Chương 192, một năm qua đi 6000 chữ, 2, chương 192, một năm qua đi 6000 chữ, 2, về phần nàng sau khi về nhà có thể hay không trả thù Tông Tử Chính, thật không tiện cái này không tại Dương Thanh phạm vi chức trách bên trong. Hắn không chịu trách nhiệm những này. Đây cũng là chỗ làm việc nộp lên không được chân tâm bằng hữu nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi bằng lòng cùng bóc lột áp bách người của ngươi kết giao bằng hữu sao? Bởi vậy tại dụ tử lễ nhắc nhở hắn về sau, Dương Thanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn nói, không có, chính là bỗng nhiên gặp ngươi mặc vào quần tròn nên cảm thấy có chút kỳ quái. Đối với vấn đề này, dụ tử lễ liền rất bi thương. Sáng rỡ nụ cười lập tức sụp đổ xuống tới, nàng nghiêm mặt có chút buồn bực nói, bị lao bản của các ngươi quản, hắn không cho ta mặc váy. Dương Thanh, thật sao? Nhưng cảm giác vị này dụ tiểu thư không hề giống là có thể bị yêu cầu này trói buộc chặt người a. Chẳng lẽ nàng không có đem giày cao gót giẫm tại Tông Tử Chính trên mặt, sau đó hừng hực khí thế nói cho hắn biết, lao nương yêu mặc cái gì liền yêu mặc cái gì. À đúng rồi. Dụ tử lễ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, thế là nàng đưa tay hướng Tông Tử Chính quan bế cửa phòng làm việc chỉ. Nàng nói, ngươi có muốn hay không mở cửa đi xem một chút ngươi lão bản? A. Dương Thanh có chút ngộng. Hắn nói, nhìn hắn làm gì? Dụ tử lễ, ngươi đi xem một chút liền biết. Tốt ta Dương Thanh nháy mắt mấy cái, hắn thừa nhận lòng hiếu kỳ của mình có chút lên rồi. Nhưng là tiến lao bản văn phòng hắn vẫn có chút khẩn trương, nhất là phòng làm việc của hắn lâu dài đóng chặt, cảm giác mở hắn cửa cùng mở lão sư văn phòng không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn một chút dụ tử lễ, nữ nhân an vị tại chính mình công vị bên trên biểu tình nghiêm túc hướng hắn điểm một cái. Nàng tại ban cho hắn dũng khí. Lên đi. Kia Dương Thanh liền lên. Tông Tử Chính văn phòng bị hắn mở ra một cái khe nhỏ, ánh mắt trong phòng làm việc bộ lưu chuyển, đang tìm kiếm bên trong lão bản thân ảnh. Nàng nhường hắn nhìn, kia là nhìn cái gì đấy? Dương Thanh ánh mắt lén lén lút lút, một giây sau liền cùng Tông Tử Chính ánh mắt đối mặt ở làm gì? Tông Tử Chính trên đầu dâng lên một cái dấu hỏi. Thật sao? Như là đã bị phát hiện, kia Dương Thanh dứt khoát liền đem cửa ban công đến lớn hơn một chút, thẳng tắp sống lưng đứng tại cửa ra vào quang minh chính đại nhìn. Ngược lại hắn là dâng lão bản nương mặt chỉ. Dương Thanh trên mặt biểu lộ biến có chút vi diệu. Hắn biết dụ tử lễ là tại nhường hắn nhìn cái gì, bởi vì hắn phát hiện lão bản của bọn hắn vào hôm nay vậy mà đổi một chủng loại hình quần áo, bên trong phối hợp mặc dù vẫn là màu trắng nhỏ áo sơ mi, nhưng bên ngoài mặc lại là một cái đỏ ngăn chứa áo khoác. So sánh hắc bạch lên là rất sáng rõ nhan sắc, thế là lập tức liền sấn đến bọn hắn một ngạt nghiêm túc lao bản biến nhẹ nhõm hoạt bắt lên. Dương Thanh lời gì cũng không nói, hắn chỉ yên lặng đóng cửa lại. Tông Tử Chính xoay người lại đã nhìn thấy dụ tử lễ nháy mắt ra hiệu hướng hắn cười, thế nào? Lao bản của các ngươi quần áo mới, đẹp mắt ta. Đẹp mắt. Dương Thanh gật đầu một cái nói. Ghê tởm nhân loại. Các ngươi nói chuyện thanh âm liền không thể nhỏ một chút sao? Tông Tử Chính ngồi ở trong phòng làm việc đều có thể nghe được hai người này ở bên ngoài tiếng nói chuyện. Thế là đáng thương vô tội Tông Tử Chính lại nhịn không được lặng lẽ quấn chặt lấy chính mình màu đỏ áo khoác, chẳng lẽ hắn Âu phục thật sự có như vậy không dễ nhìn sao? Dương Thanh. Tông Tử Chính lay hai lần áo khoác, lại mặc rất đoan chính lăn ra đây. Dụ tử lễ không cười, nghiêng mắt thấy hắn muốn nghe xem hắn có thể nói ra cái gì lời nói đến. Tại. Tông Tử Chính liền hỏi, là ta Âu phục đẹp mắt vẫn là trên người của ta chờ ta cái này cái áo choàng dài đẹp mắt. Vậy khẳng định là hắn Âu phục a. Tông Tử Chính ở trong lòng là nghĩ như vậy. Nếu như trên người hắn cái này cái áo choàng dài là màu đen lời nói, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là màu đỏ, vẫn là nát ngăn chứa. Ăn mặc cùng công ty bọn họ lập trình viên như thế. Dung tục. Quá dung tục. Chỉ có trắng xám đen khả năng phù hợp hắn phong cách ta. Lại nhìn Dương Thanh, không cần nghĩ liền biết Dương Thanh thẩm mỹ khẳng định là cùng hắn nhất trí. Bằng không hắn có thể hàng ngày một thân hát sao. Hắn lần trước không phải cũng đã nói trên người hắn Âu phục rất đẹp trai không? Tông Tử Chính đầy mắt hàm ẩn mong đợi nhìn về phía hắn. Cùng lắm thì hắn cho hắn tăng lương a. Ngược lại hắn hiện tại đã cùng người trong nhà hòa hảo rồi. Chỉ là tiền trinh, Tông Tử Chính mới không để vào mắt. Nhưng là Dương Thanh liền cứng một chút. Vấn đề này tại sao phải hỏi hắn a? Xác định đắc tội vị này ý 1-2 mét khối về sau hắn sẽ không bị trừ tiền lương sao? Ngày thứ hai sẽ không bị lấy chân trái tiến vào công ty mà bị khai trừ sao? Dương Thanh nhìn nhìn dụ tử lễ, nữ nhân này thường xuyên mặc xinh đẹp nhỏ váy, cho tới hôm nay cũng đổi một đầu còn dài. Còn có Tông Tử Chính. Biến hóa của người này càng lớn. Cái này quan hệ của hai người nguyên bản liền rất mập mờ, muốn nói bọn hắn không có xảy ra chút gì, Dương Thanh là không tin. Hừ. Lúc này dụ tử lễ liền đi ra nói đỡ cho hắn. Nàng khiêu khích dường như nhìn về phía Tông Tử Chính, nhưng ngoài miệng lời nói ra lại là đối Dương Thanh nói, ngươi cứ yên tâm lớn mà nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ ngươi lão bản lấy thế đè người sao? Liền hắn cái kia phá ưu phục, nàng không tin sẽ có người cảm thấy đẹp mắt. Hàng ngày mặc đem người đều xuyên giả. Ai? Đối với vấn đề này Dương Thanh liền rất ưu sầu thở dài, hắn thậm chí rất muốn đối dụ tử lễ nhà ránh, đây không phải là lão bản của ta, đó là ngươi lão bản. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền nói, lão bản đương ánh mắt tốt nhất. Tông Tử Chính, ha ha ha. So với Tông Tử Chính vẻ mặt trầm mặc biểu lộ. Dụ tử lễ an vị tại chính mình công vị bên trên hơi vểnh mặt lên cười đến càng vui vẻ hơn. Dương Thanh sạm mặt lại, hắn loang thoáng cảm thấy mình dường như trở thành hai người này tợ lay bên trong một vòng. Nói đúng ra, hắn là Tông Tử Chính cùng dụ tử lễ đồ chơi. Nhưng dường như Tông Tử Chính giống như cũng là dụ tử lễ đồ chơi. Bởi vì lão bản đứng ở nơi đó, mặt của hắn cũng là hắc. Ách. Lễ Giáng sinh lại sau này mấy ngày chính là tân lịch trên ý nghĩa một năm kết thúc. A Bạch trong đầu đương nhiên cũng là có ăn Tết khái niệm, bởi vậy mắt nhìn lấy lịch ngày tại năm nay sắp lúc kết thúc, nữ hài tử liền làm một bàn thức ăn ngon. Là từ cũ đón người mới đến, bày mâm ngũ quả, có bánh xuân, bao bánh bao đồ ăn đều ngon. có hầm đến nát hồ hồ móng heo, cắn miệng vừa hạ xuống chính là miệng đầy nhở cây nguyên lòng trắng trứng, có chân gà cùng tôm mự, thức ăn chay cũng có sợi khoai tây cùng xào rau xanh, còn có một bàn nóng hổi sủi cảo. Mặc dù không có hiệu nướng thịt cùng heo sữa quay cùng dê nướng nguyên còn, nhưng liền một bàn này phong phú xinh đẹp tinh xảo thức ăn so sánh Hán triều vương hầu người ta cơm tất nhiên, một bàn này đồ ăn cũng coi là phong phú. Chủ yếu vẫn là hiện đại gia vị tốt, tuy tiện làm hương vị cũng rất tốt, lại không chút nào xứng đáng nguyên liệu nấu ăn. Đây là cái gì? Đối với mới xuất hiện hệ thống món ăn Dương Thanh có vẻ hơi chấn kinh. Khác thì cũng thôi đi, nhưng là cái này một bàn ngũ hoa hỗn loạn tỏi là tình huống như thế nào? Sở dĩ nói tới ngũ hoa hỗn loạn, bởi vì nó ngoại trừ tỏi bên ngoài còn có những vật khác. Có tỏi, hành củ, rau hẹ, rau thơm. Còn có một cái xanh xanh, nhìn giống như là một loại nào đó rau xanh lạnh. Đây là Hán triều mỹ thực. A Bạch nói. Có thể cái này đều không có sao a. Dương Thanh không biết rõ ứng làm như thế nào đối A Bạch nói, hắn dương mắt chần chờ nhìn về phía nàng, nhưng đang khi nói chuyện nữ hải tử liền đã ngồi xuống. Tới trước nếm một muỗng tỏi. Dùng bánh xuân bao một đút cho Dương Thanh, nhìn xem vị nói sao dạng. Dương Thanh ăn. Bánh xuân chính là thật mỏng một tầng bánh, ăn thịt vịt nướng thời điểm sẽ dùng tới. Cho dù là dùng nó bao hết tỏi, cũng không thể đem tỏi biến thành thịt vịt nướng. Nhưng cũng còn tốt. Dương Thanh ăn sống tỏi ăn quen thuộc, bởi vậy cũng cảm thấy đến hơi có chút cay miệng. Liền tỏi vị. Dương Thanh nói. Tiểu Lõ Lý liền bụng trộn cười cười, lại cho hắn bao hết một chút rau thơm, kia thử xuống cái này. Kéo kẹt kéo kẹt. Rau thơm là không có bỏng qua, trừ bỏ bị cắt nát một chút nó cũng không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Thế là Dương Thanh bắt đầu ăn liền có một nháy mắt cảm thấy mình giống con thỏ. Rau thơm vị. Hắn nói. Còn lại mấy thứ cũng không cần bao bánh xuân, chính hắn trực tiếp đưa tay đi lấy. Dương Thanh đều nhất nhất ăn. Đây là Hán triều mỹ thực. Hắn hỏi. Nữ hải tử chờ hắn ăn xong mới cho hắn châm một chút địa, sau đó lại rót cho mình một ly, xin tin tưởng tiểu lượng của nàng, lần trước đơn thuần là một cái ngoài ý muốn. Đúng vậy a. A Bạch nói, sau đó đem cái chén thả thấp một chút cùng hắn kính một chén. Tóm lại năm nay cứ như vậy móc móc lục soát đi qua, nhưng năm mới dù sao cũng phải đối tương lai có một chút mới triển vọng a. Hy vọng sang năm sẽ càng ngày càng tốt. Nữ hải tử miệng nhỏ nhấp một chút địa, bị đâm đến giật mình một cái, nàng nói, đây là mâm ngũ quả. Năm nay ăn tới niên hội phát đại tài. Nguyên lai đây chính là mâm ngũ quả. Nguyên lai đây chính là nàng nói muốn lúc sau Tết cho hắn làm mâm ngũ quả. Liên cái này một bàn lớn ăn mặn chi vật, hòa thượng tới đều phải niệm hai tiếng A Di Đà Phật. Mặc dù là tương đối thích cắt đòi, nhưng Dương Thanh lại liếc mắt nhìn trong nồi hầm lấy móng heo, lập tức vẫn là cảm giác móng heo muốn càng hương một chút. A. Sau đó Dương Thanh liền duỗi ra cánh tay của mình lung lay, hắn nói, ta có ngũ thủ tiền. Không cần đòi, A phụ trên trời có linh tiên cũng biết phù hộ ta phát đại tài. Nghĩ gì thế? Tiểu Lõ Lì nói chúng tim đen nhà rãnh, chính hắn đều là một cái quỷ nghèo. Dương Thanh, ách. Thật xin lỗi a. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Lướt qua cái đề tài này, Dương Thanh liền đâm đâm đũa có chút mong đợi hỏi, vậy bây giờ có thể ăn móng heo sao? Dựa theo Hán triều quy củ, tại cơm tất niên trước khi bắt đầu còn cần hay không phát biểu một đoạn cái gì đọc lời chào mừng. Ăn đi. Tiểu Lõ Lì vung một phất ống tay áo, ngồi chủ vị lộ ra đến vô cùng hào phóng. Dương Thanh đã gặp phải. A Bạch nhìn thoáng qua ở bên kia trưng bày mâm ngũ quả, cái đồ chơi này nàng không thích ăn, nhưng cân nhắc cho tới hôm nay là ăn Tết, nàng vẫn là mò một quả đến nếm thử. Tỏi chi thần, xin phù hộ nàng sang năm phát đại tài a. Sau đó bị cay đến mí mắt chừng ngày. Tỏi, tỏi, ngươi cảm thấy vị nói sao dạng? Dương Thanh cười một tiếng, hắn hỏi. A Bạch nghiêm mặt không có lên tiếng âm thanh, nàng chỉ điểm một cái môi của mình, phát biểu bá đạo ngôn luận, hôn ta. Tốt đá kia Dương Thanh liền túi người đi hôn nàng. Nhẹ nhàng một mổ, nữ hải tử chợt mở miệng, đây là ngươi thích nhất tỏi vị, ngươi cảm thấy vị nói sao dạng? Vậy tâm thần a. Vậy ta càng thích. Dương Thanh nói liền cho tiểu lò ly tới một cái hôn sâu. Nô. Tại gió bấc gào thét tuyết dạ bên trong, bọn hắn trốn ở ấm áp thoải mái dễ chịu trong nhà hôn. Thời gian nhẹ nhàng chảy xuôi, năm nay cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua lặng lẽ. Chương 193, thế giới danh họa chương 193, thế giới danh họa yêu ngày sấy khô tinh ban ngày, thanh hàn hộ hiểu xương. Gần nhất liên tiếp mấy ngày đều là khí trời thật là trong xanh. Ven đường tuyết động đã sớm hòa tan. Nhiệt độ không khí mặc dù còn không có tăng lên đến, nhưng kéo màn cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, cứ như vậy miễn cưỡng nghiêng dựa vào bên cửa sổ nhìn sẽ sách, hiểu điệu quang ảnh sẽ rơi vào A Bạch trên mặt, rơi vào sách của nàng bản bên trên. Phù quang và kim, tinh ảnh nằm ích. Dương Thanh nghĩ đến câu nói này. Phạm lười cả ngày, hai người đều không có thay quần áo rời giường. Bữa sáng đến qua sau liền lại lười biếng tránh lên giường. Ân. Trên giường ấm áp. Dương Thanh nửa dựa vào trên giường soát điện thoại di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái vùi ở khác một bên chăm chú đọc sách A Bạch, giang giác. A Bạch nghe tới điện thoại di động máy chụp hình thanh âm, nàng ngẩng đầu lên nhìn lên. Là Dương Thanh đập một chương chiếu. Hắn điểm xuống bảo tồn, tại nữ hải tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dương Thanh liền lung lay điện thoại di động của mình, đối nàng giải thích, phải nhớ ghi chép một chút, đây chính là thế giới danh họa. A Bạch đang đọc sách. A Bạch. Dương Thanh lại đưa tay, ngươi nhìn sách gì? Thế là nữ hải tử liền cầm trên tay sách vợ giao cho hắn, Dương Thanh nhìn thoáng qua, đây là tiên sinh họ hét. Rất tốt. Hắn nói. Sau đó trả lại cho nàng. Tiên sinh văn chương đều là hảo văn chương. Nhưng là muốn Dương Thanh nói, hay là hắn viết tạp văn tốt nhất? Ai? Dương Thanh chợt lại nghĩ tới đến. Nếu như lão gia tử ưa thích nghị luận văn lời nói, vậy hắn cho hắn đem tiên sinh sáng tác đốt nhất bản đi xuống, lão gia tử hẳn là sẽ rất vui vẻ à? Gió nóng thế nào? Ngươi phải thật tốt đọc. Dương Thanh dặn dò. Là A Bạch không nhìn hắn, nàng lên tiếng, nói đi lật nàng vừa mới nhìn đến số trang, thật là doa người, trong này lại còn có ăn người à. Nàng một bên đảo sách vở, vừa hướng Dương Thanh nói, ta nhất định sẽ thật tốt đọc. Đọc hơn nhiều mới sẽ không bị ngươi lừa gạt. Đọc sách khiến người sáng suốt. Ách! Nghe A Bạch lời nói Dương Thanh liền thân thể cứng đờ, hắn nháy mắt mấy cái, tiếp lấy liền có chút trột dạ mở miệng nói, ngươi thông minh như vậy, làm sao lại bị ta lừa gạt đâu? Hừ hừ! A Bạch ngẩng đầu lên cười với hắn. Không có thừa nhận cũng không không thừa nhận. Họ hét bên trong thu nhận sử dụng đều là tiên sinh truyện ngắn, có cùng nhân nhật ký, có lô ất mình, có thuốc. Mặc dù là tiểu thuyết, nhưng đều châm kim đá thói xấu thời thế, lại liên tưởng đến hắn triều. Thế là A Bạch đọc một chút cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái. Đúng là hảo văn chương. Đọc hai ba thiên trong lòng liền chăn chán, nữ hài tử liền để sách xuống. Tết xuân tới gần, thì như Dương Thanh công ty cũng sớm liền thả nghỉ đông. Mắt thấy liền muốn đi theo Dương Thanh về nhà ăn Tết, A Bạch nội tâm cũng càng thêm khẩn trương. Ăn Tết là cái gì? Kia là muốn gặp thân bằng hảo hữu, là muốn thấy người nhà a. Những người khác thì cũng thôi đi, nhưng là Hứa Tố Uyển có thể hay không không thích nàng a. Lần trước các nàng mặc dù cũng gặp mặt một lần, nhưng này lúc Hứa Tố Uyển chắc chắn lại không biết thân phận của nàng, lại làm sao có thể đối nàng biểu hiện ra chân thực hỉ ác đâu. A Bạch cảm thấy Hứa Tố Uyển không thích hẳn là đặt vào bên ngoài, nàng tuổi tác nhỏ như vậy, sao có thể cùng hắn xứng đâu. Hắn hẳn là... Hẳn là... Ai nha? Không có gì hẳn là. Dám hẳn là liền lấy đao đâm chết hắn. Người đang suy nghĩ gì? Dương Thanh nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian này Bắc Minh văn hóa mặc dù tăng ca nghiêm trọng, nhưng liền ngày nghỉ mà nói, bọn hắn thả vẫn là so đa số xí nghiệp đều muốn sớm. Thế là ở những người khác làm công người còn tại vất vả cố gắng đi làm lúc, Dương Thanh liền đã miễn cưỡng đều ở nhà ôm được mỹ nhân về. Bên ngoài trời đông giá rét, cũng không muốn chạy ra ngoài chơi. Cứ như vậy lười biếng ổ trên giường liền rất tốt. Nhưng ngày Tết ông táo tới gần, dựa theo Dương Thanh suy nghĩ, cũng là Tết táo quân thời điểm liền mang theo A Bạch về nhà. Buổi sáng xuất phát buổi chiều tới, vừa bạn còn có thể giúp đỡ điểm bận điệu, ăn được một bàn nóng hầm hập ngày Tết ông táo cơm. Hứa Tố Huyền bên kia hắn cũng đã thông báo, chuẩn bị đồ Tết thời điểm muốn bao nhiêu mua mấy cân thịt dê, ngày Tết ông táo ăn, giao thừa ăn. Tốt xấu người A Bạch cũng là đi làm khách đây này. Hứa Tố Huyền lại dưới đáy lòng biết kia là hắn bạn gái, nói thế nào cũng nên làm điểm nàng thích ăn đồ ăn. Ngay cả năm mới lễ vật Dương Thanh đều chuẩn bị xong. Hứa Tố Huyền làm một đôi giày da nhỏ, đây là A Bạch mua. Có thể nhường Hứa Tố Huyền mặc đi trên quảng trường bên trên khiêu vũ. Đưa cho lão cha chính là một cái áo đông. Năm mới tới, vừa vặn nhường hắn mặc quần áo mới đi đánh bài, sau đó được tiền trở về. Đây là Dương Thanh tạo. Không có cách nào, hắn lại không biết A Bạch cụ thể thân phận, Dương Thanh cũng không có khả năng đối với hắn nói, cũng chỉ có thể lấy Dương Thanh danh nghĩa đưa. À, nữ hài tử liền để quyển sách xuống nhìn chằm chằm hắn rất ngay thẳng nói, ta đang muốn thế nào một đao đâm chết ngươi. Dương Thanh, Dương Thanh, Dương Thanh mặc lại mặc, lập tức vẫn cảm thấy là làm việc cho nàng bố trí thiếu đi. Xa xa đá nàng một ước, Dương Thanh liền nói, gần sang năm mới, đừng bảo là như thế hối tức giận. À, nhưng là nàng vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn đâm phát tài hắn đâu? Dương Thanh dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài, sau đó hướng nàng vẫy tay, ngươi đến. A Bạch liền bĩu môi, sau đó khép lại sách vở vén chăn lên ở bên người hắn nằm xuống. Là ta lại làm cái gì chuyện sai sao? Dương Thanh hỏi. A Bạch có chút ngộng. Nàng nháy mắt mấy cái, chợt cảm thấy kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Thanh, đây không phải nàng lời kịch sao? Hiện tại thế nào đến phiên Dương Thanh nói? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ngươi nói như vậy. Dương Thanh nói. Dù sao nàng đều muốn đâm chết hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? A, điều này cũng đúng. Thế là nữ hải tử liền nghĩ, thở dài nắm kéo chăn mền nằm xuống. Nàng ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm chân nhà, nói, liền là ảo tưởng ngươi vứt bỏ ta tìm khác tiểu cô nương, cho nên liền nghĩ muốn một đao đâm chết ngươi. Dương Thanh, cái này không giảng đạo lý không phải, đều không có xảy ra đâu. Hắn tính đã nhìn ra, thuần túy chính là cô nương này đọc sách nhìn đến phát chán, cho nên tìm cho mình điểm việc vui. Dương Thanh cũng cười cười, đưa di động hơi thở bình phong đặt ở dưới gối đầu, sau đó cũng nằm xuống. Tuế Nguyệt im lặng. Một lát sau, A Bạch cũng có chút lo âu hỏi, mẹ ngươi có thể hay không thích ta nha? Nha. Đối với vấn đề này Dương Thanh liền có vẻ hơi giật mình. Hắn sửng sốt một chút không có kịp phản ứng, sau đó lại đột nhiên từ trên giường đứng lên, lấy một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía nàng. Ân, là nàng có chỗ nào nói đến không đúng sao? A Bạch cũng có chút ngộng, nàng hỏi. Thế nào? Dương Thanh cười hai tiếng, nữ hải tử có thể rất rõ ràng nghe ra hắn trong tiếng cười chế rêu ý vị. A Bạch sụ mặt không thay đổi hướng bộ ngực hắn bên trên nện một quyền. Kẻ thật là đáng ghét. Dương Thanh đối điểm này mẹo con gái ngứa ngứa dường như không lắm để ý, hắn cười nói, ngươi còn lo lắng cái này? Khẳng định lo lắng a. Nàng là sắp dung nhập một cái gia đình mới cô dâu. A, không đúng. Không có chuẩn bà tán thành nàng căn bản cũng không thành được cô dâu. Vạn nhất Hứa Tố Huyền không thích nàng làm sao bây giờ? Số tuổi là một vấn đề, tính cách của nàng là một cái vấn đề khác. Vạn nhất Hứa Tố Huyền không thích nàng loại tính cách này, nữ tử nàng lại nên làm cái gì? Người yên tâm đi. Dương Thanh cắt ngang nàng lo được lo mất, không có gì có thích hay không, tất cả có ta đây. Ngươi lại không cùng bọn hắn sinh hoạt. Chỉ cần ta thích ngươi, ngươi thích ta liền tốt. Hứa Tố Huyền ưa thích tốt nhất. Nếu là không ưa thích, tương lai bọn hắn mua phòng ốc liền mua đến rời nhà xa một chút, dạng này trời cao hoàng đế xa ai cũng không quản được ai. Chờ ra lại đem lão lưỡng khẩu nhận lấy là được. Hạnh phúc là chính mình, điểm này Dương Thanh muốn một mực nắm chặt. Đối với đối tượng kết hôn, cũng không thể người trong nhà nói cái gì chính là cái đó a. A Bạch liền liếc hắn một cái, sau đó hỏi, ngươi thế nào lạc quan như vậy? Dương Thanh, bởi vì hôm nay ở giữa ngoại trừ sinh tử bên ngoài, khác đều là không quan trọng việc nhỏ. Có thể giải quyết liền nghĩ biện pháp giải quyết, không có thể giải quyết chúng ta nghĩ biện pháp đi vòng qua là được. A Bạch, tốt ta nữ hải tử công nhận cách nói này, nhưng là chung quy vẫn là muốn biểu hiện một chút đi. Có chút dừng lại, nữ hải tử lại hỏi, vậy ngươi mẹ thích gì tính cách nữ hải tử? Ngươi không cần quản nàng, làm chính ngươi liền tốt. Nên ưa thích người không cần biết ngươi là cái gì tính cách người đều sẽ thích, hoạt bát sáng sủa, tự tin hướng nội. Thích ngươi người kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận ngươi bất kỳ không đủ cùng khuyết điểm. Thật sao? A Bạch hỏi. Thật. Dương Thanh nói. Thế là hắn lại lặp lại một lần, ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền tốt. Vậy thì tốt quá. A Bạch cũng có chút kích động, nàng trừng trong mắt, khóe môi nết lên giống như là chế nhạo đồng dạng mỉm cười. Vậy ta nếu là nhảy lên đầu lật ngói im ngay. Dương Thanh mặt không thay đổi cắt ngang nàng, hắn dùng sức hao hao A Bạch tóc, lớn tiếng nói, vậy ngươi vẫn là hơi hơi khắc chế một cái đi. Không cho phép phòng trên, cũng không cho phép bóc ngói. Đương nhiên lên cây không được, xuống sông càng không được. Tóm lại nếu là người bình thường, không cho phép làm hùng hải tử. Giờ phút này Dương Thanh hơi hơi có vẻ hơi phát điên. A Bạch liền cười, nhìn hắn nói, yên tâm đi, ta biết như thế nào biểu hiện. Nữ hải tử tâm tình rất tốt mở miệng, cũng không cần cố ý biểu hiện. Dương Thanh bổ sung, ngươi liền biểu hiện được là một người bình thường là được. Ta không bình thường sao? Ngươi nhảy lên đầu lật ngói liền không bình thường. Hắn nói nhảy lên đầu lật ngói là thật bốc ngói. A, tại chúng ta cái này Dương Thanh lại bắt đầu hồi ức, hai người nằm ở trên giường khắp trò chuyện của Kim, muốn là tiểu hải tử lên cây xuống sông bị người lớn trong nhà phát hiện lời nói, là sẽ bị treo lên đánh. Kia thật là đáng sợ. A Bạch nói, đúng không? Dương Thanh nói, nghĩ nghĩ Dương Thanh liền kéo tiểu lọ lì một chút, hắn nói, cảm giác đến đáng sợ lời nói ngươi có thể ôm ta gấp một chút, ta sẽ bảo vệ ngươi. A Bạch, chương 194, đi bộ một chút chương 194, đi bộ một chút Dương Thanh muốn mang về nhà đồ vật không nhiều, một cái lớn trong dương hành lý chủ yếu trang đều là A Bạch áo đông cùng đổi giặt quần áo. Chính hắn là không cần mang bao nhiêu, dù sao trong nhà có. Hơn nữa cũng ở không được mấy ngày, mang đến cũng phiền toái. Đan Liên không mang. Dương Thanh không có cách nào giải thích một cái xuất thân bần hàn tiểu cô nương là làm sao học được cổ cầm. Kìa con rối đâu? A Bạch lung lay trên tay nàng gấu trúc. Dương Thanh bất đắc dĩ khoát tay, giả bộ a. Ngược lại cũng chiếm không có bao nhiêu không gian. Hắc hắc. Sau đó tiểu lọ lì liền cao hứng đem nàng gấu trúc nhét vào Dương Thanh dương hành lý đi. Nàng hôn một chút nó, xem như trấn an. Dù sao muốn ủy khuất nó tại âm u hoàn cảnh bên trong chờ một hồi đâu. Sau đó liền không có cái gì. Hắn lại quét mắt một cái, hắn hiện tại đợi cái này phòng cho thuê, lý luận mà nói Tết xuân gần, là nên mua chút đồ Tết đến đem trong nhà thật tốt trang điểm một chút. Muốn tổng vệ sinh, muốn dán giấy cắt hoa, muốn dán câu đối xuân. Nhưng cân nhắc tới đây không phải phòng ốc của bọn hắn, câu đối dán lưu lại vết tích tương lai dễ dàng bồi thường tiền, về phần tổng vệ sinh. Ngược lại vệ sinh là hàng ngày làm, tổng vệ sinh Dương Thanh cũng không biết muốn quét cái nào. Cứ như vậy đi, cùng nó tổng vệ sinh quét dọn chủ thuê nhà phòng ở, Dương Thanh ngược tình nguyện về nhà mình đem bọn hắn cửa sổ thật tốt lau một lần. Còn có chút đồ Tết nhỏ đồ ăn vặt cái gì, Dương Thanh liền cược cha mẹ hắn sẽ mua. Ăn Tết trong lúc đó lại thăm người thân giữa lẫn nhau đều đưa một chút. Sau đó bọn hắn lại đem những lễ vật này cầm lại nhà, kia hàng Tết của bọn họ cái này không thì có sao. Đều là một mạc sinh hoạt người, chính bọn hắn có thể tiết kiệm một chút chính là một chút. Chúng ta muốn làm sao vượt qua? Ngồi xe buýt xe sao? Người xem xe A. Dương Thanh nói. Hai người đồ vật không nhiều, liền một cái dương hành lý. Hiện tại khách vận trạm hệ thống đều thăng cấp, tùy tiện đi cái nào đều phải dùng thẻ căn cước đánh phiếu. Nhưng biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Bọn hắn mặc dù không đi được nhà ga, nhưng là có thể lôi kéo một cái dương hành lý tại xe khách phải qua đường đưa tay ngăn lại nó. Hai người tại bên đường thổi gió lạnh. Cái gì là xe khách? A Bạch xoa xoa đôi bàn tay, sau đó liền đem bàn tay tới Dương Thanh trong túi sưởi ấm. Lo lắng 2 giờ lữ trình nhàm chán, bởi vậy Dương Thanh còn cố ý chuẩn bị một túi nhỏ đồ ăn vặt. Có lột da trái bưởi, một cái túi nhỏ quýt. Khoai tây chiên vịt hàng cũng không ít. Còn có thai nghe, chờ một lát bọn hắn có thể trên xe nghe ca nhạc. Dương Thanh cho nàng giải thích, xe khách chính là chạy xa một chút xe buýt. Thậm chí ngươi có thể người xem xe thẳng tới Bình Châu đi. Chính là thời gian lớn ngồi ở bên trong sẽ có chút vất vả, cho nên nếu như không phải điều kiện đặc biệt gian khổ người trên cơ bản đều chọn có càng nhanh chóng hơn độ xe lửa. Chính là cái kia ôm một tiếng liền chạy cái kia có phải hay không? A Bạch nói, ta tại trong video nhìn thấy qua. Danh tự cũng lên được rất có ngụ ý gọi Phục Hưng Hảo. Gần nhất nàng tại trên mạng soát tới một chút chủ blog. Bọn hắn giáo nội dung cũng rất có ý tứ, như cái gì lần thứ nhất đi máy bay, lần thứ nhất ngồi xe lửa, lần thứ nhất đi bệnh viện. Giáo đến thông tục dễ hiểu, thậm chí ngay cả nàng cái này chưa thấy qua cái gì việc đời Hán triều lão nhân cũng có thể thấy rõ ràng. Không sai Dương Thanh khen nàng, ngươi thật thông minh. Xe còn chưa tới. Nghĩ nghĩ Dương Thanh lại đưa tay hao một chút A Bạch bím tóc. Tóc của nàng là rất dài, nhưng đâm bím tóc sau sẽ có vẻ ngắn một chút xíu. Trước kia tại Hán triều thời điểm dinh dưỡng không tốt, cũng không có gì tốt nước gội đầu, cho nên nàng lọn tóc chỗ có chút xúc động. Đến hiện đại nuôi mấy tháng cũng thấy không có nuôi trở về. Khả năng chính là nuôi không trở lại. A đưa tay tại nàng bím tóc bên trên xóa một thanh, Dương Thanh liền hỏi, mắt nhìn lấy muốn qua Tết, ngày mai muốn hay không dẫn ngươi đi đem tu bổ một chút. A Bạch phát ra năm mới kinh thiên lớn nghi vấn, nàng sững sờ. Tại sao phải kéo tóc của ta? Là nàng phạm vào cái gì sai lầm lớn nhất định phải cắt phát đại thủ sao? Dương Thanh. Là hắn biết. Là tu bổ. Dương Thanh ổn nắn. Kia không phải là kéo sao? Dương Thanh lăng lăng nhìn xem nàng, thế là A Bạch cũng lăng lăng nhìn xem hắn. cái gọi là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không dám phá hoại. Câu nói này tại Hán triều nhất định là xâm nhập lòng người. Nhưng Dương Thanh không phải Hán triều người, hắn đã cảm thấy kéo cái tóc không quan trọng. Nhìn hắn chằm chằm một hồi, Dương Thanh liền nghĩ đến dùng để giải thích, ngươi gặp qua máy cắt cỏ sao? Chính là tại trên bãi cỏ những cái kia không quá chỉnh tề bãi cỏ, bị vườn đinh đại thúc cầm máy cắt cỏ cộc 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 đến tu cắt chỉnh tề. Hay là những cái kia dáng dấp khó coi cành cây, cũng bị người làm vườn cầm lớn cây kéo răng rắc kéo đi. Đồng lý tóc cũng giống như nhau đạo lý, khó coi không chỉnh tề liền phải tu chỉnh. Ngươi nhìn ngươi dụ tỷ tỷ kia một đầu đại ba lãng, chẳng lẽ là trời sinh sao? A Bạch, Dương Thanh tiếp tục cùng với nàng bà bá, thế kỷ trước thời điểm chúng ta làm thay đổi phong tục, cách cũng không xa, cũng liền hơn 100 năm về trước á, lúc kia chúng ta muốn cắt bím tóc, phế cuốn chân, đổi lễ tiết. Cho nên ngươi bây giờ cũng muốn kéo bím tóc. Ân, tu bổ. Tu bổ mục đích là nhường tóc càng đẹp mắt, hơn nữa tóc quá dài sẽ liên lụy người dinh dưỡng. Cái này không tốt. Đương nhiên chỉ cần ngươi nói ngươi không muốn cắt tóc là bởi vì ngươi liền đơn thuần ưa thích tóc dài, không phải là bởi vì khác lộn xộn cái gì nguyên nhân, vậy ta liền nếu như ngươi nói thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Vậy ngươi bình thường gội đầu tóc có phải hay không cũng phải rơi một nắm lứa tóc? Có phải hay không? Cái này không cũng vẫn là hủy sao? Đủ rồi đủ rồi. Nàng nghe được đầu đều muốn nổ. Tiểu lõ lì mặt không thay đổi cắt ngang hắn. Ngày xưa Khổng Tử nói xảo ngôn lệnh sắc, chính là chỉ loại người như ngươi. A đối. Hắn là mù chữ. Thế là A Bạch lại nhịn không được ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngươi biết ý tứ của những lời này sao? Xảo ngôn lệnh sắc. Là chỉ hoa ngôn xảo ngữ người. Cái này Dương Thanh vẫn là biết. Tốt xấu cũng vẫn là 9 năm giáo dục bắt buộc đâu. Kìa câu tiếp theo đâu? Còn có câu tiếp theo. Câu tiếp theo là, xảo ngôn lệnh sắc, tươi vậy nhân. Ý tứ chính là hoa ngôn xảo ngữ nhưng lại giả ra vẻ mặt ôn hòa người, loại người này nhân tâm cũng rất ít. Dương Thanh cảm thấy mình có bị nội hàm tới. Ta không có nhân tâm sao? Hắn hỏi. A Bạch liền liếc nhìn hắn một cái, ngươi đều phải kéo tóc của ta ngươi còn có cái gì nhân tâm? Tàn nhẫn. Dương Thanh, tốt ta. Mắng cũng mắng. Dương Thanh đi bóp A Bạch cổ. Tay của hắn một mực thả ở bên ngoài cho nên 10 phần băng lãnh. Làm tiếp xúc đến ấm áp da thịt thời điểm, nữ hài tử liền vô ý thức giật mình một cái. Lạnh. Dương Thanh, tóc kia ngươi còn kéo không hớt tóc? Kéo a. A Bạch nói. Hắn đều hồ rồi nói mò một đồng lớn, kia nàng không hớt tóc thành sao? Ân Dương Thanh liền ứng tiếng, hắn nói, cắt tóc không phải mục đích, trọng điểm là muốn kéo đi trong lòng bím tóc. Trước kia chúng ta khởi xướng thay đổi phong tục, hiện tại giống nhau cũng có một chút nam sinh ưa thích cho mình đâm bím tóc nhỏ, cũng không ai sẽ quan tâm bọn hắn. Cho nên chỉ cần ngươi là thật tâm chán ghét hớt tóc đủ, ngươi thật giống như Đường Tăng sư phụ Đường Nghiệm. Nàng kéo vẫn không được sao? Dương Thanh sững sờ. Ngươi liền Tây Du ký đều biết, một con khỉ kỳ diệu trải qua nguy hiểm người nào không biết? Ta còn nhìn Đóa Lạp trải qua nguy hiểm nhớ. Vốn cho là cùng Hầu Ca như thế nhiệt huyết cố sự, kết quả cái kia cây nấm đầu chỉ là muốn đơn thuần dạy nàng học được tiếng Anh. Ha ha. Dương Thanh, Hứa Tố hiện tại cho A Bạch trải giường chiếu. Như là đã biết Dương Thanh muốn đem bạn gái của hắn mang về ăn Tết, kia những năm qua cái tiết đều dùng để chở đồ Tết gian phòng năm nay liền không thể thả. Dọn dẹp một chút thả Dương Thanh gian phòng A quê quán mặc dù là tại nông thôn, nhưng mấy năm này bọn hắn chuyện làm ăn tốt, bởi vậy ở cũng là hai lầu tự xây phòng. Có sân nhỏ. Trước kia trồng trọt thời điểm ngay tại cái này một mảnh trong viện phơi tóc, phơi lúa mì, phơi bông. Đằng sau là một khối nhỏ vườn rau. Bình thường từ Dương Thanh mãi mãi quản lý, lão nhân gia không có việc gì làm, liền vui lòng trông coi thức ăn này vườn. Nàng trông ra tới tiểu bạch đồ ăn món ngon nhất. Cây ăn quả ngay tại vườn rau bên cạnh. Trái bưởi quýt quả cam. Cửa sân trước còn có một gốc quả hồng cây. Bởi vậy trong nhà hoa quả là xưa nay không thiếu. Vài ngày trước Hứa Tố huyện cho A Bạch phơi đệm chăn thời điểm còn bị lão Dương nhìn thấy, thế là nhịn không được hỏi một câu, em đẹp phơi chăn mền làm gì? Hứa Tố huyện đương nhiên không thể nói là bởi vì Dương Thanh mang theo bạn gái nhỏ trở về. Nếu như là phương xa thân thích, cân nhắc tới lão Dương đối người nhà mẹ nàng tình huống rõ rõ ràng ràng, thế là cái này bà con xa cũng chỉ có thể càng xa. Tốt nhất là tám gậy tre đều đánh không đến cái chủng loại kia. Hứa Tố huyện, là ta biểu cô muội lão công mợ ba cháu dâu nhà hàng xóm nữ nhi. Cha mẹ của nàng đâu cũng là không may, thật vừa đúng lúc liền xảy ra tai nạn xe cộ đục chết. Người một nhà đều đã chết. Sau đó cái kia cháu dâu liền gọi điện thoại hỏi ta, nói có thể hay không để cho nàng đến nhà chúng ta ăn Tết. Ta tưởng tượng cũng không phải việc khó gì, đơn giản chính là nhiều thêm đôi đũa, sau đó sẽ đồng ý ta đã nhường Dương Thanh đi đón người. Xem chừng qua mấy ngày đã đến. Lão Dương, cái này gọi cái gì sự tình a? Lão Dương đã vớt không rõ quan hệ này, nhưng hắn loáng thoáng chính là cảm thấy trong này nhất định là có chuyện, cô nương kia không có gì thân thích sao? Thế nào lại cứ liền phải chạy đến nhà bọn hắn ăn Tết? Cái này nếu là chuyện tốt, làm sao lại đến phiên cùng cô nương kia hoàn toàn không liên quan gì bọn hắn một nhà trên thân người? Ngươi lặp lại lần nữa, là ai nữ nhi của ai? Hứa Tố Uyển nháy mắt mấy cái. Thật không tiện quên đi. Lão Dương liền thở dài, kia là ai nói với ngươi ngươi cuối cùng cũng biết ta. Ngươi đem số điện thoại cho ta, ta phải gọi điện thoại qua hỏi một chút. Có cái gì tốt hỏi? Hứa Tố Uyển mặt không đỏ tim không đập nói, ta đều đã đáp ứng, ngươi hỏi lại đi qua có làm được cái gì? Hơn nữa liền thêm đôi đũa sự tình a. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem người chạy trở về? Ta là lo lắng ngươi bị người lừa. Ta biết. Hứa Tố Uyển nói, như vậy đám người kia không phải liền là sợ một cái bé gái mồ côi lại trên bọn họ không chịu đi. Cho nên mới đem loại phiền toái này sự tình giao cho ta sao? Ta không sợ a. Ỷ lại vào liền ỷ lại vào, cũng không phải quản không nổi cái này phần cơm. Hứa Tố Uyển cũng trong biên chế A Bạch gia đình bối cảnh. Đối với nàng chết đi cha mẹ ruột, có lỗi với nàng không phải cố ý chú các ngươi. nhưng là nàng là thật không có biện pháp. Đều là Dương Thanh làm ra hôn trướng sự tình, muốn giấu giếm cái này giấu giếm cái kia, cuối cùng còn phải nhường nàng hỗ trợ chủ đích. Hắn sao không liền nàng cũng cùng một chỗ giấu giếm đâu? Lao Dương, a hóa ra là chuyện này. Tại biết Hứa Tố Uyển đã nhìn ra cái này quỷ quyệt sự tình bên trong con quấn quấn về sau, Lão Dương liền thở dài, rất ưu sầu cong tay của mình ra ngoài tản bộ đi. Chương 195, tiền trạm hậu tấu chương 195, tiền trạm hậu tấu tới ngày Tết ông táo ngày này, Dương Thanh nhất định là phong trần mệt mỏi. A Bạch tựa như là có chút say xe, theo ban đầu leo lên xe khách mới mẹ kỉnh qua về sau, Dương Thanh điểm nàng một cái thai. Hai người chung nghe cùng một chi ca khúc. Tự nhận sợ hãi than đoạn kịch cuối cùng biến thành lời nhảm thái cho ngươi toàn bộ như bệnh nguy kịch đồng dạng kéo dài thư giãn làn điệu có chút thôi miên, bởi vậy cho dù là ô tô có rung sóc, A Bạch cũng tựa ở Dương Thanh trên bờ vai chậm rãi ngủ tiếp đi. Thẳng đến Dương Thanh bảo nàng, "A Bạch." "Ân." Nữ hải tử mơ mơ màng màng lên tiếng, Dương Thanh liền thuận tay méo méo mặt của nàng, hắn cười nói, "Tới." "Tới rồi sao?" Nàng nói, sau đó dương mắt quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. "Tới." Dương Thanh nói. Hai người là trực tiếp ngồi xuống xe khách trạm cuối cùng, này xe đã dừng lại. Hành khách tại một nhóm thu thập hành lý xuống xe. Hai người bọn người thiếu chút ít mới từ hàng cuối cùng trên châu ngồi chậm rãi ung dung lắc xuống xe. Nhìn thấy nữ hải tử tại tò mò nhìn phía ngoài cửa sổ, Dương Thanh liền dọn dẹp một chút trên châu ngồi đồ vật. Trên đường đi ăn trái cây ra loại hình muốn dẫn đi, không thể giữ lại trên xe. Hắn nói, bên này kinh tế không thế nào tốt, cùng chúng ta đợi bên kia không thể so sánh. Đương nhiên hoang vu nhất tiêu điều còn muốn thuộc hắn quê quán. Tốt xấu tại trên trấn còn có mấy nhà cửa hàng trà sữa, đi ra ngoài liền có thể uống đến trà sữa, đi mấy bước liền có thể nhìn thấy hamburger cửa hàng đâu. Về phần có phải hay không chính bản, đừng quản. Lĩnh hội ăn cũng không tệ rồi. Rất tốt. A Bạch sau khi xem xong liền đánh giá như thế, so Lạc Dương tốt. Liên Bạch tính an cư lạc nghiệp điểm này, cái nào triều đại cũng không thể cùng hiện tại so. Nhất là Tết xuân gần, nhà ga bên trong có quan hệ với năm mới trang trí đã chậm rãi treo hiện ra. Lại đi ra ngoài, có thể trông thấy cửa tiệm dán hoành phi câu đối, còn treo xinh đẹp lớn đèn lồng đỏ. Nhìn chính là vui mừng hớn hở nhiệt nhiệt náo náo. Dương Thanh kéo lấy dương hành lý chậm rãi mang A Bạch đi ra ngoài. Mặc dù là khí trời thật là trong xanh, nhưng dù sao vẫn là mùa đông, bởi vậy cái này nhiệt độ cũng một mực không có tăng lên. Ngẫu nhiên va vào A Bạch mặt, sẽ phát hiện mặt của nàng bị gió thổi đến lạnh bớt. Tại trạm xe buýt điểm bên này nhiều ngồi một hồi. Dương Thanh nói, ta cho ta cha gọi điện thoại, hắn nói chờ đưa xong cái này đơn khách nhân liền tới đón ta nhóm. Sau đó lại nhìn về phía A Bạch. Không khẩn trương A. Hắn hỏi, còn tốt. Nữ hải tử lặng lẽ siết chặt góc áo của mình, ngược lại sớm muộn đều có một ngày như vậy. Sớm thấy muộn thấy đều phải thấy. Ân. Dương Thanh lại méo méo A Bạch tay. Trọng điểm đi vớt ngón tay của nàng, sau đó đem nàng bóp thành nắm đấm cho triển khai. Tiếp theo năm ngón tay giao hội. Mùa đông tay của hai người đều là đồng dạng băng lãnh. Đừng sợ Dương Thanh nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Hướng chỗ tốt muốn. Vạn nhất cha hắn là một cái người ngu xuẩn đâu. Có lẽ hắn không phát hiện được ở trong đó con thiếu. Ánh mắt quét mắt một vòng người đi trên đường, xác nhận không ai chú ý tới bọn hắn bên này về sau, Dương Thanh mới nâng lên A Bạch tay tại nữ hải tử trên mu bàn tay lặng lẽ hôn một cái. Chờ hội kiến cha ta liền hô thúc thúc. Nhớ kỹ sao? Ta biết. Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Vậy sao? Dương Thanh sững sờ. Sau đó nháy mắt mấy cái, hắn nói rất nhiều lần sao? Đúng vậy a. Theo kế hoạch muốn về nhà bắt đầu, hắn bất tại bàn giao. Tiểu cô nương lỗ thai đều muốn nghe được lên kén. Nhưng nghĩ nghĩ, A Bạch trên mặt biểu lộ lại chợt biến trở nên tế nhị. Nàng to mò nhìn một chút Dương Thanh trên mặt biểu lộ, có chút chế nhạo hỏi, ngươi có phải hay không cũng khẩn trương? Không có khả năng. Dương Thanh nhảy qua cái đề tài này, hắn mím mím môi, tiếp tục bàn giao, tới bên kia không phải là chúng ta nhà mình, vạn sự đều phải cẩn thận. Cho nên chúng ta đều muốn khắc chế một chút. Khi có người ngươi không cần bụng trộm hôn ta vậy ngươi mới vừa rồi là đang làm gì? A Bạch nói liền nhìn bị hắn nắm tay. Ách Dương Thanh cứng đờ, sau đó mặt không thay đổi đem tiểu cô nương tay trả lại cho nàng. Hắn nói, bởi vì ta vừa rồi không có khắc chế. Yên tâm đi, ta về sau sẽ chú ý. A Bạch, cô nương này trên thân giống như là có một loại nào đó ma lực. Thế là Dương Thanh thế nào đều giống như thân không đủ như thế. Trông thấy nàng liền muốn ôm nàng lớn hít một hơi. Hừ, nữ hải tử mím mím môi. Ngạo Kiều đem tay của mình thu hồi lại nhét vào trong túi. Hai người ngồi ở chỗ này ước chừng đợi 10 phút về sau, mới có một chiếc màu lam xe taxi tại bọn hắn trước mặt dừng lại. Dương Thanh cũng không ở chỗ này ngồi không, liền vừa rồi kia một hồi, ánh mắt của hắn một mực tại dò xét trên đường xe taxi. Trọng điểm là chằm chằm bảng số xe. Nhìn thấy quen thuộc biển số xe sau, Dương Thanh mới đúng nữ hải tử nháy mắt, bọn hắn đã hết sức an ý bởi vậy cho dù là Dương Thanh không hề nói gì, nữ hải tử cũng vô ý thức theo chỗ ngồi của mình đứng lên. Sau đó có chút co quắp khẩn trương sửa sang lại cổ áo của mình và áo. Nói thật Lao Dương trên mặt thần sắc cũng có chút vi diệu. Cho dù là hắn theo rất sớm thời điểm trước kia liền biết Dương Thanh từ nhỏ đã cùng hắn không quá thân cận, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn nắm giữ có thể trong đám người một cái định vị con của hắn kỹ năng. Bởi vậy tại cách Dương Thanh còn cách một đoạn thời điểm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm con đường hai bên, liếc mắt liền thấy được hắn. Sau đó lại nhìn một cái ngồi bên cạnh hắn nữ hải tử. Cái này nhà ai đứa nhỏ? Chuyện không thích hợp. Một cái tiểu nữ hải, nàng xuất hiện tại Dương Thanh lão phòng thuê bên trong, hiện tại lắc mình biến hóa thành lão bà hắn bảy con tám cuốn thân thích. Cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác lúc ấy Hứa Tố Uyển còn không nhận ra nàng. Thấy thế nào Lão Dương đều cảm thấy cái này thân thích giống như là sau nhận. nhưng cân nhắc tới Hứa Tố Uyển chính mình miêu tả nàng cùng cô nương này quan hệ cũng là quay tới quay lui, như vậy nàng nhận không ra nàng dường như cũng có thể nói còn nghe được. Cứ như vậy sao? Lão Dương vẫn cảm thấy không thích hợp. Hắn luôn cảm thấy nhất định là hắn không để mắt đến sự tình gì, cho nên hắn hiện tại đại não mới là tỉnh tỉnh, đương nhiên hắn coi nhẹ cũng bình thường. Dù sao một người bình thường như thế nào lại nghĩ đến tuổi tác chênh lệch lớn như thế hai người là tại yêu đương đâu. Một chiếc xe taxi chậm rãi tại trước mặt hai người dừng lại. "Cha." Dương Thanh trước gọi một tiếng. Lão Dương tại dọn dẹp một chút từ trên xe bước xuống, chờ người này đi tới về sau, nữ hài tử mới mím mím môi có chút khẩn trương gọi hắn, "Thúc thúc tốt, người tốt." Vừa rồi Lão Dương ngay tại thần sắc phức tạp lặng lẽ dò xét nàng, chuyện không thích hợp về không thích hợp, nhưng cái này dù sao cũng là Hứa Tố Uyển trong miệng thân thích, lại là tiểu bối. Gặp mặt người ta đánh với ngươi chào hỏi vẫn là phải có lễ phép ứng một tiếng. Nhìn xem Dương Thanh, nhìn lại một chút Hồ Bạch. Ba người liền đối mặt như vậy mặt nhìn thấy, ai cũng không chịu lên tiếng, cũng là A Bạch, tại phát giác được tương lai công công đang lặng lẽ quan sát nàng về sau, nữ hài tử liền chột dạ bỏ qua một bên đầu. Luôn cảm giác nhiều đối mặt một giây liền phải lộ tẩy dáng vẻ. "Ngươi là lão Dương chuẩn bị hỏi?" "Cha." Dương Thanh cắt ngang lời của hắn. Hắn xoa xoa tay, lựa chọn trước cho lão Dương tìm một chút chuyện làm, "Ngày trước tiên đem Dương phía sau mở ra thôi, ta có phải hay không hẳn là về nhà trước a? Dù sao thời tiết này cũng thật lạnh." "Là." Lão Dương gật đầu ứng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình, sau đó liền động thủ đem Dương Thanh hành lý cho khiêng tiến hậu bị xe trong Dương đi. Dương Thanh mang theo A Bạch cùng một chỗ ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Nếu như là bằng hữu bình thường xe, vẫn là phải suy tính một chút đón xe lễ nghi. Nhưng bây giờ ngồi trên xe đều là người một nhà, Dương Thanh liền không xoắn xuýt nhiều như vậy. Cũng không thể hắn ngồi tay lái phụ sau đó đem A Bạch ném chỗ ngồi phía sau. Cứ như vậy rất tốt, mọi người cùng nhau ngồi hàng hàng. Từ nơi này tới Dương Thanh nông thôn quê quán, cho dù là lái xe cũng cần 2-30 phút. Có thể nghĩ hắn quê quán là đến cỡ nào hoang vu. Càng đi nhà phương hướng mở, A Bạch liền nhìn con đường hai bên dương thụ càng loại càng nhiều. Còn có đồng ruộng. Lúa mì vụ đông mấy tháng trước mới vừa vặn gieo trồng xuống, bởi vậy nông trong đất vẫn là một mảnh xanh biếc. Có thật tốt. A Bạch liền đặc biệt hy vọng nàng có thể có thuộc về mình một mảnh đất. Rau rền, quỳ đồ ăn, rau hẹ, rau cải tráng, cây su hào, rau cải, rau đút. Ngược lại loại cái gì đều được. Đoạn đường này đều không ai nói chuyện. Dương Thanh đương nhiên là không thể nào chủ động giảng, nhiều lời nhiều sai. Lão Dương đang suy nghĩ trong chuyện này quỷ quyệt, cân nhắc tới Hứa Tố Uyển nói cô gái này phụ mẫu đều mất, bởi vậy cho dù là hắn muốn nghe được chút vật gì đi ra, hắn cũng thật không dám hỏi ra lời. Không được, vẫn là phải trở về hỏi một chút Hứa Tố Uyển. Lão Dương nghĩ như vậy, thỉnh thoảng lại nhịn không được ngẩng đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hứa Tố Uyển trong nhà nấu cơm làm đồ ăn. Dù sao cũng là ngày Tết ông táo, trong nhà lại khách tới người, vẫn là Dương Thanh bạn gái. Nhiều loại nhân tố hạ hôm nay thức ăn này vẫn là phải làm đến hơi hơi phong phú điểm. Sủi cảo đương nhiên là ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra còn có một đạo đỏ muộn con ba ba, hữu dụng khoai tây hầm đến thịt kho tàu thịt dê, nghe nói là cô nương kia thích ăn. Nấu một bát con vịt canh, một nồi hầm bình thịt. Món ngon đều làm xong sau, còn lại liền dễ làm nhiều. Theo nhà mình vườn rau bên trong nhổ một chút đi ra, yêu ăn cái gì liền nổ cái gì, tùy tiện một xào là được. Nghe thấy xe nhỏ tốt thanh âm, trong nồi dê canh còn có thể lại muộn một hồi, bởi vậy Hứa Tố Uyển mặc tạp dề cầm cái nồi liền đội vội vàng vàng đi ra nhìn Dương Thanh bạn gái là ai. Nàng nhưng phải xem thật kỹ một chút Dương Thanh che giấu không chịu để cho nàng nhìn ảnh chụp bạn gái là ai. Nha. Vừa xuống xe trông thấy cái kia khá quen cô nương, Hứa Tố Uyển liền cầm lấy cái nồi triệt triệt để cứng đờ. Nàng biết đây là nhà ai đứa nhỏ. Mặc kệ nàng đến tột cùng là ai vợ con hải, hiện tại nàng là nhà nàng đứa nhỏ a. Dương Thanh ngươi hôn trướng. A, Hứa Tố Uyển muốn đang nước ra. Đối mặt với biết chân tướng sự tình Hứa Tố Uyển, A Bạch thì càng thật không tiện. Nàng biểu lộ quái dị cùng Hứa Tố Uyển chào hỏi. Hứa A Di tốt. Ngươi tốt. Hứa Tố Uyển bất lực phản kháng, nàng hiện tại chỉ muốn tức giận sụ mặt đi trường Dương Thanh. Mà kẻ đầu têu thì làm bộ không có trông thấy. Dương Thanh yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên. Nói đùa, nếu là Hứa Tố Uyển nhìn ảnh chụp về sau cảm thấy giúp hắn nói dối độ khó quá lớn, hoặc là cảm thấy hắn quá xúc sinh thể nhất định phải đánh gãy chân hắn đồng thời không chịu giúp hắn nói dối, vậy hắn không xong đời sao? Vẫn là tiền trạm hậu tấu một chiêu này dùng tốt. Ân. Dương Thanh suy nghĩ xong lại yên lặng lườm A Bạch một cái. Đây đều là cùng với nàng học. Chương 196, thông minh tuyệt đỉnh chương 196, thông minh tuyệt đỉnh sự thật chứng minh, tiền trạm hậu tấu một chiêu này hoàn toàn chính xác dùng tốt. Bởi vì cho dù là Hứa Tố Uyển hiện tại lại vỡ ra, nhưng nàng vẫn là đến lặng lẽ liếc một cái mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lão Dương, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế đem chuyện trò cho tới. Nha. Hứa Tố Uyển ra vẻ kinh ngạc. Lão Dương liền hướng nàng nhìn sang. Người một nhà đều hướng nàng nhìn sang. Muốn nghe xem Hứa Tố Uyển có thể nói ra một phen lời gì đến. A. Hứa Tố Uyển kiên trì làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới lão hổ gia nữ nhi lại chính là ngươi a. Cái này có thể thật trùng hợp. Tiểu muội muội chúng ta trước đó thấy qua ngươi còn nhớ rõ sao? Xong đời thật xong đời. Hứa Tố Uyển chính mình cũng cảm thấy nàng lời này trăm ngàn chỗ hở. Ngươi nói sớm nàng trước đó cùng cô nương này gặp qua, nàng tốt xấu còn có thể cùng Dương Thanh cùng một chỗ muốn một cái khác đáng tin cậy lý do. Hơn nữa họ gì không tốt, muốn họ Hồ. Chỉ như vậy một cái tiểu chúng dòng họ, Hứa Tố Uyển cảm thấy hài cha hắn tìm người sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia đến. Tốt xấu họ Lý, họ Vương, họ Trần đâu? Trăm ngàn chỗ hở. Hứa Tố Uyển loáng thoáng cảm thấy Dương Thanh liền là cố ý hắn cố ý đem nàng kéo xuống nước, nhưng nàng bị ép cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Vạn nhất sự phát, tương lai nàng sẽ không bị Dương Thanh cho liên lụy a. Không nên không nên. Nàng đến tranh thủ thời gian lại tìm một cái đồng đảng. Lão Dương liền nhìn chằm chằm Hứa Tố Uyển nửa ngày, tựa hồ là muốn tại trên mặt của nàng chằm chằm ra một đóa hoa đến. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Nàng là Hồ Á Di ngươi, đừng trên lệch bối." Hứa Tố Uyển, Dương Thanh ra mặt dạy. Hắn liền không giống Hứa Tố Uyển dạng này xấu hổ vô cùng, bởi vậy cho dù là nghe ra cha hắn trong lời nói sáng loáng nội hàm, hắn cũng giống người không việc gì như thế tiếp tục nói sang chuyện khác. Phát hiện mánh khỏe thì sao, ngược lại không có chứng cứ. Cùng lắm thì liền cắt ngang chân. Lại nói mẹ hắn cũng là người biết chuyện. Pháp không trách chúng a. Tương lai chuyện xảy ra nàng có thể không giúp hắn cầu tình. Mẹ, nàng đêm nay ngủ cái nào? Dương Thanh hỏi. A Hứa Tố Uyển lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mời nhảy qua đoạn này chật vật kịch bản a, nàng nói, ngay tại phòng ngươi sắp vách, ngươi mang nàng đi lên dọn dẹp một chút a, ta phòng bếp này đi không được, trong nồi còn hầm lấy thì đâu. Chủ yếu nàng hiện tại cũng không thu thập Dương Thanh. Lâu một là bọn hắn ở gian phòng. Dương Thanh mãi mãi cũng ở cái này, cũng không thể nhường lão nhân ra hàng ngày leo lên leo xuống chạy thang lầu a, đang thật trẻ tuổi nhân tinh lực tốt, để bọn hắn nhiều rèn luyện. Thành, vậy chúng ta liền đi lên trước. Lầu 2 có cái phòng khách lớn. Trang trí bố trí được cũng còn tính có thể. Có ghế sofa, có tivi, mặc dù Dương Thanh đã rất nhiều năm vô dụng tivi nhìn qua tivi. Dương là đã trải tốt. Hai người gian phòng một trái một phải nằm cạnh liền nhau, A Bạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này yên tĩnh, nàng mới hỏi, nơi này ban đêm chỉ ở hai người chúng ta sao? Ân. Đi trước A Bạch gian phòng. Đang khi nói chuyện Dương Thanh liền đã mở ra dương hành lý, đem nữ hải tử quần áo đều cho lấy ra từng cái treo ở trong tủ treo quần áo. Hắn nói, nhà chúng ta một nhà bốn miệng, hắn nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái ngồi bên trên giường A Bạch, hắn cười cười đổi giọng, hiện tại là một nhà năm miệng ăn. A Bạch, ngươi liền theo ngươi vốn là muốn nói, ta không có nhạy cảm như vậy. Tốt đã Dương Thanh, chúng ta một nhà bốn miệng. Cha mẹ ta cùng mãi mãi ta đều ở lầu một, đồ thuận tiện. Bên cạnh cái kia trước kia chính là gian phòng của ta. Kia gian phòng này đâu? A Bạch liền hỏi, thì ra gian phòng này là dùng tới làm gì? Dùng để ở đứa nhỏ a. Thật. Dương Thanh vừa nói vừa cười cười, hắn nói, không phải cố ý đùa ngươi. Thật sự là nguyên nhân này. Bởi vì lúc ấy kết hôn khái niệm còn không có yêu cầu nhà trai có xe có phòng. Cho nên cha mẹ ta nhất bắt đầu trước đổi mới cái này chẳng phòng thời điểm liền nghĩ đem phòng hướng lớn tu, vừa bạn kia mấy năm trên tay kinh tế tốt, phòng tu được lớn một chút, có phiến ngói chỉ mái hiên nhà, có lẽ tương lai ta có thể ở thôn bên cạnh hoặc là thôn bên cạnh lấy một cái xuẩn nàng dâu đâu. Nhưng bây giờ muốn bằng vào cái này nông thôn tự xây phòng cưới một cái nàng dâu dường như có chút nằm mơ. Ta không đốc. A Bạch nói. Là Dương Thanh lại cười, hắn nói, ngươi là thông minh nàng dâu. Nói xong A Bạch mới kinh ngạc một chút, sau đó hậu chi hậu giác hướng cổng nhìn lên, cửa không khóa, nàng luôn cảm giác bọn hắn nói chuyện sẽ bị người trộm nghe xong đi. Yên tâm đi, Dương Thanh nhìn thấy hắn bóng rắn trong chén dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười. Hắn chân an, không có người. Hắn ở tại lầu 2. Khi còn bé con phụ mẫu vụng trộm lúc xem truyền hình cũng tại lầu 2. Có người hay không sẽ theo lầu 1 đi lên, hắn nghiêng tai nghe xong chỉ nghe thấy. Đây đều là hắn trước kia luyện ra được kỹ năng a. A Bạch không được, nàng vẫn cần cố gắng. Tốt a. Nữ hải tử thừa nhận thiếu sót của mình, nàng bắt đầu suy nghĩ, vậy nếu như lúc buổi tối. Im ngay. Lời còn chưa nói hết liền bị Dương Thanh cắt ngang, hắn nói, cái này ngươi vẫn là hơi khắc chế một cái đi. A Bạch. Chán ghét. Nữ hải tử tức giận đập hắn một quyền. Thu thập hành lý còn có một hồi. Dương Thanh nghĩ liền dẫn A Bạch đi ra, nhường nàng ngồi vào trên ghế salon, chính mình thì tại trước mặt trên bàn trà cầm TV điều khiển từ xa đi ra. Dương Thanh đã hồi lâu không cần TV. Trước kia TV rất tốt thao tác, chỉ cần dùng điều khiển từ xa chúng quanh đổi đài là được. Nhưng thời đại biến thiên, hiện tại TV cũng càng mới thay đổi. Muốn thao túng độ khó liền cùng trên điện thoại di động nào đó video phần mềm không sai biệt lắm. Trang chủ có đề cử, muốn nhìn cái gì cũng có thể lục soát. Nhưng là cũng còn phải buộc các loại thượng vàng hạ cám hội viên. Muốn nói ưu điểm, kia Dương Thanh cũng chỉ có thể muốn đi ra một cái dùng lớn bình phong nhìn xem sẽ thoải mái hơn. Còn có người một nhà vô cùng náo nhiệt tụ tại ghế sofa trước mặt nhìn tiết mục cuối năm. TV có đẹp hay không khác nói, chủ yếu là cái này không khí. Ngươi nhìn xe TV a, Dương Thanh nói, ngươi có cái gì muốn nhìn TV? Ta giúp ngươi lục soát. Ta muốn đang khi nói chuyện liền có một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Xuyệt. Dương Thanh dựng lên im lặng thủ thế, thế là A Bạch cũng không nói chuyện. Dương Thanh nhàm chán đè xuống điều khiển ấn phím, nhìn xem có hay không thích hợp với nàng nhìn phim truyền hình, cô nương này truy kịch phạm vi quá rộng. Từ Tây Du cho tới Đoá Lạc thám hiểm, Dương Thanh cũng không biết nàng thích xem cái nào. Không lâu lắm lão Dương liền cộc 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 bưng một bản hoa quả đi lên, còn có một cái túi nhỏ đồ ăn vặt. Hạt dưa đậu phộng, cây hàng bịt hàng. Cái trước thì cũng thôi đi, cái sau bọn hắn đều không thích ăn. Mua về chính là vì cho Dương Thanh ăn. Nữ hải tử ngồi nghiêm chỉnh. Lão Dương liền đơn thuần tới nhìn một cái, đem mâm đựng trái cây bỏ vào A Bạch trước mặt, nha. A Bạch một tận đến giờ phút này mới làm bộ chính mình vừa mới trông thấy. Nàng kinh hỉ nói, tạ ơn thúc thúc. Lần thứ nhất tới cửa, dù sao cũng là muốn hơi giả bộ một chút. Dương Thanh có chút muốn cười. Cảnh tượng này nhường hắn ảo giác hắn cùng bạn cùng phòng mới quen ngày đầu tiên. Không khách khí. Lão Dương nói liền đi. Trước khi đi lại ngó ở đằng kia mù theo điều khiển từ xa Dương Thanh, lại nhìn một chút ngồi rất nghiêm túc Hồ Bạch. Không thích hợp. Thật không thích hợp. Hai người bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Lão Dương lại như thế này đối Hứa Tố Uyển nói. Một nhà người cũng đã phát động. Dương Thanh mãi mãi bị gọi đi vườn rau xanh bên trong hái món rau, hành củ cũng nổ mấy cây. Lão Dương liền bưng cái ghế ngồi ở một bên chậm rãi gọt hắn khoai tây. Khẳng định không thích hợp a. Hứa Tố Uyển bận rộn khí thế ngất trời. Nàng hiện tại ý nghĩ chính là mau đem chuyện làm xong, sau đó tìm một cơ hội đi đem Dương Thanh đánh một trận. Ta đều nói cho ngươi không có vấn đề. Hứa Tố Uyển nói, ngươi bây giờ suy nghĩ đám vô dụng này có thể có cái gì dùng? Không bằng nhiều gọt điểm khoai tây, còn có ngươi đồ ăn. Ngươi nhanh đi giúp mẹ chọn. Là muốn nhặt rau. Nhưng cái này không trở ngại lão Dương ngoài miệng lại nhảy không ngừng. Khoai tây gọt xong một cái còn có kế tiếp. Thậm chí hắn lúc này còn có thể hướng Hứa Tố Uyển lật một cái liếc mắt, ngươi nói quản cái gì dùng? Chính ngươi cùng kia hai đều là cá mẹ một lứa. Khụ khụ. Hứa Tố Uyển bị sặc một cái. Lời nói này, thế nào liền cá mẹ một lứa nói hết ra? Nàng là loại người này sao? Lão Dương bắt đầu bá bá phân tích của mình, ngươi nói ta đi thời điểm đi đón hai người bọn họ. Dương Thanh liền một cái dương hành lý. Cô nương kia trên thân cũng là có một cái bao, nhưng này trong bọc giống không có trang thứ gì dường như. Ngươi nói nàng đã đến chúng ta nơi này qua những năm này, kia y phục của nàng là trang cái nào? Hứa Tố Uyển. Còn có a, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngươi thân thích nha đầu vừa vặn liền xuất hiện tại Dương Thanh lúc đầu cái kia phòng thuê lần trước biểu hiện được còn giống không biết Dương Thanh, sau đó lại vừa lúc bị Dương Thanh tiếp trở về. Quỷ quyệt, quá quỷ quyệt. Lão Dương hiện tại càng có khuynh hướng bọn hắn là sáng sớm liền nhận biết. Ngươi nói lão Dương loáng thoáng dường như ý thức được cái gì, hắn đem ý nghĩ trong lòng hỏi lên, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, kia hai người không phải là tại tình yêu tình báo a? Không có khả năng. Hứa Tố Uyển thanh âm rất lớn, con của ngươi ngươi hiểu rõ, hắn làm sao dám làm ra loại sự tình này? Nếu là hắn làm ta cái thứ nhất đánh gãy chân hắn. Vậy ngươi nói hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Lão Dương ghé mắt nhìn về phía nàng. Hứa Tố Uyển, thật không tiện vấn đề này phải đi Dương Thanh, nhưng là nàng cảm thấy thực sự muốn không dối gạt được. Không được, nàng hiện tại đến nhanh đi tìm một cái đồng đảng, miễn cho tương lai chuyện xảy ra thời điểm liên lụy tới nàng. Hừ. Lão Dương liền cười lạnh âm thanh, hắn càng dùng sức gọt khoai tây, không nói cho ta cũng không cần gấp. Lão tử thông minh tuyệt đỉnh, nhất định có thể điều tra ra. Tâm mấy lần oa một mực sờ bụng của ngươi. Nếu như bị ta tra ra được, hắn nói, lại liếc qua Hứa Tố Uyển. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ thế nào thu thập cái này một đám cường đạo. Hai người kia nói yêu thương ý nghĩ vẫn là bị Lão Dương tạm thời đè xuống. Nguyên bản hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, hắn đối con của mình vẫn là có lòng tin. Hắn là một người bình thường. Hứa Tố Uyển làm bộ không nghe thấy, nhưng là nàng cảm thấy, nếu như nàng phải xong đời, kia đến sách một ngày trước nhường Dương Thanh xong đời. Chương 197, cho ngươi bồi tội 6000 chữ, 1, chương 197, cho ngươi bồi tội 6000 chữ, 1, TV nhìn rất đẹp. Dương Thanh cho nàng lật hiện ra một gốc dây leo kỳ huyễn trải qua nguy hiểm, nghe nói là một cây đến từ dân quốc dây leo tại hiện đại phục sinh cũng cùng một người hiện đại lãng mạn yêu đương cố sự. Giống nhau đều là xuyên biệt, Dương Thanh cảm thấy A Bạch có lẽ sẽ cùng cái này gốc dây leo có một chút cộng đồng chủ đề. Sắp xếp cẩn thận A Bạch, Dương Thanh liền tiếp tục đi kiểm chế nhặt nhặt được. Cách không xa, gian phòng làm mở ra, nữ hài tử liền rất an tĩnh ngồi ở trên ghế salon xem TV, bên trong nữ minh tinh mặc sần sám nhìn rất đẹp. Nữ hài tử nhớ kỹ kia mấy khoản quần áo kiểu dáng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái ở bên kia cho nàng treo quần áo Dương Thanh. Kia hàng rất chân thành, một chút cũng không có chú ý tới nàng. Thanh ca. Ân. Dương Thanh ngồi bên trên giường không có chú ý nhìn nàng, chờ lại ngẩng đầu lên thời điểm, Á Bạch liền hướng bên mồm của hắn lấp một cái quýt. Dương Thanh ngai ai ngai a, nữ hài tử đợi ở chỗ này hậu chi hậu giác ý thức được một chút sợ hãi. Nàng nói, các ngươi đều có việc làm, ta ngay tại cái này không hề làm gì có phải hay không có chút không tốt lắm. Sẽ không Dương Thanh chấn an nàng, ngươi là tiểu hài tử nên cái gì đều không làm. Hơn nữa nàng vẫn là tới cửa tới làm khách. Nàng nhiều nhất chỉ giúp bưng đĩa, còn lại chính là ăn 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 chơi chơi chơi. Nhắc đến ăn, Dương Thanh còn nói, chờ một lát ăn cơm ngươi cố gắng ăn nhiều một chút, đừng có điều kiêng kỵ gì. Nhất định phải ăn no, ta không nhất định có thể giúp ngươi gấp thức ăn. Cho nên ngươi đợi chút nữa liền thông minh cơ linh một chút, muốn ăn cái gì yêu ăn cái gì liền tự mình kẹp ba lạng ba lạng. Dương Thanh lại nói một tràng, nhưng đống nhiên ngẩng đầu ánh mắt cùng A Bạch đối mặt thời điểm liền phát hiện tiểu cô nương tại dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Thế nào? Hắn hỏi. Dương Thanh có chút ngượng, còn tưởng rằng là chính mình nói sai lời gì. A Bạch liền nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi hôn ta thời điểm tại sao không nói ta là tiểu hài từ đâu? Đại khái người đối với sự vật phán xét luôn có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Tỷ như Dương Thanh hôn nàng thời điểm nàng không là tiểu hài tử, nhưng khi nàng mong muốn lúc uống rượu nàng liền lại biến thành tiểu hài tử. A. Dương Thanh mặt không biểu tình. Nàng coi là dạng này liền có thể đả kích đến hắn sao? Ta và ngươi. Dương Thanh nói. A Bạch sững sờ, ải. Ngươi cầu ta cái gì? Dương Thanh. Cầu ngươi không cần mỗi lần hỏi vấn đề đều như vậy nói chúng tim đen. Mặc dù hắn thiết thiết thực thực đã được chứng thực chính là biến thái, nhưng là bọn hắn biến thái cũng là muốn có một chút thể diện. Nàng thật đáng ghét. A Bạch, ăn cơm. A Bạch đang trầm mặc thời điểm, chợt liền nghe tới dưới lầu Lão Dương trung khí mười phần hô một tiếng, giọng rất lớn. Thế là Dương Thanh cũng gân cổ lên lớn tiếng ứng. Tới. Đồng thời nhìn về phía A Bạch, hắn thả nhẹ thanh âm, một bên dẫn A Bạch xuống thang lầu, hắn vừa hướng nàng nói, đi thôi, đi ăn cơm. Ân. Dương Thanh dẫn A Bạch tới lầu một nhà chính thời điểm, đồ ăn cũng bị bưng bảy tám phần. Trước nhỏ dọn bàn giao nhường nàng tìm địa phương tùy tiện ngồi. Dương Thanh vốn nghĩ tiến phòng bếp đi xối cơm cầm bữa, kết quả đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy đại gia trưởng đã đem những sự tình này đều làm xong. Mãi mãi cũng đã ngồi xong. Đây là một vị rất lao nhân hiền lành. Nàng rất yên tĩnh ngồi trên vị trí của mình, tại Dương Thanh đi tới thời điểm liền ngẩng đầu lên xem hắn, sau đó lại nhìn một chút đi theo phía sau hắn nhìn rất văn tĩnh hướng nội nữ tử. Muốn tưởng nhi, hy vọng, nàng dâu nói với nàng, thế là lại nhịn không được đất nhiều liếc nhìn nàng một cái, ở trong lòng thở dài. Nữ hài tử hay là muốn hoạt bát sáng sủa một chút mới tốt. Mãi mãi. Dương Thanh lên tiếng chào. Bà nội khỏe. A Bạch cũng đi theo hô người. Người tốt. Mãi mãi nói. Sau đó điểm điểm bên cạnh mình vị trí, đừng câu nệ, liền cùng tại nhà mình như thế. Sau đó chỉ chính mình chỗ bên cạnh, tiểu cô nương an vị cái này a. Tốt. Tùy tiện ngồi. Hứa Tố Huyền nắm một thanh búa, trên tay còn bưng hai bát cơm, nàng từ trong phòng bếp đi tới trông thấy A Bạch còn đứng lấy liền cứ như vậy chào hỏi nàng một tiếng, đều nhà mình, không có quy củ nhiều như vậy. Lão Dương không có lên tiếng âm thanh. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền để xuống lòng nghi ngờ. Hai người này tuyệt đối có vấn đề. Không. Là bọn hắn một nhà người đều có vấn đề. Nghi ngờ ánh mắt tại Dương Thanh trên thân quét quét, bưng tới hai bát cơm bị hắn theo thứ tự đặt ở đại gia hỏa trên chỗ ngồi, tiếp lấy Lao Dương liền tùy tiện tìm cái địa phương xuất ngồi xuống trước. Hôm nay ăn Tết, hắn đến uống một chút ít rượu. Ân. Nữ hải tử trầm thấp lên tiếng, sau đó nghe Dương Thanh mãi mãi lời nói ngồi ở bên cạnh nàng. Dương Thanh cũng liền sát bên A Bạch ngồi xuống. Tại thay nàng tiếp nhận đũa thời điểm Dương Thanh cũng không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, trước khi đến còn lời thề son sắt hỏi có thể hay không nhảy lên đầu lật mọi người, này sẽ liền co lại đến cùng chim cút như thế. Dương Thanh lại có chút muốn cười. Vô ý thức muốn đưa tay rắc rắc A Bạch, nhưng ngẩng đầu liếc một cái tại ngồi đối diện Lao Dương. Mặc dù tay tại bữa ăn dưới đáy bàn không nhất định bị hắn nhìn thấy, nhưng theo Dương Thanh thị rắc đến xem, cha hắn hiện tại liền chừng hắn chừng đến liền cùng chung đồng như thế. Ai? Vẫn là khắc chế A một bữa cơm đều mang tâm tư. Nhưng Hứa Tố Huyền vẫn là rất nhiệt tình, sợ nữ hải tử câu nệ không dám gấp thức ăn, thế là lại giúp nàng kẹp kẹp cái này kẹp kẹp cái kia. Toàn bộ trên bàn cơm A Bạch một mực tại nói tạ ơn, trong chén thịt đều chất thành núi nhỏ. Nhìn là rất hòa hài. Nhưng lão Dương là hồn mẹ xa, hắn rõ ràng liền có thể cảm giác được trên bàn ăn gió nổi mây phun. Tỷ như lão bà hắn cùng mẹ hắn có rất rõ ràng mấy lần ánh mắt giao lưu, chẳng lẽ mẹ ngươi cũng phản bội hắn sao? Trừ cái đó ra Dương Thanh có một cái rất rõ ràng mong muốn cho A Bạch gấp thức ăn động tác. Còn có người ánh mắt kia, ngươi lão nhìn nàng làm gì đâu? Cân nhắc tới người một nhà đều tại một trương bàn ăn bên trên ăn cơm, lão Dương lúc này mới mạnh mẽ nhịn được không có đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra. Hứa Tố Huyền biết, mọi người đều biết, cũng chỉ có hắn không biết rõ. Hừ. Sau đó lão Dương mặt không thay đổi đem trong chén rượu đế toàn làm. Muốn hắn đoán, hoặc là cô nương này chính là mẹ hắn cái nào thân thích không thể thả tại ngoài sáng bên trên con gái tư sinh, nhưng tóm lại không thể nào là nhà bọn hắn. Sợ cảm thấy mất mặt mới không chịu nói cho hắn biết. Hoặc là chính là Dương Thanh thật làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, như vậy tiểu tử này che giấu lý do cũng liền có. Lại đến một chén. Lao Dương nói. Không sai biệt lắm có thể. Hứa Tố Huyền nhịn không được chừng Lao Dương một cái. Bàn ăn bên trên đại gia hô hấp trì trệ. Lập tức ngay cả Hứa Tố Huyền cũng sắc mặt cứng đờ, nàng ý thức được cái gì, sau đó nhìn một chút tại chết đối diện không dám động đũa A Bạch. Hứa Tố Huyền rất miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, đi trấn an kia người nhát gan tiểu cô nương, chớ để ý a lại đi đối Lao Dương lúc nói chuyện. Hứa Tố Huyền liền đem thanh âm thả hơi hơi nhu hòa một điểm, nàng rất nhỏ giọng cắn răng nói, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lao Dương, bàn ăn bên trên là dễ dàng nhất rút ngắn quan hệ địa phương, một bàn người tụ cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu, rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu ra cô nương này tính danh tuổi tác quê quán cùng lai lịch. Nhưng là, Hứa Tố Huyền không dám hỏi a. Lao Dương tại ba lạp uống rượu giải sầu, Hứa Tố Huyền liền lặng lẽ liếc một cái hai người kia, một cái thi đấu một cái. Đại gia hỏa đều ăn rất chân thành. Ân, vẫn là quyết định trong âm thầm lại đi hỏi một chút Dương Thanh. Muốn là hắn hay là không chịu nói, nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể cắt ngang chân. Hứa Tố Huyền cùng Dương Thanh mãi mãi lướt nhau, trong mắt toát ra một chút khẩn cầu. Chỉ hy vọng nàng hạ thủ lúc hậu bà có thể đừng che chở. Mãi mãi liền như có điều suy nghĩ nhìn một chút thả ở trước mặt mình một bàn nem rán, tưởng rằng nàng muốn ăn đủ không đến. Đến. Mãi mãi động đũa run run rẩy rẩy cho Hứa Tố Huyền kẹp một cái. Một năm này ngươi cũng vất vả. Nàng nói. Ta ơn mẹ. Cái gì cũng không có được. Lão Dương tiếp tục uống rượu buồn. Ta đây, chẳng lẽ ta và các ngươi không phải người một nhà sao? Cuối cùng tới tán bàn thời điểm, mãi mãi là dẫn đầu cơm nước xong xuôi rời đi cái bàn. Lão Dương uống rượu đến hơi nhiều, cộng thêm hắn tại mọc lên một ngạn, thế là hắn cơm cũng không ăn, lạnh lùng uống xong hai chén rượu sau liền chuẩn ra cửa đi tản bộ. Nấc đồ ăn đến có chút chống đỡ, muốn tiêu cơm một chút. Hứa Tố Huyền liền thở dài, cái nhà này nha. Lại nhìn một chút còn đứng ở Dương Thanh bên người A Bạch, bạn gái còn ở bên người nàng cũng nói không là cái gì. Tại vị trí bên trên ngồi một hồi nữa, Hứa Tố Huyền liền dọn dẹp một chút dự định đi rửa chén. Dương Thanh vượt lên trước đứng lên, hắn nói, ta đến thu A. Ân. Hứa Tố Huyền nháy mắt mấy cái, giống nghe được cái gì rất kinh ngạc chuyện như thế. Nàng kinh ngạc, ngươi đến thu. Ân, ta đến. A sau đó Hứa Tố Huyền liền lại nhìn sang đứng tại Dương Thanh bên người nữ hải, đồng nhiên ý thức được cái gì. Quả nhiên có bạn gái người chính là không giống. A Bạch lại trột dạ đem túi đầu. Đừng nhìn nàng. Đây không phải lỗi của nàng. Vậy thì ngươi thu A có người giúp đỡ rửa chén cơ sao mà không làm đâu. Hứa Tố Huyền mau chóng rời đi, trước khi đi còn bàn giao một câu, nhớ kỹ cầm chén tắm đến sạch sẽ một chút. Tẩy không sạch sẽ ta ngày mai tìm ngươi. Dạ mạc sáng chói. Dụ tử lễ tại cùng tông tử chính đánh video. Tết xuân tới gần, tông tử chính như cũ lưu tại Hải Dương, nhưng cái này tà ác nữ người đã mua chuyến bay đi kinh thành. Trở về chính nằm nhà. A, chán ghét nữ nhân. Video cứ như vậy treo. Hai người đương nhiên là không lời nào để nói, dù sao nữ nhân kia một mực tại cầm trang điểm soát vẽ tranh họa. Coi như hắn nói dụ tử lễ cũng chỉ sẽ nhảm chán qua loa hắn vài câu. ngẫu nhiên nàng hỏi hắn một câu, tiểu tông tổng năm nay không về nhà ăn Tết. Tông tử chính mặt không biểu tình, mấy ngày nữa liền đi. Ngược lại trong nhà cũng không có người. Có trở về hay không đều là giống nhau. Dụ tử lễ liền hỏi, đi là thị. Tông tử chính. Ân. À sau đó dụ tử lễ liền không nói. Quả nhiên hắn chỉ là nữ nhân này nhàm chán thời điểm đồ chơi. Tông tử chính ở trong lòng muốn. Chương 197, cho ngươi bồi tội 6.000 chữ, 2. Chương 197, cho ngươi bồi tội 6.000 chữ, 2. Hai người đều trầm mặc thời điểm. Tông tử chính liền rất muốn bật thốt lên hỏi nàng một câu, ta hiện tại xem như bạn trai ngươi sao? Nhưng tốt xấu nàng lúc này đã hóa xong trang. Tông tử chính nhìn sang thời gian, từ đầu đến giờ, nữ nhân này trang điểm thời gian tổng cộng là 3 giờ. Hỏi trong vòng một ngày ai theo nàng lâu nhất, đó nhất định là nàng trang điểm soát. Hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm, dụ tử lễ tựa như không có chú ý tới trên mặt hắn biểu lộ, nữ nhân này trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, quay lưng lại liền bắt đầu cởi quần áo. Chờ một chút, cởi quần áo. Ở trong phòng của mình nàng đương nhiên là ăn mặc cực ít. Bởi vậy chỉ rút đi một cái hắn liền có thể thấy rõ ràng nàng thẳng tắp mà thon dài lưng. Hắn giống một con bướm như thế dương cánh muốn bay. Nếu là hắn bây giờ tại trước gót chân nàng, hắn liền có thể. Tông tử chính thật nặng mặc. Hắn chấn kinh đến im lặng. Hắn coi là đây là ảo giác, nhưng nữ nhân mỹ diệu thân thể lại thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng tuyệt không nhăn nhó, tựa như là quên nàng còn tại cùng hắn đánh lấy video như thế. Hắn đang mím môi trầm tư thời điểm. Vị này dụ tiểu thư tính tạm thời rời đi hình tượng. Đợi nàng lại xuất hiện tại trong màn hình, nữ nhân này liền đã cầm hai kiện váy góp tới điện thoại di động trước mặt. Hai kiện váy đều đặt ở trước ngực mình qua tay. Nàng hỏi, cái nào kiện đẹp mắt? Một cái đỏ một cái phấn. Phấn. Tông tử chính nói. Là, phấn chính là người mua. Dứt lời dụ tử lễ liền đem một món khác váy đặt ở trên giường mình, sau đó cũng không để ý tông tử chính còn ở bên cạnh, lại quay lưng đi bắt đầu thay quần áo. Trong màn hình nam nhân có chút dừng lại. Tại nàng còn ở trên người đủ chính mình trên lưng khóa kéo thời điểm, tông tử chính liền hỏi, ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Ân. Hôm nay ngày Tết ông táo a. Có bằng hữu gọi ta cùng đi ra ngoài chơi. Nam hay nữ? A. Nghe vậy dụ tử lễ liền rất ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nàng xoay người, ngươi còn quan tâm cái này? Ta không nên quan tâm sao? Dụ tử lễ, ta cho là ngươi trong lòng chỉ có công việc đâu. Tông tử chính, một hồi sẽ qua dụ tử lễ mặc váy, lại cúi đầu kiểm tra một chút nhìn nàng còn có hay không chỗ nào chỗ không đúng. Ngay sau đó nàng liền tính tạm thời cách khai bình màn đi phòng giữ quần áo tìm có thể cùng bộ quần áo này vừa phối bao. Nhưng trước khi đi nàng còn là vấn đề đáp án nói cho hắn biết. Nam nữ đều có. Nàng nói. Tông tử chính. Làm sao bây giờ? Không muốn để cho nàng đi. Chờ nữ nhân lại tại trong màn hình xuất hiện thời điểm, tông tử chính liền không nhịn được nói, ngươi không phải đã đáp ứng ta mùa đông thời điểm không mặc váy sao? Ta đã đồng ý sao? À tựa như là có chuyện này. Thành A. Dụ tử lễ lại tại điện thoại trước mặt ngồi xuống, nàng nói, vậy ta đi đổi cái quần A. Nữ nhân này lời mặc dù nói như thế lấy, nhưng thân thể nàng lại không có muốn đứng dậy động tác. Nàng vẫn êm đẹp ngồi tại điện thoại trước mặt. Trên khóe miệng cũng treo một vẻ khách khí lễ phép mỉm cười, rất giả dối. Tông tử chính hiện tại liền hận không thể đặt trước nhanh nhất chuyến bay bay đến Kinh Thành, sau đó đi suốt đêm tới nhà nàng, không để cho nàng dám lại dùng loại vẻ mặt này nhìn hắn. Ngươi có thể hay không không ra ngoài? Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn để cho ngươi đi. Nha! Thật sự là một cái ngay thẳng lý do. Tốt ta, không để cho nàng đi cũng có thể. Dụ tử lễ đã nói. Ta chỉ là một cái tham thật đẹp sắc dung tục nữ nhân. Là bởi vì dung tục hai chữ sao? Tông tử chính nhịn không được cắt ngang nàng, nếu như ngươi là bởi vì ta lúc đầu đánh giá sinh khí, vậy ta có thể xin lỗi ngươi. Dụ tử lễ liếc hắn một cái, không có quản lời hắn nói. Nàng nói tiếp, nếu như ngươi không cho ta ra ngoài tìm thú vui lời nói, vậy ngươi dù sao cũng phải phụ trách hống ta vui vẻ à? Thế nào hống? Mua cho nàng mạ giờ dạ thì sao? Bên cạnh ngươi không có người à? Nàng hỏi. Không có. Nhưng là không hiểu, tông tử chính nội tâm thăng ra một cỗ không tốt lắm ý nghĩ. Tốt sau đó dụ tử lễ liền đưa yêu cầu, nàng nói, tự, cho ta nhìn. Ngươi nói cái gì? Tông tử chính nháy mắt mấy cái, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thế là dụ tử lễ lại rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa một lần, ta nói, ngươi tự, cho ta nhìn. Tông tử chính, không phải. Tông tử chính đại não tại đứng máy một hai giây về sau, trong đầu hắn trống rỗng. Lập tức hắn cũng không quản được như cái gì bạn trai không nên gây bạn gái của mình sinh khí những này thượng vàng hạ cám quý củ. Hắn gần như bắn ra giống như theo chính mình ngồi ghế sofa đứng lên, tức miệng mắng to, dụ tử lễ ngươi bệnh tâm thần à? Tại trong đầu tịnh hóa một chút mẫn cảm tử, dụ tử lễ làm bộ không nghe thấy hắn mắng chửi người. Nàng tiếp tục hỏi, cho nên ngươi làm không làm? Đúng rồi, nếu như ngươi nguyện ý, ống kính nhớ kỹ hơi hơi hướng phía dưới một chút. Dụ tử lễ, ngươi chơi đến là hoa thật à? Tại một mảnh sương mù trắng xóa bên trong, tông tử chính cơ hồ là cắn răng tại nói với nàng. Sương mù sâu nặng thấy không rõ mỹ nhân mặt, nhưng hắn như cũ nghe thấy được đối diện nữ nhân rất ác liệt tiếng cười. Nàng nói cần phải cúp điện thoại, tông tiên sinh, chúc ngài ngày Tết ông táo vui sướng. Ta muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon. Chờ một chút. Tông tử chính vô ý thức đưa tay cắt ngang nàng. Dụ tử lễ nhìn bên này hắn là không có cái gì thượng vàng hạ cám lộc kính, thế là nàng rất rõ ràng liền có thể trông thấy đối diện nam nhân thần thái. Hắn nhìn giống trạng thái không tốt lắm. Ngươi nói. Dụ tử lễ không tắt điện thoại. Nàng hiện tại tâm tình không tệ, bởi vậy rất bằng lòng nghe tông tử chính nói hết lời. Cho dù là mắng nàng nàng cũng cảm thấy không quan trọng. Ngươi vì cái gì ngay mặt ta thay quần áo? Lời nói này, ta là tại gian phòng của mình thay quần áo a. Ngươi thiếu dùng bài này. Tốt đa kia dụ tử lễ liền không dùng bài này, nàng nói, chúng ta ngủ đều ngủ, chẳng lẽ ngươi còn để ý ta ở trước mặt ngươi thay quần áo sao? Cho nên ngươi căn bản không muốn lấy muốn ra cửa, có phải hay không?
Đúng vậy a.
Đêm hôm khuya khoắt tại sao phải đi ra ngoài? Thức đêm sẽ để cho mình biến dạng. Như thế thản nhiên thừa nhận có chút cho tông tử chính làm sẽ không? Nam nhân dừng lại, tiếp theo một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc đi chừng nàng. Hắn rất tức giận lớn tiếng hỏi, vậy ngươi đem ta xem như cái gì? Ngươi mới về vui. Dụ tử lễ, vậy ngươi muốn trở thành cái gì?
Tông tử chính, dụ tử lễ sách yêu cầu của mình, ta đối tình yêu không có cái gì truy cầu.
Ngươi ra cảnh ta tương tự, đương nhiên ngươi tướng mạo cũng coi như là qua được. Mặc dù thẩm mỹ là xấu xí một chút, nhưng cũng may nhân phẩm ngươi không tệ. Trọng yếu nhất là ta có một chút điểm thích ngươi.
Dụ tử lễ cảm thấy ước hiếp hắn vô cùng có vui thú vị.
Nữ nhân nói tiếp, nếu như ngươi muốn cùng ta đính hôn lời nói, ta trước đó cũng đã nói. Nếu như ngươi phương diện kia đem ra được, như vậy đính hôn sự tình ta có thể cân nhắc. Ta muốn nói cũng chỉ có những này, có nguyện ý hay không đính hôn toàn ngươi tâm ý của mình.
Tông tử chính.
A, nàng thật sự là một cái không tim không phổi nữ nhân xấu.
Tông tử chính tính thấy rõ, đây là một cái chỉ có thể ngủ phục không thể thuyết phục tà ác nữ tử.
Đêm tối, Hứa Tố Uyển chút nào không buồn ngủ. Tới đêm khuya, cảm thấy Lão Dương hẳn là ngủ, thế là Hứa Tố Uyển liền dự định lén lén lút lút lên chạy đến Dương Thanh gian phòng lại đi tìm hắn tìm hiểu một chút. Nhưng nàng vừa mới vén chăn mền, rón rén mà chuẩn bị xuống giường thời điểm, Lão Dương liền một cái giật mình từ trên giường đứng lên, hắn chém đinh chặt sắt nói, các ngươi người một nhà nhất định là có chuyện.
Hứa Tố Uyển, Hứa Tố Uyển dừng lại.
Hiện tại đã không phải là chúng ta người một nhà sao?
Lão Dương dường như ý thức được cái gì, đầu hắn hướng Hứa Tố Uyển bên này bãi xuống, hồ nghi nói, ngươi làm gì đi?
Ta đi tiểu đêm.
Hứa Tố Uyển dừng một chút, nàng làm bộ như không có việc gì nói.
Sau đó nàng liền bén chăn lên, thật đi nhà vệ sinh một chuyến.
Chờ trở lại gian phòng thời điểm, Lão Dương thậm chí đã đem gian phòng đèn đều mở ra.
Hắn chính mình ở đằng kia nhắc tới.
Chờ Hứa Tố Uyển tiến đến, người này liền ánh mắt sâu kín nhìn về phía nàng, thoạt nhìn như là bị tra tấn điên rồi.
Cho nên cô nương kia đến cùng chúng ta là quan hệ như thế nào?
Ách! Hứa Tố Uyển một hồi chột dạ. Nhìn xem Lão Dương dáng vẻ lập tức lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, quả nhiên Dương Thanh không nên đem bí mật kia nói cho nàng biết.
Ngươi không phải nói ngươi muốn chính mình cha sao?
Vậy ngươi bây giờ đem nàng là nữ nhi của ai cho ta lặp lại lần nữa?
Không có manh mối thế nào cha.
Muốn chính ta quan sát đến xem, ta đã cảm thấy tiểu tử kia là làm hôn trướng sự tình.
Lão Dương tức giận nói.
Lúc ăn cơm kia hàng ánh mắt liền cùng như làm tặng, hận không thể đuổi tại người ta trên thân.
Còn ba phen mới bận muốn cho nàng gấp thức ăn, hắn cho là hắn không có nhìn ra sao.
Nếu không phải tin tưởng hắn,
nếu không phải lúc ấy người một nhà đều tại trên bàn cơm.
Lão Dương còn muốn tức giận bất bình nói mình chứng cứ, nhưng hắn quay đầu nhìn thấy Hứa Tố Uyển trên mặt càng đổi càng vi diệu thần sắc, lập tức trong lòng liền hơi hồi hộp một chút.
Xong đời,
hắn thật làm hôn trướng sự tình.
Lão Dương trừng trong mắt hỏi,
không có.
Hứa Tố Uyển nói, chính hắn nói chính là bọn hắn phát tứ tình mà dường ngữ lễ.
Nàng ngủ giường của nàng, hắn ngủ giường của hắn,
kia không phải là làm sao?
Cái gì hắn, cho hắn quấn hồ đồ rồi.
Không đúng không đúng.
Hiện tại chuyện này đã không phải là trọng điểm.
Lão Dương tại ý thức được sự tình gì về sau, thế là một nắm chắc Hứa Tố Uyển cổ tay, rất tức giận.
Cho nên ngươi đã sớm biết.
Mặc dù đấy lòng đã biết nàng đã sớm biết là một chuyện, nhưng là bị Hứa Tố Uyển chính miệng thừa nhận lại là một chuyện.
Dương Lăng Vân trong lòng cất giấu một đống lớn nộ khí, nàng đã đều biết, cái kia còn dám tung lấy kia hôn trướng tiểu tử,
còn dám cùng theo giúp hắn nói dối,
còn
không nói cho hắn.
Hứa Tố Uyển cũng rất nhỏ tâm địa liếc qua Lão Dương sát mặt.
Xong đời, hắn là thật rất tức giận.
Nàng hiện tại đi đem mẹ hô lên,
nàng còn có thể tới kịp cứu nàng sao?
Lúc trước Dương Thanh là thế nào nhường nàng tha thứ tới?
Hứa Tố Uyển nghĩ,
nàng cắn răng một cái, từ trên giường lần nữa vén chăn lên đi xuống.
Lão Dương còn chưa kịp hỏi nàng lại đi làm gì, một giây sau Hứa Tố Uyển liền bịch một chút, nàng quỳ trên sàn nhà.
Không phải.
Lần này Lão Dương ánh mắt thật sự là trừng thành trung đồng.
Trong lúc nhất thời hắn liền sinh khí cũng quên.
Ngươi làm cái gì vậy?
Cho ngươi bồi tội.
Hứa Tố Uyển Dương mắt rất cẩn thận nhìn về phía hắn.
Vậy cũng không cần đến dạng này a.
Cái này chỉnh để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng nhà hắn bạo đâu.
Đều đã bao nhiêu năm vợ chồng, cái nào về phần dạng này.
Cái này cũng không phải cái đại sự gì.
Khẳng định là Dương Thanh che đậy nàng.
Lão Dương tranh thủ thời gian xuống dưới đỡ Hứa Tố Uyển, ngươi trước dậy lại nói, cái gì có thường hay không tội, ngươi nói một tiếng ta sai rồi chẳng phải xong được sao?
Quỳ xuống đều làm lên.
Cũng không phải xã hội phong kiến, ta hiện tại không phải hưng cái này a.
Chương 198, sủi cảo nhiều thả dấm chương 198, sủi cảo nhiều thả dấm.
Có quan hệ với hiện tại đến cùng hưng không thịnh hành quỳ xuống nhận lầm một bộ này, Hứa Tố Uyển cảm thấy hiện tại mặc dù không thịnh hành, nhưng ít ra một bộ này nhìn ra thoạt nhìn vẫn là rất hữu dụng.
Tỷ như lão Dương mới vừa rồi còn đen mặt, hắn hiện tại lập tức liền không tức giận.
Đều là Dương Thanh sai lầm.
Đúng vậy a,
đều là Dương Thanh sai lầm.
Hứa Tố Uyển cũng nói,
đem Hứa Tố Uyển nâng đỡ nhường nàng một lần nữa về trên giường về sau, Lão Dương liền một khắc cũng nhịn không được.
Hắn không kịp chờ đợi mặc quần áo tử tế dự định đi lên lầu đánh chết cái kia hôn trướng tiểu tử.
Ngươi đi làm cái gì?
Hứa Tố Uyển liền không nhịn được truy hỏi một câu.
Ta đương nhiên là đi đánh chết hắn a.
Ngươi đánh chết hắn cũng phải đợi ngày mai a.
Hứa Tố Uyển nói, Lão Dương liền cứng cổ tại nguyên chỗ, không chịu tiến cũng không chịu lui.
Thẳng đến Hứa Tố Uyển thở dài, nàng xuống giường đi đem trượng phu cho nâng lên đến.
Sau đó đóng lại đèn.
So sánh trời đông giá rét, trong chăn đương nhiên là thật ấm áp.
Hai người ở trong chăn nói chuyện, xin cho tối nay cứ như thế trôi qua à,
có chuyện gì đều xin ngày mai lại nói. Chúng ta không chịu nói cho ngươi, còn không phải tiểu tử kia lo lắng ngươi biết xe náo. Ta cái này gọi náo sao? Lão Dương lại tức giận hơn. Hứa Tố Uyển, ngươi đây không phải náo là cái gì? Lão Dương, hắn quân pháp bất vị thân chính là náo sao? Hứa Tố Uyển còn nói, lại nói hắn đều đem người cô nương mang về, ngươi bây giờ đi nói quản cái gì dùng? Cách ăn Tết còn có mấy ngày đâu. Ngươi tinh tình một phát lên, đến lúc đó huyên náo đại gia trên mặt rất khó coi. Vậy cái này nằm còn qua bất quá. Còn tốt hiện tại từng có năm không thể đánh đứa nhỏ ưu lương truyền thống. Hứa Tố Uyển, cô nương kia thân phận mặc dù là giả, nhưng phụ mẫu đều mất có thể là thật. Cái kia chính là một cái không có địa phương đi bé gái mồ côi. Ngươi cái này một trận lửa phát ra tới mình ngược lại là vui vẻ, ngươi nhường Á Bạch gần sang năm mới đi đâu đi? Lão Dương, phiền chết. Cẩn thận nhìn thấy Hứa Tố Uyển mặt mày, Lão Dương loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là lại nói không nên lời. Mẹ chiêu con hư, đều là nàng đem hắn làm hư. Nhất định là như vậy. Hết lần này tới lần khác Lão Dương còn nói không là cái gì, hắn sợ hắn nói chuyện Hứa Tố Uyển lại bịch một quỷ. Cái này gọi cái gì sự tình a? Cái này đều là học của ai? Mà thôi, qua năm lại nói, trước hết nhường tiểu tử kia lại dễ chịu mấy ngày, đi ngủ. Lão Dương tức giận kéo một cái chăn mền, tức giận quay lưng đi. Mặc dù phụ tử quan hệ nhiều năm như vậy vẫn luôn không quá thân cận, nhưng may mắn Dương Thanh từ nhỏ đến lớn vẫn là rất nhường hắn bất lo. Học tập mặc dù không tính quá tốt, nhưng ít ra hắn thi đậu một cái nhất lưu bách khoa. Đối với bọn hắn chưa từng toát ra qua đại học sinh Dương gia mà nói, vậy liền coi là mộ tổ bốc lên khói xanh. Đến trường lúc cũng coi như nhu thuận, ít ra không có náo ra cái gì muốn mời ra trường sự tình. Thế là Dương Lăng Vân liền cảm thấy mình cả đời này vẫn là rất may mắn. Hắn có hiền lành giá dặn thế tử, có thông minh hiểu chuyện nhi tử. Trọng yếu nhất là bọn hắn một nhà người đều vô bệnh vô thai, không có đụng phải cái gì bực mình đại sự. Hết lần này tới lần khác tại hắn không có chút rung động nào, bình bình đạm đạm hơn 40 năm trong cuộc đời, con của hắn cho hắn nhẫn nhịn một cái lớn. Hơn nữa gần sang năm mới hắn còn không thể nói. Hứa Tố Uyển trông thấy Lão Dương bộ dáng này có đôi chút muốn cười, mặc dù rất thất đức, nhưng là nàng vẫn là muốn cười. Nàng cẩn thận hướng trượng phu bên kia tiến tới, hỏi: "Ta nhìn ngươi cơm tối cũng chưa ăn cái gì, ta đi cấp ngươi nấu điểm sủi cảo ngươi có ăn hay không?" Lão Dương không có lên tiếng âm thanh. Một hồi sẽ qua sau, Hứa Tố Uyển chỉ nghe thấy Lão Dương buồn bực trong chăn thanh âm, sủi cảo nhiều thả điểm giấm. Hứa Tố Uyển đã đều quyết định làm ăn khuya, Hứa Tố Uyển mặc quần áo tử tế dọn dẹp lên, thuần mồm đối Lão Dương nói một câu: "Kia ngươi đi hỏi một chút con của ngươi có ăn hay không, nếu là ăn lời nói ta liền nhiều nấu mấy cái. Dù sao cơm tối hôm nay ăn đến thật sớm." Liền xem như Dương Thanh không ăn lời nói, cái kia còn có A Bạch đâu? Ta không hỏi. Lão Dương còn đang tức giận. Hứa Tố Uyển, thành, nàng vẫn ăn a. Quả nhiên đều là Dương Thanh sai lầm. Cái nhà này đều muốn tản. Hứa Tố Uyển mặt không thay đổi lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương Thanh phát giọng nói: "Nấu điểm sủi cảo ngươi có ăn hay không?" Mới 11 giờ, hắn khẳng định không ngủ. Sau đó lại nhìn một chút Lão Dương, nàng dặn dò: "Đầu tiên nói trước, đợi lát nữa bọn hắn nếu là hạ tới ngươi không thể nhăn mặt." Lão Dương lời gì cũng không nói, không có đồng ý cũng không phản đối. Hắn chỉ là yên lặng quay đầu sang chỗ khác. Hứa Tố Uyển, Dương Thanh sắc thực không ngủ, bởi vì trong phòng có hai con chuột đang ăn trộm dầu thắp. Lúc trước có một con chuột ăn vụng ngọn nến, hiện tại có hai cái con chuột đang ăn trộm Hứa Tố Uyển làm ra heo đông lạnh. Đây là Dương Thanh nửa đêm nói đến ngủ không được xuống lầu tản bộ thời điểm tại trong tủ lạnh tìm tới, làm óng ánh sáng long lanh ra heo đông lạnh. Tiếp điểm tỏi giã chấm điểm sinh rút, dạng này hương vị liền ăn cực kỳ ngon. Hương a, Dương Thanh cầm thìa đào một chút, nhìn A Bạch ăn đến đỉnh chỉ không câm miệng, thế là lại nhịn không được đút nàng một ngụm. Ừ, miệng muốn cô lấy ăn cái gì, nàng hiện tại không đếm xỉa tới hắn. Vạn bạn không nghĩ tới trước kia tại Hán triều chỉ có bình dân mới có thể ăn thịt heo lắc mình biến hóa vậy mà lại như thế biến ăn ngon như vậy. Da heo có thể dùng tới làm da heo đông lạnh, thịt mỡ có thể dùng đến rán mỡ, còn dư lại mỡ heo cặn bã cũng tốt ăn. Ngũ hoa có thể thịt kho tàu, xương sườn có thể dùng đến hầm. A Bạch cảm thấy thịt heo trong lòng nàng địa vị muốn vượt qua thịt dê. Đây là làm sao làm? A Bạch hỏi. Nô không có việc gì. Thấy Dương Thanh cũng ấp úng nói không nên lời, A Bạch liền không xoắn xuýt cái vấn đề này, nàng nói: "Ta chờ một lát chính mình lên mạng tra liền tốt." Nhưng là, A Bạch muốn hỏi hai người bọn họ lén lén lút lút đem cái này một chậu đồ ăn có phải hay không không tốt lắm. Nàng vừa mở miệng, một giây sau Dương Thanh liền hướng trong miệng nàng lấp một cái nhỏ viên thuốc. Ban ngày dọn dẹp phòng ở thời điểm hắn đã nhìn thấy, nhưng cái đồ chơi này muốn hạ tại cái nồi bên trong bị hầm đến nóng một chút mới có thể ăn ngon, ban ngày thấy nó thời điểm là lạnh, bởi vậy Dương Thanh cũng không quá để ý. Dương Thanh hiện tại là ăn đến nghiện đi lên, đều là bị tạc quen thuộc, liền xem như lạnh hẳn là cũng không sao chứ. Cùng lắm thì chấm điểm xin rút. Ăn ngon không? Ăn ngon nữ hải tử ăn củ cải hoàn. Dương Thanh lay lay trong phòng của hắn hàng tồn, lại còn tìm tới một dương quả trẻ gì. Thành a, nhà bọn hắn xem như phát đạt, ăn Tết đều có quả trẻ gì ăn. Dương Thanh trộn một quả cũng không cầm lấy đi tẩy, tại y phục của mình bên trên cọ hai lần liền đút cho A Bạch. Ghê tởm. Nàng tốt muốn nói chuyện. Ngai 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 qua một hồi lâu, A Bạch mới tìm được cơ hội hỏi: "Nhưng là những vật này chúng ta cứ như vậy ăn không sao sao?" "Không có việc gì a." A Bạch bắt lấy thời cơ là Dương Thanh thu được Hứa Tố Uyển phát hơi tin tức hắn trở về tin tức đi. Hắn nhìn thoáng qua, ứng phó xong A Bạch sau lại hỏi nàng: "Mẹ ta muốn nấu sủi cảo, ngươi có ăn hay không?" "Ăn." Nữ hải tử chậm chạp gật đầu một cái. "Có nóng hổi sủi cảo ai không yêu?" "Tốt." Hồi phục xong Hứa Tố Uyển tin tức, Dương Thanh lại tiếp lấy lời nói mới rồi, hắn nói tiếp: "Cái này có như thế lớn một nồi đâu, chúng ta ăn cũng ăn không hết. Không cần gấp gáp. Về phần da heo đông lạnh, Cái đồ chơi này dùng thìa đào một chút xuống tới về sau liền có đặc biệt rõ ràng một lỗ hổng. Dấu diếm khẳng định là không đạt được. Dương Thanh, da heo đông lạnh giữ lại nửa buồn cũng không có vấn đề. Yên tâm đi. Hắn còn nói, đánh cũng chỉ có thể đánh ta. A Bạch, đây thật là một cái tuyệt hảo tin tức. Chương 199, thật lớn một cái bánh trưng. Chương 199, thật lớn một cái bánh trưng nấu sủi cảo không bao lâu. Chờ hai người này mặc quần áo tử tế lại từ trên lầu đi xuống thời điểm, Hứa Tố Uyển đã đem sủi cảo nấu vào nồi rồi. Chờ nồi lăn lại thêm ba đạo nước lạnh liền có thể vớt lên ăn. Lão Dương thì tại chơi đùa trong tủ lạnh đồ ăn thừa. Không ăn xong lạp xưởng bưng một bàn đi ra. Cũng không cần Hứa Tố Uyển lại mở lửa nóng. Nồi hầm cách thủy cắm điện vào, chờ nó nấu mở muốn ăn lạp xưởng liền hướng bên trong ném vài miếng là được. Còn có món rau. Không ăn xong rau xanh cũng có thể hướng bên trong xuyến. Liền bữa ăn khuya mà nói, một trận này cũng coi là phong phú. Lão Dương đang chờ sủi cảo quen thuộc. Trông thấy kia hai người đáng ghét đi tới, hắn liền yên lặng dương mắt nhìn thoáng qua bọn hắn, mà thôi. Hồ Bạch không ghét. Nàng là tuổi còn nhỏ cộng thêm không người dạy bảo mới có thể như vậy không hiểu chuyện. Tóm lại ngàn sai vạn sai đều là Dương Thanh sai lầm. Tùy tiện ngồi. Hắn đối A Bạch nói. Khi biết cô nương này là con của hắn tìm bạn gái nhỏ về sau, Dương Lăng Vân nhìn cô bé này ánh mắt liền rất vi diệu. Mặc dù đáp ứng Hứa Tố Uyển năm sau nhắc lại việc này, nhưng cái này không trở ngại Lao Dương lén lén lút lút ở trong lòng khiển trách Dương Thanh. Xuất sinh A. Người ta tiểu nữ hài vẫn là tại đang tuổi lớn đâu. Ân. A Bạch lên tiếng, tìm lân cận vị trí yên lặng ngồi xuống. Dương Thanh cũng không phát hiện cha hắn dị dạng. Dù sao mặt của hắn hàng ngày đều tâm lấy, hàng ngày nhìn đều không mấy vui vẻ. Bình thường cũng không yêu nói chuyện cùng bọn họ. Thường ngày yêu thích hoặc là ra ngoài lái xe, hoặc là chính là đi ra bên ngoài khắp nơi tản bộ. Bởi vậy Dương Thanh đối với đêm nay tình huống này cũng không nghĩ nhiều. Không có cùng hắn cha chào hỏi, tại A Bạch ngồi xuống về sau Dương Thanh ngay tại sát bên cạnh cô bé Châu ngồi xuống. Lão Dương nhìn thấy lại là nhắm mắt. Mặc dù vừa rồi lúc ăn cơm tối hắn cũng đi theo ngồi A Bạch bên người. Nhưng bây giờ hắn biết hai người này tình huống thật, thế là hắn lại nhìn cảnh tượng này đã cảm thấy rất chói mắt. Ba người ngồi bàn ăn bên trên đương nhiên là không lời nào để nói. Thằng đến Hứa Tố Uyển tại trong phòng bếp gọi hắn, Dương Thanh. Tới bưng cơm. Ai? Tới. Dương Thanh vội vàng đứng lên, lại liếc mắt nhìn A Bạch ra hiệu nàng cứ đợi ở chỗ này, hắn rất nhanh liền trở về. Tiếp lấy Dương Thanh liền hướng trong phòng bếp đi. Dương Lăng Vân. Cái này đáng chết mắt đi mày lại. Cứ như vậy hắn còn muốn giấu giếm hắn. Lão Dương lại có chút tức giận. Lại nó ngó Dương Thanh, lập tức cảm thấy con hàng này thấy thế nào sao không thuận mắt. Sủi cảo nấu tứ lại bàn. Một người điểm một bàn, nếu là không đủ ăn lời nói vậy thì lại nấu. Hứa Tố Uyển bưng hai bàn đi ra, đằng sau còn có hai bàn giao cho Dương Thanh đi lấy. Nhìn bình tĩnh vô sự, chỉ có tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, Hứa Tố Uyển lặng lẽ đối Dương Thanh nói câu, chuyện xảy ra. Dương Thanh thân thể cứng đờ, hắn cảm thấy là chính mình nghe lầm, hắn muốn lại tìm Hứa Tố Uyển hỏi rõ ràng, nhưng đối phương đã bưng sủi cảo đi nhà chính. Còn lại Dương Thanh một người sững sờ tại nguyên chỗ. Có gió nhẹ nhàng thổi qua. Dương Thanh trong khoảnh khắc đó muốn rất nhiều. Thật chuyện xảy ra sao? Nhưng là hắn nhìn hắn cha trên mặt biểu lộ còn giống như tốt. Thậm chí hắn muốn lôi kéo Hứa Tố Uyển hỏi một câu nữa, mẹ ngươi sẽ giúp ta cầu tình sao? Nhưng cuối cùng Dương Thanh cũng chỉ có thể lại bưng sủi cảo về nhà chính bên trong đi. Chuyện xảy ra nhận việc phát ra. Sinh tử bên ngoài không đại sự. Vừa vặn hắn không giả. Bằng không hàng ngày cứ như vậy ở chung hắn cũng cảm thấy tốn sức, dắt tay đều phải lén lút. Kia là hắn đứng đắn bạn gái. Hắn dắt tay thế nào? Còn không có làm lấy bọn hắn mặt hôn đâu. Dương Thanh bưng sủi cảo lúc trở về, trong thoáng chốc lại nghĩ tới nhạc phụ của hắn đến. Quả nhiên hắn nhạc phụ giáo đạo lý vẫn là có đạo lý, muốn là đối phương cầm cây gậy muốn đánh người, vậy thì nhanh lên chạy a. Dương Thanh lúc trở về, một bàn sủi cảo đã bị đặt ở A Bạch trước mặt, mặt khác một bàn Hứa Tố Uyển muốn cho Lão Dương, nhưng là lại bị hắn đẩy trở về. Ngươi ăn, hắn nói, nhưng là tất cả mọi người không nhúc nhích đũa, còn đang chờ Dương Thanh. Dương Thanh nhìn thoáng qua, sau đó hắn bưng tới một bàn sủi cảo liền bị đặt ở Lão cha trước mặt. Vừa vặn mượn cơ hội này Dương Thanh lặng lẽ quan sát hắn, đã hắn không nhắc lên lời nói, kia Dương Thanh cũng không nói. Có một số việc ngầm hiểu ý cuối cùng, nếu là nói toạc liền không có cứu vãn đường sống. Nhưng lão ba biểu hiện vẫn là rất để cho người ta ngoài ý liệu, hắn vậy mà không có lấy cây gậy đánh hắn. Sau đó lại liếc một cái Hứa Tố Uyển, có phải hay không ngài giúp ta cầu tình? A Bạch cũng cảm thấy không thích hợp. Cụ thể là cái nào nàng nói không ra, nhưng là nàng đã cảm thấy phía sau rét căm căm. Cũng tỉ như Dương Thanh, rõ ràng vừa rồi hắn còn rất bình thường, nhưng chờ hắn bưng sủi cảo trở về thời điểm A Bạch đã cảm thấy hắn có chút không yên lòng. A Bạch đang lo lắng nhìn về phía huynh trưởng đang nhìn lão mụ. Lão mụ thì thở dài, ánh mắt càng không ngừng hướng Dương Lăng Vân bên kia nghiêng mắt nhìn, cho Dương Thanh máy mắt. Không người để ý nơi hẻo lánh, Dương Lăng Vân đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên cái này cái gọi là phụ mẫu đều mất bé gái mồ côi. Trên bàn cơm, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Một đêm này dụ tử lễ liền ngủ được 10 phần an ổn. Nàng từ trước đến nay không có thức đêm thói quen, bởi vậy ngủ sớm về sau nàng tại ngày thứ 2 tự nhiên khi tỉnh ngủ liền còn có thể thưởng thức một chút sáng sớm kinh thành cảnh tuyết. Nhìn một chút điện thoại, tối hôm qua cho Tiểu Tông tổng phát đính hôn tin tức hắn cũng không có thông qua. Đối phương không hề nói gì liền dập máy video, một mãi cho tới bây giờ. Hắn cũng không có cho phát bất cứ tin tức gì. Nghĩ đến là từ chối nàng xin a cái này cũng rất bình thường. Hắn có quyền tự tuyệt. Tại Thanh Lanh trong ngày mùa đông, dụ tử lễ liền chỉ mặc một cái xinh đẹp đai đeo váy ngủ, nàng tại gian phòng của mình cửa sổ sát đất trước một vừa thưởng thức cảnh tuyết, một bên chậm rãi uống xong một ly rượu đỏ. Cũng chính là ở thời điểm này, dụ tử lễ điện thoại di động vang lên một chút. Tiểu Tông tổng, trong nhà người có ai không? Dụ Tử Lễ, đây là vấn đề gì? Thế là tông tử chính lại lặp lại một lần, trong nhà người có ai không? Dụ Tử Lễ, không có. Cha mẹ của nàng nói chuyện làm ăn đi. A Di cái điểm này hẳn là đi ra ngoài mua thức ăn. Tông tử chính, vậy ngươi mở cửa. Dụ Tử Lễ, hắn nói đến nàng càng ngày càng xem không hiểu. Mở cửa đương nhiên không thể nào là mở nàng cửa phòng. Nữ nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bất đắc dĩ đi mở ra đại môn đi xem một cái. Hắn sẽ không cố ý đùa nghịch nàng a. Xuống lầu còn muốn một hồi, Dụ Tử Lễ kỳ thật đều đã làm tốt đối phương đùa nghịch nàng chuẩn bị. Có lẽ vừa mở cửa nàng liền có thể ngửi được không khí mới mẻ đâu. Nghĩ nghĩ, Dụ Tử Lễ liền hít sâu một hơi, đột nhiên đem cửa mở ra. Nha, thật lớn một cái bánh trưng. Chương 200, sau đó chương 200, sau đó. Tông tử chính mặt không thay đổi xuất hiện tại cửa nhà nàng. Đồng thời còn mặc nàng tặng món kia đỏ ngăn chứa áo khoác. Hôm nay là đậu đỏ nhân bánh bánh trưng. Dụ Tử Lễ cảm thấy nhất định là mở ra phương thức không đúng, thế là nàng cũng mặt không thay đổi một lần nữa đóng cửa lại, sau đó lại mở ra. Nha, vẫn là tông tử chính. Không biết do vì cái gì Dụ Tử Lễ không hiểu cảm thấy nội tâm của mình có chút hoảng. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng đêm qua đùa bỡn hắn, cho nên hắn liền suốt đêm theo Hạnh Dương bay tới kinh thành sao? Nếu như là dạng này vậy hắn cũng lòng dạ quá nhỏ. Không mời ta đi vào sao? Tông tử chính hỏi. A, nữ nhân cái này mới phản ứng được. Bên nàng thân vừa lui, Dụ Tử Lễ nói, mời đến. Thuận tiện cho hắn tìm một đôi dép lê. Cái này tà ác nữ nhân nhà là rất lớn. Đổi xong giày đi tới tông tử chính liền đang lặng lẽ dò xét nàng phòng. Lão cha nói hắn khi còn bé đã từng trong phòng bụng trộm muốn nàng, nhưng là hắn thật một chút ấn tượng cũng không có. Hiện tại thời gian coi như sớm. Dụ Tử Lễ liền hỏi, bữa sáng ngươi đến qua sao? Không ăn lời nói chờ một lát A Di trở về tông tử chính cắt ngang nàng. Hắn hỏi, phòng ngươi ở đâu? Cái gì? Ta hỏi ngươi gian phòng ở đâu? A. Dụ Tử Lễ liền cười khẽ một tiếng, thế là khoe miệng nàng lại phủ lên kia xóa tà ác mỉm cười. Nụ cười này khiến nàng xem ra có chút nặng lớn. Nàng cố ý chế nhạo, lần đầu tiên tới nhà ta bái phòng liền nghe ngóng nữ hài tử khuê phòng, tiểu tông tổng có phải hay không có chút thất lễ à? Tông tử chính liền quay đầu lại hỏi nàng, ngươi là nữ hài tử sao? Người đáng ghét. Dụ Tử Lễ lời nhắc cùng hắn nói dốc nàng đến cùng có phải hay không nữ hài tử vấn đề này. Nhưng chỉ cần nàng nói là, quản người khác thấy thế nào đâu. Nàng mặc kệ mấy tuổi đều là thật xinh đẹp nữ hài tử. Đi theo ta. Dụ Tử Lễ cho hắn dẫn đường. Nhưng cùng lúc đó trong nội tâm nàng cũng có mặt khác suy đoán, xem đi. Người này chính là nhỏ mọn như vậy. Hắn rõ ràng chính là vì trả thù nàng, cho nên mới ngàn dặm xa xôi bay tới đây. Hắn nhỏ mọn như vậy một người, vậy mà còn không biết xấu hổ nói hắn công và tư rõ ràng, chưa từng công khí tư dụng. Dụ Tử Lễ gian phòng tông tử chính hôm qua tại trong video gặp qua, quen thuộc giường quen thuộc bày biện. Nhưng mãi cho đến mở cửa đi vào, hắn mới phát hiện phòng nàng bên trong lại còn có lớn như vậy một cái cửa sổ. Đồng thời màn cửa vẫn là mở ra. Lại quay đầu nhìn một cái Dụ Tử Lễ. Hắn nghi hoặc, ngươi mặc dạng này, nửa cái bộ ngực đều lộ ra đâu? Dụ Tử Lễ, nhà ta mặc thành dạng này thế nào? Tông tử chính, kia ngươi tốt xấu đem màn cửa kéo lên đâu? Dụ Tử Lễ, a, đơn mặc kính. Tông tử chính, tốt ta thế là tông tử chính lại nhìn thấy nàng để ở trên bàn chén rượu, bên trong còn lưu lại một chút rượu đỏ. Vừa sáng sớm liền uống rượu, ngươi đây cũng muốn quản ta? Dụ Tử Lễ cảm thấy hôm nay tông tử chính có chút kỳ quái, hắn quản thiên quản địa còn kém không có quan tâm nàng tại sao phải họ Dụ. Nhưng nói trở lại, người này đống nhiên xuất hiện ở đây liền đã rất kỳ quái. Thế là nữ nhân lại hỏi, ngươi từ đâu tới nhà ta địa chỉ? Tông tử chính không có lên tiếng âm thanh, nhưng hắn hướng phía Dụ Tử Lễ đi về phía trước một bước. Lòng của nữ nhân giật mình, nhìn sắc mặt của hắn liền vô ý thức về sau vừa lui. Xong đời, nàng phải xong đời. Thằng đến lui không thể lui, Dụ Tử Lễ liền đặt mông ngồi ở bên trên giường. Đơn mặt kính vậy sao? Ngươi muốn làm gì? Tốt. Thứ đồ gì liền tốt ta. Dụ Tử Lễ muốn hỏi, nhưng nàng hoảng hốt một chút, đợi nàng lại kịp phản ứng thời điểm, tông tử chính liền đã nắm chặt cổ tay của nàng hướng trên mặt nàng để ép. Một hồi tạo mùi thơm, nó lại gần thời điểm Dụ Tử Lễ ngửi thấy. Thế là quỳ trên mặt đất nữ nhân liền sửng sốt một chút, nàng chớp chớp dương mắt nhìn hắn, bên môi nụ cười làm cản. Tại tông tử chính nghe tới, nụ cười này liền cùng hắn đêm qua nghe được như thế ác liệt. Dụ Tử Lễ, ngươi trước khi đến còn cố ý tắm rửa một cái. Ai nha, tiểu tông luôn có dạng này tính gây nên, liền xem như ngươi không tắm rửa. Im ngay. Tông tử chính lại mặt không thay đổi cắt ngang nàng. Hắn bất động thanh sát xoa bóp góc áo, hắn nổi lên cho tới chưa khí thế, kém chút bị nữ nhân này một câu cho phá công. Quả nhiên đây chính là một cái không tim không phổi nữ nhân xấu. Im ngay. Nữ nhân dương mắt nhìn về phía hắn, rất tốt tính hỏi thăm, đến cùng trụ hay không trụ. Tông tử chính, gốc nước nguyệt nơi tay, làm hương hoa đầy áo. Tông tử chính ý thức có chút mông lung, hắn hoảng hốt nhớ tới lao cha nói lời. Sau đó lại lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất rất ra sức nữ nhân. Khi còn bé hai người tránh trong phòng bụng trộm hôn, hiện tại hắn trốn ở phòng nàng bên trong bức bách nàng. Quả nhiên hắn cũng là một cái ác liệt người. Tại tuyết lớn càng thêm bay tán loạn thời điểm, Dụ Tử Lễ liền thô thở ra một hơi, mệt mỏi gần chết nằm ở trên giường. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trần nhà, cười hỏi: "Lần này tiểu tông tổng hẳn là bất giận a?" Tông tử chính: "Tựa như là cái gì?" Tông tử chính ở trong lòng muốn, nàng còn có thể cười, xem ra là không đủ. Nhưng nay ngày thời gian không đủ, cũng không thể thật bị trưởng bối hoặc là A Di bắt tại trận. Tóm lại tông tử chính đã đem ý phục của mình mặc tốt. Hắn nuốt lên trên quần áo nếp nhún, còn nói: "Ta đồng ý." "Cái gì?" Dụ Tử Lễ từ trên giường lên, nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Ngươi đồng ý cái gì?" Tông tử chính: đính hôn sự tình, ta đồng ý. Dụ Tử Lễ, loại sự tình này không phải trên điện thoại di động nói một tiếng liền tốt sao? Làm khó hắn còn phải đi suốt đêm tới bên này. Tông Tử Chính nghĩ nghĩ, lại từ trong túi sách của mình móc ra một cái nhỏ hộp quà. Cái gì? Nữ nhân tiếp nhận. Tông Tử Chính, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. A Dụ Tử Lễ liền mở ra về sau phát hiện bên trong là một đôi kim nhĩ hoàn. Khuyên hai làm được rất lớn, là mẫu đơn kiểu dáng. Nhìn vàng bạc phú quý, nhưng mặc kệ lại thế nào phú quý, hắn cũng biết nàng để ép được. Nữ nhân nháy mắt mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái này tính là gì? Vất vả phí. Tông Tử Chính muốn đánh người. Nguyên bản hắn là quay đầu sang chỗ khác không quá ý tứ cùng với nàng đối mặt, nhưng vừa nghe đến theo Dụ Tử Lễ tựa miệng bên trong phun ra cho răng hắn liền không nhịn được gân cổ lên lớn tiếng ôn nắn, đây là đính hôn lễ vật à? Cái gì vất vả phí? À mà thôi. Tông Tử Chính biết nàng đức hạnh gì, hắn cũng liền không cùng nàng quá nhiều so đo. Hơi hơi thư hoán một chút tâm tình của mình, Tông Tử Chính lại làm bộ hứng hờ nói, vốn là nên đưa nhẫn kim cương, nhưng là ta không biết rõ ngươi kích thước không có việc gì à? Dụ Tử Lễ vội vươn ra tay của mình, nàng hướng phía Tông Tử Chính cong cong ngón tay, ngươi có thể hiện tại lượng, muốn đưa cái nào một cây đều có thể. Hoặc là muộn mấy ngày cũng được, ta không sợ chậm trễ thời gian. Tông Tử Chính, chương 201, nhân định thắng thiên 6000 chữ, 1, chương 201, nhân định thắng thiên 6000 chữ, 1, một nhà bốn miệng tại vui vui sướng sướng ăn sủi cảo. Ngoại trừ lao nhân ra ban đêm ngủ được sớm, vì bữa ăn khuya cũng không tốt lắm đem Dương Thanh mãi mãi kêu đi ra ăn sủi cảo. Chỉ có lao Dương vẫn là không nói tiếng nào, hắn buồn bực ở chỗ này uống chút rượu có phần có một loại rượu đắng tự uống ý vị, Hứa Tố Huyền có chút muốn quản, làm sao nàng đêm nay tự biết đối lý, liền vẫn là tùy hắn đi ai chờ ăn xong bữa ăn khuya đưa tiễn phụ mẫu về sau. Dương Thanh liền dẫn A Bạch vui sướng ôm đồm rửa chén chọc trách. Chủ yếu vẫn là hắn tẩy, A Bạch liền phụ trách ở một bên cùng hắn tâm sự trò chuyện. Bằng không hắn cỡ nào nhảm chán A Bạch trong túi có một thanh nàng xuống lầu lúc vụng trộm hướng trong túi trang một thanh quả che gì. Dương Thanh tại rửa chén thời điểm tiểu cô nương liền phụ trách ném cho hắn ăn. Ăn ngon không? A Bạch hỏi. Dương Thanh, ăn ngon. A Bạch, ăn ngon là được rồi, đây là nhà ngươi. Dương Thanh, nhưng là ngươi đi đến càng ăn ngon hơn. Tốt không hiểu thấu đối thoại. A Bạch cũng không biết chính nàng đang nói cái gì, nhưng nàng mím môi cười cười. Tiếp tục hướng Dương Thanh miệng bên trong ném cho ăn một cái tiểu anh đào. Dương Thanh phun ra một cái hạch, lại hỏi, muốn hay không hôn một chút? A Bạch sững sờ, sau đó tiểu nữ hài này liền cảnh giác ngắm nhìn một phía, nàng nói, nhưng là chúng ta dạng này có thể hay không bị phát hiện? A cái này ngốc cô nương còn không biết bọn hắn cũng sớm đã bị phát hiện. Dương Thanh cũng không nói chuyện, hắn chỉ là cúi đầu xuống, thế là nữ hài tử liền một cách tự nhiên ngẩng đầu lên đến cùng hắn hôn. Một lát sau, Dương Thanh nói, khẳng định sẽ bị phát hiện. A Bạch, vậy làm sao bây giờ? Lâm trở về lúc ngủ, lão Dương giả ý trở về phòng nghỉ ngơi. Thực tế thì vụ trộm thả nhẹ bước chân chạy vào phòng bếp cố ý xem xét hai mắt. Hắn giấu ở sau cửa, nhưng người nhìn lén thấy hai người tại cười cười nói nói bộ dáng hắn liền hận không thể xông đi lên đem Dương Thanh miệng cho khe hở bên trên. Xuất sinh A. Vung ra nữ hải kia. Hứa Tố Huyền cũng là cảm thấy còn tốt. Dù sao cũng là tình lữ, có chút thân thể tiếp xúc cũng rất bình thường. Bọn hắn đến bây giờ còn không có cùng giường chung gối liền để Hứa Tố Huyền cảm thấy mười phần may mắn. Nàng đối Dương Thanh đạo đức trình độ không có gì chờ mong, nàng hiện tại chỉ hy vọng gần trong 2 năm đừng cho nàng nghe được cùng loại với nàng làm mãi mãi hư hỏng như vậy tin tức. Nhưng đối với lao Dương cái này lén lút dáng vẻ nàng liền rất ưu sầu thở dài, Hứa Tố Huyền nói, ngươi lại muốn xem hết còn nghẹn cả lòng đã như vậy vì cái gì không thành thành thật thật cút về đi ngủ đâu. Lao Dương thật chạy trở về đi ngủ. Hắn mặt lạnh lấy nói, ta ngược lại thật ra muốn đem hắn đuổi đi ra cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là ngươi không phải không cho sao. Hứa Tố Huyền cho lý do là A Bạch một cái kêu bé gái mồ côi không có địa phương đi, vậy có hay không một loại khả năng, bọn hắn đem Dương Thanh đuổi đi ra, sau đó nhường A Bạch lưu tại nơi này ăn tết đâu. Hứa Tố Huyền cũng không biết rõ lao Dương trong lòng tại ác liệt nghĩ cái gì, nhưng nàng có chút dừng lại, theo phía sau hắn lại bất động thanh sắc giúp Dương Thanh nói chuyện, nhưng là ngươi có hay không cảm thấy Dương Thanh lần này trở về cải biến không ít. Ngươi nói hắn nhiều lười một người, buổi tối hôm nay còn biết giúp ta thu chén hơn nữa lần trước chúng ta đi nhà hắn, ân Hứa Tố Huyền khuyết thiếu văn học tố dưỡng nói không nên lời rất tinh diệu một ít lời đến. Nhưng là nàng lần trước đi nhìn thời điểm đã cảm thấy như thế rất tốt. Thoạt nhìn như là an tâm sinh hoạt dáng vẻ. Mặc dù hắn bạn gái số tuổi là nhỏ một chút, nhưng nếu quả thật như hắn nói tới, hắn là chăm chú đây này. Như vậy tuổi tác liền không là vấn đề, đơn giản là nhiều chờ mấy năm sự tình đi. Việc này Dương Thanh mãi mãi cũng là ủng hộ, lão nhân gia thấy qua sóng to gió lớn không ít, Hứa Tố Huyền lặng lẽ đối nàng nhắc lên thời điểm lão nhân gia trên mặt thậm chí không có sinh ra cái gì đại biểu tình. Cũng là, dù sao bọn hắn người đời trước kết hôn thời điểm cũng so cô nương kia không lớn hơn mấy tuổi. Ta cảm thấy lấy Hứa Tố Huyền luyện chuyển biểu thị, ngươi nếu là thật muốn đánh gãy chân hắn, ngươi bây giờ lại nói với hắn chuyện này đã vô dụng. Hai tử lớn có chủ ý của mình, ngươi lại cùng hắn náo sự tình cũng có thể chỉ có thể càng cương. Không bằng cứ như vậy đi, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ đợi lúc nào hắn thật làm không bằng cầm thú sự tình chúng ta lại đánh chết hắn. Vậy chúng ta cái gì đều mặc kệ, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi lên con đường sai trái. Có phải hay không lối rẽ cũng phải để chính hắn phán đoán a, nếu như hắn thật có thể cùng cô nương kia đi đến cuối cùng đâu. Ba lạp ba lạp. Lão Dương không nói. Hắn lúc trước không biết do Hứa Tố Huyền thế nào như thế có thể sặc âm thanh. Không có biện pháp, Lão Dương cuối cùng nghẹn hiện ra một câu, đều là ngươi đem hắn làm hư. Mẹ chiêu con hư. Nói, Lão Dương liền phát hiện đi theo bên cạnh hắn Hứa Tố Huyền không đi. Xong đợi, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, lại quay đầu nhìn lên, trông thấy Hứa Tố Huyền đỗng nhiên tại nguyên chỗ. hắn kiên trì hỏi, thế nào?
Ân.
Giờ phút này Hứa Tố Uyển cũng biểu hiện được có chút khó khăn, nàng mở miệng nguyện chuyển biểu thị, bằng không ta hiện tại cho ngươi thêm quỷ một cái.
Lao Dương,
xem đi, là hắn biết hắn phải xong đời.
Đi ngủ.
Trở lại lầu 2, biết nơi này ngoại trừ Dương Thanh bên ngoài liền không người nào khác, rất rõ ràng A Bạch trạng thái liền thả lỏng không ít. Cùng Dương Thanh ma bệnh giống nhau như lúc trước kia hắn cùng hắn cha không thân cận thời điểm, so với ngồi cha hắn bên cạnh đi theo hắn cùng một chỗ nhìn những cái kia kháng nhật thần kịch, hắn càng ưa thích một người chờ tại gian phòng của mình. Dù là rất nhàm chán hắn cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên hắn hiện tại cùng hắn cha quan hệ không tốt lắm chính là không thân không sơ quan hệ.
Muốn ngủ sao?
Dương Thanh nằm ở trên giường về tiểu nữ hài tin tức, bên này còn có chút ăn, ngươi có muốn hay không đến ăn?
Ách,
kỳ thật rất muốn. Nhưng A Bạch liền sờ lên bụng của mình, nàng bệ, ta ăn no rồi.
Dương Thanh,
tốt, ta vậy thì chờ ngày mai ai cho A Bạch gửi tới một đầu ngủ ngon về sau. Dương Thanh liền ở trên giường bắt đầu muốn ngày mai nhiệm vụ, hắn muốn dẫn lấy nàng đi cắt tóc, cũng có thể tại trong huyện thành đi dạo một vòng.
Phim cũng có thể chơi, có cái gì muốn ăn cùng muốn chơi đều có thể đi thử một lần.
Còn có xe đạp.
Dương Thanh cảm thấy có thể đem hắn trước kia cưới xe đạp lật ra đến, nàng nếu là đem cái này học được lời nói, về sau cũng có thể quét xe đạp đi ra ngoài chơi. Mặc dù cưới không được ngựa, nhưng là cưới xe đạp cũng kém không nhiều đi.
Đợi nàng tuổi tác lại lớn một chút, liền có thể mua cho nàng chiếc nhỏ điện con lửa.
Về phần nàng vui không vui cưới,
ngược lại trước học được các loại kỹ năng này có thể dùng không lên, nhưng là không thể không có.
Bối rối đột kích thật sự đông nhiên.
Dương Thanh híp mắt mê man, trong thoáng chốc luôn cảm thấy có người tiến vào gian phòng của hắn, giang chống đỡ lấy mở to mắt nhìn lên, không phải là ảo giác.
Tiểu nữ hải kia thật chui vào phòng của hắn.
Nhưng Dương Thanh lại chợt cảm thấy loại tràng diện này rất quen thuộc, thật giống như phát sinh qua như thế.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ là hải mã hiệu ứng?
A Bạch.
Dương Thanh kêu một tiếng.
Ân, nữ hải tử cũng ứng.
Nàng đóng cửa lại đi tới, rất tự nhiên liền xốc lên Dương Thanh một góc chăn sau đó rụt đi vào.
Dương Thanh sững sờ, nguyên muốn cự tuyệt nàng gửi tới cùng giường chung gối mời, nguyên bản hiện tại liền đã rất nguy hiểm, nếu để cho cha hắn phát hiện hai người bọn họ ngủ một cái giường, Dương Thanh thật hoài nghi cha hắn có thể lột da của hắn.
Hắn là muốn cự tuyệt, nhưng thân thể phản ứng lại rất thành thật.
A Bạch thoáng qua một cái đến, Dương Thanh liền vô ý thức đi hướng bên cạnh một chút cho nàng dọn một chút vị trí.
Xong đợi,
nữ hải tử dáng người linh mẫn chui vào, nàng trước hướng Dương Thanh bên này gần lại một chút, sau đó trên mặt của hắn hôn một cái.
Dương Thanh bị mê đến thất điên bắt đảo, ngay cả mình họ cái gì cũng nhanh muốn quên đi.
Hắn nhìn xem A Bạch, lăng lăng nói:
"Chúng ta không thể ngủ một cái giường,
cái này có thể quan hệ tới tính mạng của hắn an toàn a."
"Không sao."
Thế là nữ hải tử lại dắt mu bàn tay của hắn hôn một cái.
"A Bạch, ta lại chờ một hồi liền đi."
"Dương Thanh."
Dương Thanh không hiểu có một loại hắn tại bị đùa giỡn cảm giác,
tựa như là trong cung đình phi tử đang chờ đợi đế vương sủng hạnh.
Người như nàng, không làm nữ đế đáng tiếc.
"Ngươi vây lại liền trước tiên ngủ đi." A Bạch còn nói: "Ta khẳng định sẽ đi."
Ban đêm cũng rất yên tĩnh, nếu là Dương Thanh phụ mẫu bỗng nhiên tiến đến, nàng hẳn là cũng có thể nghe được tiếng bước chân sau đó vụng trộm hướng dưới giường vừa trốn.
Ai?
Cảnh tượng này miêu tả lên thế nào có điểm giống hái hoa tặng.
Dương Thanh không còn gì để nói,
ngủ là muốn ngủ, ngày mai hắn mặc dù không cần duy trì đi làm thời điểm làm việc và nghỉ ngơi, nhưng là hắn hay là đến tận lực sáng sớm, muốn tại trước mặt cha mẹ lưu lại một cái hắn đã không phải Ngô Hạ A Thanh ấn tượng. Nhưng là Dương Thanh còn có chút lời nói muốn hỏi nàng.
"Trước ngươi có phải hay không lặng lẽ tiến vào phòng ta?"
Dương Thanh hỏi.
"A."
Nữ hải tử liền sững sờ, liền hô hấp đều có chút khẩn trương.
Nàng lỡ lời không thừa nhận, không có a ngươi thế nào hỏi như vậy.
A đã như vậy kia Dương Thanh cũng không quá để ý khả năng thật chính là hải mã hiệu ứng a hắn nói, cũng không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi vừa rồi mở cửa đi vào cảnh tượng nhường ta cảm thấy có chút quen thuộc. Cho nên tùy tiện hỏi một chút.
A Bạch,
Dương Thanh nghĩ đến cái gì liền nói với nàng cái gì, ngươi có khi sẽ không cảm thấy trước mắt ngươi nhìn thấy chuyện hoặc sự vật là ngươi đã từng thấy qua.
Trên tay ngay tại làm một sự kiện cũng biết để ngươi cảm thấy rất quen thuộc, tựa như ngươi từng làm qua như thế.
Còn có loại sự tình này.
A Bạch hỏi.
Có a.
Dương Thanh nói, cái này gọi hải mã hiệu ứng.
Cái đồ chơi này ta cũng nói không rõ, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói có thể lên mạng đi tra một chút.
Nhưng là ta từng tại trên mạng soát tới marketing hào nói, chúng ta hiện tại cái này địa cầu chính là đang một mực luân hồi, đang không ngừng lặp lại chúng ta trước đó phát sinh qua chuyện. Đây chính là hải mã hiệu ứng nơi phát ra. Cho nên ngẫu nhiên chúng ta sẽ cảm thấy trước mắt ngay tại trải qua một màn này rất quen thuộc, bởi vì cái kia chính là thiết thiết thực thực phát sinh qua.
Nhưng là đây là marketing hào nói, không có thể bảo chứng thật giả.
Dương Thanh cái này đầu óc, đứng đắn tri thức điểm không nhớ được mấy cái.
Giống loại kia loạn thất bát tao giả sử cùng không đứng đắn phổ cập khoa học cũng là nhớ không ít.
Chuyện này chỉ có thể nghe một cái thú.
Chương 201, nhất định thắng thiên 6000 chữ, 2, chương 201, nhất định thắng thiên 6000 chữ, 2, nhưng nếu như đem nó đặt ở tình yêu trên thân, Dương Thanh đã cảm thấy rất lãng mạn.
Nghĩ nghĩ hắn liền dắt đến nhỏ nữ hài tay, trước hôn một chút, hắn nói, cho nên đây là mệnh định tốt gặp nhau.
Nhất định là chúng ta tại rất nhiều năm trước gặp qua một lần, cho nên bên trên thiên minh minh bên trong mới có thể đem ngươi đưa đến bên cạnh ta.
Nếu như hai người thật có kiếp trước lời nói, Dương Thanh cũng cảm thấy kiếp trước nàng cũng nhất định sẽ giống như bây giờ như thế dịu dàng, tại hắn muốn ra cửa lúc làm việc cho hắn mèo cạ dạ bạn.
Chờ một chút,
không thích hợp.
Hắn cũng bắt đầu huyễn tưởng kiếp trước vì cái gì còn tại huyễn tưởng chính mình đang đi làm đâu. Hắn liền không thể thực hiện tại phú tự do sau đó mang theo A Bạch nằm ngựa, hai người cùng một chỗ chuột du thế giới.
Đều nằm mơ,
cũng là gan lớn một chút ta.
Không phải thượng thiên đem ta đưa tới.
A Bạch nói.
Cái gì? Dương Thanh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Nữ hải tử liền dừng một chút, nàng nói tiếp đi, ta đã từng lấy là trên mặt trăng có thần linh, khi đó ta nhìn trời bắn một tiễn. Ta tưởng rằng ta chọc giận thần, thần mới có thể đem ta đưa đến nơi đây khiến cho ta lẻ loi lưu quạng. Lại về sau nàng cảm thấy nàng lại tới đây thế nào lại là trường phạt đâu. Nàng đi vào cái này một mảnh phồn vinh phú cường thổ địa, không trải qua chiến hỏa, càng không có thân nhân lưu ly. Cho dù thân nhân của nàng đều sống ở xa xôi Binh Châu, nhưng mặt trăng là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng đồng thời, có thể hay không cũng có thân nhân tại xuyên thấu qua mặt trăng yên lặng hoài niệm nàng đâu. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Không cần đem vận mệnh ký thác vào hư vô mở mịt thần linh trên thân. A Bạch nói, thế gian này không có có thần linh. Nhất định là ta A Phụ đem ta đưa tới. Hắn tại từ nơi sâu xa tuyển định ngươi, sau đó đem ta đưa đến huynh trưởng bên người. Nàng nói dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn hướng huynh trưởng. Nữ hải tử liền trêu chọc nói, A Phụ giúp ta tuyển một cái liên tiếp mấy ngày đều tới đốt cá người hảo tâm. Dương Thanh mặt không biểu tình. Nửa trước đoạn hắn vẫn rất cảm động, nhưng cái này một câu cuối cùng là đang làm gì đó. Yêu nữ như thế, an dám phá hỏng hắn đạo tâm. Hừ, nàng coi là nói như vậy liền có thể đả kích đến hắn sao? Dương Thanh tức giận kéo một cái chăn mền, hắn tức giận nói, tâm ta như sắt, không thể phá vỡ. A Bạch, đi ngủ. Dương Thanh lại hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Cặn bã nam. Nghe nàng mổ lá gan lịch gan kết thúc liền phải đuổi nàng đi. Thế là A Bạch cũng nói, ngươi ngủ trước, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta liền đi. Hừ, chờ hắn ngủ thiếp đi nàng liền có thể không cần đi đúng không? Bất quá Dương Thanh cũng quả thật có chút tùy tính, đều đã chuyện xảy ra, lại che giấu cũng không cần thiết. Hướng chỗ tốt muốn, A Bạch lên được lại sớm. Đêm hôm khuya khoắt Hứa Tố Huyền cũng không nhất định sẽ tới nhìn hắn có ngủ hay không, hắn lại không là tiểu hải tử, chẳng lẽ mẹ hắn ban đêm còn muốn đi qua cho hắn dịch chăn mền sao? Bởi vậy liền xem như A Bạch đêm nay ngủ lại, nên cũng sẽ không bị phát hiện. Đây là xác suất nhỏ sự kiện. Nếu có thể phát hiện vậy thì bị đánh gãy chân, không có phát hiện quên đi A ngược lại hắn cũng sẽ không chủ động đi sách. Ta ngủ. Dương Thanh nói. Ân. Không hôn một chút sao? Nàng rất ưa thích dạng này tiếp xúc thân mật. Dương Thanh liền hôn nàng. Sau đó mặc kệ nàng lại nói cái gì, hắn đều không có ý định để ý tới. Dương Thanh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm bên giường đã là không có người, bên người liền một tia ấm áp khí tức đều không có. Hắn ngủ quá chết cũng không chú ý A Bạch đêm qua đến cùng rời đi không có. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, hai người cùng ngủ một giường tình huống hẳn là không có bị phát hiện. Dương Thanh trên giường chậm mấy phút, sau đó liền chậm rãi rời giường thay y phục đi rửa mặt đánh răng. Đem chăn mền trước xếp xong, hắn tại lầu 2 nhìn, thậm chí chạy đến A Bạch gian phòng đi xem, không có người. Kia đoán chừng nàng hẳn là tại lầu 1 ra tới lầu 1 thời điểm Dương Thanh đã nhìn thấy Hứa Tố Huyền phía trước cửa trong viện hái món rau. Nàng hôm nay không có đi quan tâm nàng cửa hàng bữa sáng, qua Tết. Tục ngữ nói tên ăn mày còn có 3 ngày nghỉ đâu, huống chi Dương Thanh bạn gái cũng tại, nàng cũng không thể ném cái này hai đi giúp mình sự tình. Đây không phải đạo đại khách. Rau xanh là theo vườn rau xanh bên trong mới mẻ đào đi ra, rễ cây bên trên còn mang theo bùn điểm. Hiện tại Hứa Tố Huyền nhiệm vụ chính là đem nó chọn một chọn sau đó nấu rau xanh mà ăn. Vừa sáng sớm cũng ăn không được nhiều dính, hạ điểm mì sợi vừa vặn. Chờ giữa trưa lại làm ăn ngon á nhưng là lão Dương không giống. Hắn đợi lát nữa muốn lên đường phố kiếm khách đi, đến cho hắn làm điểm chắc bụng. Tối hôm qua cơm thừa còn có một chút, cho hắn xào trứng gà cơm thế nào? Mẹ. Dương Thanh đi qua kêu một tiếng, rất thuận tay liền bưng cái ghế ngồi vào Hứa Tố Huyền trước mặt đi giúp nàng nhặt rau, thuận tiện hỏi, ngài nhìn thấy A Bạch sao? Sống liền như vậy một chút. Dương Thanh có làm hay không cũng không đáng kể. Hứa Tố Huyền, A Bạch này sẽ hẳn là đang tìm ngươi mãi mãi chơi a. Cô nương kia lên được thật sớm, vừa sáng sớm Hứa Tố Huyền liền cùng nàng đụng phải. Sau đó lanh lợi chạy đến trong vườn muốn cùng với nàng cùng một chỗ hái rau. Nguyên vốn không muốn làm cho nàng đi, nhưng Hứa Tố Huyền có thể nhìn ra nàng là thật thích những cái kia đồ ăn, tiến vườn thời điểm liền cái này sờ một cái ngó cái kia, thế là Hứa Tố Huyền liền để dứt khoát nàng rút một chút nàng thích ăn. A đúng rồi, cái kia còn có quả quýt cây. Hứa Tố Huyền lúc ấy chỉ một ngón tay, nói cho nàng nếu là muốn ăn quýt có thể ôm gặm. Ôm một rổ đồ ăn ra vườn rau xanh thời điểm, A Bạch muốn giúp nàng làm việc, bị Hứa Tố Huyền tiến đến Dương Thanh mãi mãi bên kia đi. Lý do là lão nhân gia nhàm chán, phải bồi nàng nhiều nói chuyện tiếm. Đối mặt Dương Thanh Hứa Tố Huyền cũng giống như nhau. Nàng nói, ngươi cũng đi thôi, chỉ chút chuyện như vậy, ta một hồi liền làm xong. Cũng là Dương Thanh. Tuổi trẻ bây giờ đang nghỉ ngơi ngày đã rất ít có thể có sáng sớm. Hứa Tố Huyền trông thấy A Bạch dậy sớm như thế ngược cũng không thấy đến hiếm lạ, đều là theo nàng dâu đi tới, nàng đại khái cũng có thể hiểu được cô nương kia tâm tư. Đơn giản chính là cảm thấy đến nhà bạn trai muốn biểu hiện tốt một chút. Nhưng là Dương Thanh. Hứa Tố Huyền cảm thấy nàng có thể ở buổi sáng lúc 6 giờ nhìn thấy hắn nhường nàng vô cùng giật mình. Không có việc gì A Dương Thanh bên cạnh nhặt rau vừa nói, chỉ chút chuyện như vậy, nhưng là hai người làm sẽ nhanh một chút. Đã A Bạch tại mãi mãi bên kia chơi, vậy hắn cũng liền không đội mà tìm nàng. Thật sao? Hứa Tố Huyền nháy mắt mấy cái nói, quả nhiên có bạn gái người là không giống, đều biết người đau lòng. Dương Thanh. Lời nói này, Dương Thanh có chút ngượng ngùng. Hắn nghe Hứa Tố Huyền ngữ khí, tại thầm nghĩ trong lòng Hứa Tố Huyền hẳn là sẽ không ngày nào đống nhiên hỏi hắn, ta cùng bạn gái của ngươi rơi vào trong nước ngươi trước cứu ai à? Nghĩ Dương Thanh còn nói, A Bạch thủy tính rất tốt, nàng đều có thể xuống sông mò cá, kia xuống sông đi sờ một cái Hứa Tố Huyền nghĩ đến cũng không phải việc khó gì à? A. Hứa Tố Huyền sững sờ, ngươi đang nói cái gì? A. Dương Thanh kịp phản ứng, hắn nói, không nói gì, chính là đống nhiên muốn gốc dạng. Hứa Tố Huyền, hai người trò chuyện không bao lâu liền đem công việc trên tay làm xong. Dương Thanh cũng không có việc gì làm, dứt khoát liền theo Hứa Tố Uyển tiến vào phòng bếp nhìn xem có thể không thể hỗ trợ gọi ra tay, thuận tiện cùng Hứa Tố Uyển nói chuyện phiếm.
Mẹ, cha ta hắn hẳn là không quá tức giận a.
Vừa vặn thừa dịp cha hắn không tại, hắn tranh thủ thời gian cùng Hứa Tố Uyển chủ tính. Năm người một cái đần trứng gà. Trứng gà dầu nóng vào nồi, không bao lâu liền bị sắc đến định hình. Hứa Tố Uyển hỏi, ngươi muốn cho hắn thế nào sinh khí?
Ta muốn cho hắn không tức giận.
Vậy chuyện này khả năng có chút treo.
Hứa Tố Uyển, cha ngươi bên kia ta đã giúp ngươi quên.
Nếu là hắn không hỏi lời nói, ngươi cũng tận lượng đừng đề cập.
Nếu là qua tuổi kết thúc hắn đều không nói gì, cái kia chính là tính mở một con mắt nhắm một con đi qua.
Hắn cũng không biết nàng đến tuột cùng giao sẽ ra điều gì một cái giá lớn.
A.
Dương Thanh Nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Thay lời khác mà nói cái kia chính là không sao thôi, chỉ cần hắn trong khoảng thời gian này thu liễm một chút là được rồi. Hắn mấy ngày nay tìm nghĩ giúp Hứa Tố Uyển nhiều làm chút sống, tương lai cha hắn đánh hắn thời điểm Hứa Tố Uyển có thể giúp đỡ khuyên một chút. Nhưng là mẹ hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi không biệt ly.
Người ta nữ hài tử tuổi còn nhỏ, ngươi bây giờ lời thề son sắt nói đến chăm chú, tương lai nếu là ngươi dám chia tay làm cái gì bội tình bằng nghĩa, kia cha ngươi là thật sẽ đánh chết ngươi.
Hiện tại không có đánh tương lai đều sẽ đánh trở về.
Yên tâm đi.
Điểm này Dương Thanh căn bản không thèm để ý, nếu là hắn dám bội tình bằng nghĩa, đừng nói cha hắn, A Bạch liền cái thứ nhất cầm dao đâm tới.
Hán triều nữ tử,
quả thật là dũng mãnh.
A đúng rồi, Hứa Tố Uyển còn có một chuyện muốn hỏi Dương Thanh, nàng hạ giọng thần thần bí bí, ngươi cùng cô nương kia, bình thường là ngươi quỷ nàng vẫn là nàng quỷ ngươi nha?
A.
Dương Thanh thân thể cứng đờ, lập tức cảm giác cả người đều không tốt.
Ngài hỏi cái này để làm gì?
Chúng ta cũng không thịnh hành quỷ, a cái này đều xã hội mới đến.
Dương Thanh nửa câu sau bị Hứa Tố Uyển vô ý thức không để mắt đến, nàng nói tiếp, vậy ta cũng không lên tiếng ngươi a.
Chẳng lẽ lại ta hiện đang hỏi ngươi tiền lương nhiều ít?
Ngươi tiền lương bây giờ nhiều ít?
Nói chuyện bạn gái chi tiêu lớn không lớn?
Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ tìm người yêu, chuyện làm ăn thì càng phải nỗ lực.
Ngươi bây giờ không cố gắng kiếm tiền, tương lai đứa nhỏ sữa bột cũng mua không nổi.
Ba lạp ba lạp.
Mời nhảy qua đoạn này sẽ làm cho người lúng túng vấn đề a. Dương Thanh lựa chọn không lên tiếng.
Hắn tại trong phòng bếp nhìn nhìn, quyết định đi giúp Hứa Tố Uyển cắt hương đập tỏi.
Mì sợi rất mau ra nổi.
Trứng gà cơm Hứa Tố Uyển cố ý nhiều xảo một chút.
Lão Dương một bát, A Bạch một bát.
Nếu là nàng không thích ăn cũng không cần gấp, cái kia còn có Dương Thanh đâu.
Một cái buồn lớn mì sợi nhường Dương Thanh đưa đến nhà chính đi, Hứa Tố Uyển thuận tiện cho Dương Thanh bàn giao nhường hắn hô lão cha rời giường trách nhiệm.
Chỉ bất quá hắn vừa đi qua thời điểm, đã nhìn thấy lão Dương trong sân phơi nắng.
A, nói mát.
Hai cha con liếc nhau, lão Dương ánh mắt liền rơi ở trên người hắn, Dương Thanh lời gì cũng không nói, hắn tăng nhanh tiến nhà chính bộ pháp.
Lẫn nhau đều đúng một món khác hôn chứng sự tình ngầm hiểu ý.
Ăn cơm.
Dương Thanh ở bên ngoài gân cổ lên hô to.
Không biết do A Bạch tránh trong phòng cùng mãi mãi nói thứ gì, tóm lại mãi mãi bị chọc cho cười to, Dương Thanh ở bên ngoài đều có thể nghe được kia một chuỗi vui sướng tiếng cười.
Một hồi sẽ qua A Bạch viện mãi mãi lúc đi ra, nàng đứng tại mãi mãi bên người, dường như khoe khoang đồng dạng nhìn thoáng qua.
Đương nhiên nàng cũng không biết nàng đang khoe khoang cái gì.
Lúc này tự ca tự múa thoải mái, lại vui lại câu không ngại.
Chương 202, BBBB 6000 chữ, 1, chương 202, BBBB 6000 chữ, 1, lúc ăn cơm, cả một nhà người một người bưng lấy một bát nóng hầm hập mì sợi ăn đến thơm nước, Dương Thanh lại lột khóa tỏi. Một bên đảo một bên nói với mọi người, hôm nay ta muốn mang A Bạch đi trong huyện dạo chơi, thuận đường đem tóc của nàng cho tu bổ một chút.
Hắn nói liền đưa tay hao hao nữ hải từ đầu.
A Bạch cứng đờ, nàng lặng lẽ đem mì sợi bên trong miệng nuốt xuống.
Cảm nhận được đám người hướng phía nàng nhìn đến ánh mắt lúc, tiểu nữ hải liền ngẩng đầu lên, mười phần khéo leo hướng bọn hắn cười một tiếng.
Rất tốt, rất tinh thần.
Người trong thôn không có chú ý nhiều như vậy, cũng không có gì thực bất ngôn tầm bất ngữ quý củ.
Hôm qua hai bữa cơm một mực trầm mặc cũng là bởi vì tình huống đặc thù, Hứa Tố Uyển cùng Lao Dương chưa nghĩ ra muốn nói gì. Nhưng bây giờ chủ đề từ Dương Thanh gây nên, bởi vậy Lao Dương cũng xem xét A Bạch tóc một cái, thế là Hứa Tố Uyển cũng nhìn nàng một cái, sau đó liền nói tiếp, Thành à.
Nàng nói,
Hứa Tố Uyển, vậy đợi lát nữa các ngươi là ngồi cha ngươi xe vẫn là ta cưới nhỏ điện con lửa đi thôi.
Dương Thanh nói,
trong nhà là có nhỏ điện con lửa.
Lao Dương trừ hắn xe taxi bên ngoài còn có một chiếc mô tơ, Hứa Tố Uyển thì có một chiếc nhỏ điện con lửa.
Hắn cưới nhỏ điện con lửa mang nàng đi huyện thành, đợi chút nữa buổi trưa trở về thời điểm liền có thể thuận lý thành trương dạy nàng cưới xe đạp.
Kỳ thật ngồi cha hắn đi nhờ xe cũng thành, chỗ tốt chính là đi thời điểm sẽ không bị gió lạnh thổi.
Nhưng chính là trở về thời điểm khả năng đến chuyển các loại thượng vàng hạ cám xe buýt hoặc là vận chuyển hành khách xe.
Dương Thanh kế hoạch buổi chiều liền trở lại.
Vậy cũng rất tốt, Hứa Tố Uyển gật đầu, vậy các ngươi đi thời điểm được nhiều xuyên một chút, ngươi lái xe cũng phải cẩn thận.
Ân.
Hắn lại hỏi, cần ta mang thứ gì trở về sao?
Hứa Tố Uyển, cái gì cũng không cần mang, trong nhà cũng không thiếu cái gì.
Hai người chơi đến vui vẻ là được rồi.
Hứa Tố Uyển ở nhà cũng không có việc gì làm.
Nàng tính toán đợi cùng đi đánh bài.
Lão Dương cơm nước xong xuôi liền lái xe đi.
Nhìn hai người này liền nháo tâm, có một loại nhà mình heo hủy người khác rau cải trắng cảm giác.
Dương Thanh tự động ôm đồm rửa chén được nhà.
Hắn tắm chén, lại để cho Hứa Tố Uyển đem A Bạch mang đến trang điểm một chút.
Cân nhắc tới mùa đông cưới xe sẽ có chút lạnh, đến làm cho Hứa Tố Uyển cho nàng tìm đầu khăn quàng cổ đi ra bọc lấy.
Còn có mũ giáp cũng phải cho nàng tìm ra.
Dương Thanh trước kia cưới xe không quá kính yêu loại đồ chơi này, nhưng bây giờ hắn có chút tiếc mệnh.
Vì lý do an toàn, hắn vẫn là đàng hoàng mang mũ giáp, ta hy vọng hôm nay không cần tại trên đường gặp phải cảnh sát giao thông thúc thúc. Cá hắn cưỡi xe trong sân chờ khoảng một hồi, tiếp lấy liền nên đón bị Hứa Tố Uyển dùng khăn quàng cổ che phủ nghiêm nghiêm thật thật A Bạch.
Tại đội nón an toàn lên về sau,
nữ hài tử cơ hồ cũng chỉ có hai con mắt lộ ra. Nha. Dương Thanh nhìn nàng bộ dáng này liền nhịn cười không được. Hắn cười chào hỏi A Bạch. Đi lên. Điện con lửa loại đồ chơi này, nàng đến Hạnh Dương non nửa năm đã tại trên đường cái gặp không ít. Liên cung tiến giai bản ngựa câu là giống nhau. Cho dù là nàng sẽ không cưới, nhưng muốn thế nào cưới cũng hẳn là nhìn một chút liền có thể học được. Dương Thanh nhường nàng ôm eo của hắn. Dạng này chờ một lát tốc độ sau khi thức dậy nàng mới sẽ không bằng. Mẹ. Vậy chúng ta liền đi trước. Hắn quay đầu hướng Hứa Tố Uyển lớn tiếng hô. Đi thôi. Hứa Tố Uyển liền đứng tại cửa sân, mãi cho đến chiếc này xe điện chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt. Vì chiếu cố A Bạch, Dương Thanh cưới xe tốc độ cũng không có quá nhanh. Chờ chạy được có một lúc sau hắn mới từng bước để cao tốc độ. Hứa Tố Uyển dùng khăn quàng cổ đem nàng bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, nữ hài tử vô sự tự thông rụt lại thân thể trốn ở Dương Thanh đằng sau, nhưng chạm mặt tới gào thét gió lạnh vẫn là để nàng có chút mở mắt không ra. Đón gió Dương Thanh cũng không quá muốn nói, thất sách. Vừa rồi nên cọ cha hắn xe đi huyện thành. Lao tài xế mang ta muốn đi tỉnh thành A. Nhưng là nữ hài tử chậm một lúc sau liền mở miệng nói chuyện. Nàng nháy mắt mấy cái, nói ra được thanh âm tại cái này trong gió lạnh liền có vẻ hơi yếu ớt. Ta thích nơi này. Nàng nói. Cái gì? Dương Thanh sắc thực không nghe rõ. A Bạch liền lên giọng, nàng gân cổ lên hô to, ta thích nơi này. Nơi này chỗ nào đều tốt. Nàng buổi sáng đi theo Hứa Tố Uyển đi vườn rau xanh bên trong nhìn thấy, có các loại xanh mơn mận nhìn sinh cơ bừng bừng món rau. Tại cái này trời lạnh bên trong dùng để xuyến nổi khẳng định ăn ngon. Còn có cây, lớn như vậy khoảng một gốc cây. A Bạch cảm thấy nàng có thể mô phỏng hầu ca nằm trên tảng cây hái quýt ăn. À đúng, bên kia còn có cây trúc. Không biết rõ có thể hay không chặt. Nhưng là A Bạch cảm thấy nàng cung tiễn đại nghiệp có hy vọng. Nàng hẳn là có thể tự chế một bộ cung tên. Cũng không làm cái gì, dù sao ở thời đại này nàng đánh một cái ngông trời liền phải đeo lên ngân thủ còng tay đong đưa linh đang lang đang vào tủ. Nhưng là chỉ cần có thể đem cung tiễn làm được, A Bạch nhìn liền vô cùng vui vẻ. Nơi này chỗ nào đều tốt. Chính là Hứa Tố Uyển cho nàng vây khăn quàng cổ nhường nàng có chút hô hấp khó chịu, cảm giác không thở nổi. Dương Thanh liền cười cười, hắn lại hỏi, ngươi có muốn hay không học cưới xe điện? Cái gì? Tốt à? Cưới xe do quá lớn hai người nói cái gì lẫn nhau thực sự nghe không rõ. Vậy bây giờ liền chuyên tâm lái xe ai chờ đến lúc đó về sau, đi trước cho A Bạch mua một chén trà sữa. Xe điện liền để ở chỗ này, bây giờ đang ở trên đường tùy tiện dạo chơi, chờ muốn lúc trở về lại đến cưới. Lại nhìn một chút A Bạch khăn quàng cổ, Dương Thanh nhìn dáng dấp của nàng cười hai tiếng. Sau đó động thủ giúp nàng đem khăn quàng cổ giật xuống đến một lần nữa cho nàng đổi một cái hệ khăn quàng cổ phương thức. Tương đối qua loa, hai bên một dài một ngắn quấn hai vòng là được. Hắn cùng nàng nói hắn khi còn bé chuyện lý thú. Mẹ ta hệ khăn quàng cổ liền như thế, muốn đem toàn bộ đầu đều bọc lại mới được. Ta trước kêu bên trên tiểu học thời điểm, bởi vì là học sinh ngoại trú đi, lại thêm nhà hòa thuận trường học không xa. Cho nên ta đều là tự mình đi bộ đi tới trường học bên kia đi, sau đó mẹ ta liền sợ ta mùa đông sẽ lạnh, thế là mỗi lần xuất phát lúc đều muốn đem ta che phủ cực kỳ chặt chẽ, không thấu một tia gió. Hệ khăn quàng cổ phương thức cũng là một loại truyền thừa. Lúc trước Hứa Tố Uyển dùng loại phương thức này cho hắn hệ khăn quàng cổ, sau đó quanh đi quẩn lại cho A Bạch hệ. Nàng rất yêu ngươi. A Bạch nói. Dương Thanh liền cười, nàng về sau cũng biết yêu ngươi. A Bạch, hai người ngồi cửa hàng trà sữa bên trong, không có tìm nhân viên cửa hàng, Dương Thanh trực tiếp điểm mở phần mềm nhỏ giao diện, hắn hỏi, muốn uống gì? Chờ trà sữa thời điểm bọn hắn còn có thể nói chuyện. Trân châu trà sữa. Tốt. Hạ xong đơn sau Dương Thanh liền đưa di động hơi thở bình phong để ở một bên, tiếp tục bọn hắn cưỡi xe lúc chủ đề. Ngươi có muốn hay không học cưỡi xe điện? Ai? A Bạch sững sờ. Nàng hỏi, có thể học sao? Có thể a. Xã hội này đối với xe điện quản thúc vẫn là tương đối rộng rãi. Xe nhỏ cần giấy lái xe, muốn học tập lời nói đến tìm ra trường học. Đương nhiên cũng có thể tự chủ học tập. Nhưng có vẻ như nỗ lực chi phí khá lớn. Điểm này Dương Thanh lúc trước soát qua mục một thời điểm cũng là khó khăn lắm hiểu qua. Bản thân mình cũng không rõ lắm. Nhưng là xe điện liền không giống như vậy. Cái đồ chơi này Dương Thanh đến bây giờ cưỡi cái này vẫn là không bằng lái. Chỉ có thể nói cưỡi xe thời điểm liền hơi hơi thông minh cơ linh một chút à, nếu là có đại ca nói cho ngươi phía trước có cảnh sát giao thông, không cần nghĩ, tranh thủ thời gian quay đầu chạy à. Ngươi nếu là muốn học lời nói có thể dạy ngươi. Dương Thanh nói, hẳn là cũng không có học. Hắn ngược lại là không có cố ý học qua. Lúc trước đem xe đạp học xong, 16-17 tuổi thời điểm muốn nếm thử hạ điện con lửa, thế là vào tay liền sẽ. Rất đơn giản. Á Bạch không có lý do học không được. Hẳn là liền cùng ngươi cưỡi ngựa không sai biệt lắm. Dương Thanh nói, chờ về đi ta trước tiên có thể dạy ngươi cưỡi xe đạp, ngươi đem xe đạp học xong, xe điện hẳn là cũng rất tốt nắm giữ. Tốt. A Bạch xoa xoa tay có chút kích động. Cái này nghe chính là một cái rất tốt kỹ năng. Nếu là nàng có thể đem loại kỹ thuật này đưa đến hắn triều, kia ngựa bên trong lã bố còn có thể là xích thô sao? Khẳng định là nàng bình điện a. Phương Thiên Họa kích vậy cũng không sánh bằng nàng luôn a. Nữ hải tử ngay tại thần du chân trời. Đến lúc đó nàng liền có thể cưỡi quỷ hỏa, cầm nàng ba, lôi đặc nhắm ngay lã bố, yêu căng đối với hắn nhẹ giọng, đại nhân, thời đại thay đổi. 1530. Hai người đang nói chuyện phiếm thời điểm, nhân viên cửa hàng liền báo lấy số lẻ. Dương Thanh nghe quen hay, nhìn thoáng qua điện thoại phát hiện thật đúng là chính mình. Thế là liền đứng dậy đi qua báo điện thoại di động của mình số đôi lấy sữa của mình trà. Trân châu trà sữa. Nóng. Toàn đường. Quả nhiên là tiểu hải tử. Cho. Trà sữa đều tới tay liền không có lý do lại chờ tại tiệm này bên trong, hai người cùng một chỗ hướng ngoài cửa tiệm đi. Dương Thanh đem trà sữa dùng ống hút đâm mở mới đưa cho nàng, A Bạch nhìn thoáng qua, phát hiện lại chỉ có một chén. tốt đa nàng đã thành thói quen. Hỏi hắn, đạt được lý do nhất định là hắn không yêu uống. Nhưng là mỗi lần con hàng này đều muốn cọ hai cái nàng. Vẫn là chờ nàng uống một ngụm về sau, chẳng lẽ nàng uống qua hương vị liền thay đổi tốt hơn sao? Bây giờ đi đâu? A Bạch hỏi. Hiện tại đi cho người cắt tóc. Dương Thanh nói. Lại chậm rãi hướng nàng lọn tóc bên trên sờ lên. A Bạch mím mím môi. Con hàng này liền hàng ngày nhớ nàng kia hai cây cọc lông. Nàng cúi đầu xuống nhấp hai cái trà sữa, sau đó lại rất tự nhiên đưa cho Dương Thanh. Hai người đang trên đường phố dạo bước thời điểm, hắn cũng thật lâu không có đi ra đi dạo, không rõ lắm huyện thành bên trên công trình kiến trúc phân bố. Có khả năng trước kia tại hắn trong trí nhớ còn mở tiệm trải thả đến bây giờ liền đã đóng cửa. Nhưng cũng may thời gian còn sớm, hai người cứ như vậy trên đường tùy tiện tản tản bộ cũng được. A Bạch trà sữa bị hắn cầm ở trong tay, thỉnh thoảng liền có một hai ngụm nhập khẩu trà sữa. Hai người đang tùy tiện trò chuyện thời điểm, trong thoáng chốc liền có một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt hai người. Dương Thanh sững sờ, không có kịp phản ứng. Tiếp theo cửa sổ xe lại quay xuống, lao Dương hỏi, đi cái nào? Dương Thanh, A Bạch. Hắn biết bọn hắn cái này huyện thành nhỏ nhỏ, nhưng là hẳn là cũng không có nhỏ như vậy a, thế nào vừa ra khỏi cửa bọn hắn liền cùng cha hắn đụng phải. Nhưng đã có thể miễn phí đón xe ai lại sẽ không tình nguyện đâu. Dương Thanh lăng lăng mở miệng, tiệm cắt tóc. Cái nào tiệm cắt tóc đều được, nhưng là muốn hơi tốt một chút. Chương 202, BBBB 6000 chữ, 2, chương 202, BBBB 6000 chữ, 2, ít nhất phải là đứng đắn tiệm cắt tóc, không phải loại kia 10 đồng tiền nhưng kéo. Loại kia thích hợp hắn, nhưng mang một cái thơm thơm mềm mềm nữ hài tử đi cái này có đôi chút không thích hợp. Lên xe. A. Nói thật A Bạch có chút lo lắng. Nàng không xác định vừa rồi Dương Thanh uống trộm sữa của nàng trà bị lao cha nhìn thấy không có. Nữ hài tử lặng lẽ lườm Dương Thanh một cái, nhưng đối phương vẫn là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý A Bạch. A. Chẳng lẽ hắn không sợ bị đánh gãy chân sao? Dương Lăng Vân đối cái này một mảnh quen thuộc, hai người sau khi lên xe không bao lâu hắn liền đem hai người này đưa đến lân cận một cái tiệm cắt tóc trước mặt. Liền kia. Hắn một nỗ cái cằm. Được rồi. Đang muốn mang theo A Bạch chân chu lăn lúc xuống xe, nhưng Dương Thanh chợt dừng lại. A Bạch đã đi xuống, hắn đình chỉ trên xe, mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Lan. Lời ra khỏi miệng lão Dương có đôi chút hối hận, hắn lặng lẽ nhìn sang nhìn có chút ngu ngơ đứng tại đường bên trên cô gái nhỏ, nghĩ thầm tại người ta trước mặt nói thô tục tóm lại là không quá phù hợp. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không thể nghĩ ra cái gì bổ cứu lời nói. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Coi như hắn không nói gì a hắc hắc. Dương Thanh cũng là không nghĩ nhiều. Tại lão Dương lên tiếng về sau hắn liền lăn đến càng vui vẻ hơn. Ra lần này liền rất vui vẻ. Chúng ta đi. Hắn đối A Bạch nói. Hắn nắm cả nữ hải tử cánh tay, A Bạch cũng là nhịn không được hướng thúc thúc bên kia liếc nhìn, muốn nhìn một chút hắn hiện ở trên mặt là biểu tình gì. Nhìn mặt mà nói chuyện, phát động. Nhưng đối phương giống như đã lái xe nên ngang rời đi. Nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng phát động thất bại. A Bạch lo lắng, ngươi dạng này chưa Dương. Cha ngươi có thể hay không phát hiện chúng ta quan hệ A. Không có việc gì A Dương Thanh liền ngửa đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời làm bộ rất buồn giận nói, phát hiện liền phát hiện đi. Người cũng nên vì mình việc đã làm trả giá đắt. Chán ghét. A Bạch luôn cảm thấy lời hắn nói có chút không đứng đắn, nhưng là nàng lại tìm không ra chứng cứ gì đến. Nàng lại nói với hắn chuyện đứng đắn đâu. Đi mau tới tiệm cắt tóc, Dương Thanh đại khái nói với nàng một chút tiệm cắt tóc quá trình, đợi lát nữa vào cửa hàng về sau Tony lão sư sẽ trước giúp ngươi gội đầu, ngươi không cần kháng cự, yên tâm đi, cái này tại chúng ta nơi này rất bình thường. Ta sẽ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Chờ rửa sạch sẽ về sau thợ cắt tóc liền sẽ cầm lớn cây kéo 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 kéo, cái này ngươi cũng không cần kháng cự. Ta giống nhau sẽ ở bên cạnh nhìn. Không nhìn không được A Dương Thanh không lo lắng khác. Chính là lo lắng Tony lão sư tự tác chủ trương tùy ý loạn kéo. Bạn ý là chỉ muốn giúp nàng đem tóc dài sửa một chút, nhưng bạn nhất đem nàng đen dài thẳng kéo hủy vậy nhưng liền được không bù mất. Dương Thanh ba lạc ba lạc. A Bạch nói, ta biết. Ân. Dương Thanh sững sờ, ngươi biết. Ta lên mạng tra xét nhà. Cha lần thứ nhất đi tiệm cắt tóc là được. Nàng chưa ăn qua thịt heo nhìn thấy còn chưa thấy qua heo chạy A đại khái quá trình nàng vẫn là nhớ kỹ. Tốt A. Dương Thanh nghĩ nghĩ liền nói, ngươi thật thông minh. Dương Lăng Vân để cử tới là loại kia tư doanh tiệm cắt tóc, cũng không có cái gì loạn thất bát tao xử lý thẻ nạp tiền hàng mục. Vừa vào cửa Dương Thanh trước tiên là nói bể, nàng kéo, giúp nàng hơi hơi sửa một cái là được. Nhưng dù sao cũng là năm trước, cắt tóc người liền đặc biệt nhiều. Cho nên mấy cái Tony lão sư trên tay đều có khách, hóng gió, cắt ngắn. Gội đầu tiểu muội cũng đều còn tại bận điệu. Bởi vậy cũng chưa kịp quản Dương Thanh bọn hắn. Có chủ tiệm đi ra, cho hai vị này châm trà để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon trước kiên nhận chờ một lát. Ai? A Bạch ưu sầu sờ lên chính mình bím tóc. Luôn cảm thấy tóc của nàng muốn cách nàng mà đi. Tháng riêng không thể hớt tóc. Dương Thanh nói. Cho nên tiệm cắt tóc tại năm trước thời điểm mới có thể chuyện làm ăn tốt như vậy. Cũng là cùng mâm ngũ quả như thế, mua quần áo mới thay mới áo, tổng vệ sinh, cắt tóc. Cũng là vì từ cũ đón người mới đến, nghĩ đến tại năm đầu sẽ có một cái tình cảnh mới. Đây chính là ăn Tết. A Bạch liền hỏi, vì cái gì tháng riêng không thể hớt tóc? Dương Thanh, bởi vì tháng riêng hớt tóc chết cứu cứu A. A không đúng, là phát tài cứu cứu. Cân nhắc tới đã tại qua Tết, bởi vậy các loại dùng từ đều phải hơi hơi huyền chuyển một chút. Bình thường không tị hiểm đến bây giờ đều phải tị húy một chút. Nữ hải tử có chút ngộng. Còn có cách nói này. Dương Thanh đang chuẩn bị giải thích thời điểm, nhưng đã có một vị đại di đi tới chiêu đãi hai vị. Nàng lại hướng phía hai người này xác nhận một lần, hai vị ai kéo? Nàng. Ta. Thành. Đại di liền nói, kia trước gội đầu A, đi theo ta. chờ tẩy xong tóc về sau lại xếp hàng đi tìm Tony lão sư tu. A Bạch lại không yên tâm quay đầu nhìn Dương Thanh một cái, phát hiện Dương Thanh liền ở sau lưng nàng hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Muốn gội đầu, khăn quàng cổ liền hái xuống từ Dương Thanh cầm. Mười phần kỳ diệu thể nghiệm. Nam tại tiệm cắt tóc chuyên môn gội đầu trên ghế nằm thời điểm, đại di trước thử một chút nhiệt độ nước. Sau đó động tác êm ái đem nước nóng hướng tiểu nữ hài trên tóc vung. Đương nhiên động tác của nàng cũng rất nhẹ nhàng, nhưng A Bạch không tự giác liền nhắm mắt lại có chút buồn ngủ. Nàng cảm giác chính mình biến thành thịt cá trên thớt gỗ, còn tốt Dương Thanh vẫn tại bên kia nhìn chăm chú lên nàng. Ước chừng 15 phút về sau, rửa sạch sẽ tóc bị đại di dùng khăn mặt bao vây lại. Tóc mặc dù vẫn là ướt sũng, nhưng đại di bao tóc thủ pháp phi thường tốt. Bởi vậy cũng không có một tia giọt nước rơi xuống y phục của nàng bên trên. Bị chuyển giao cho Tony lão sư. Lần này Dương Thanh thật muốn đánh lên 12 phần tinh thần, hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, chỉ tu tu lọn tóc, cũng không cần kéo quá ngắn. Hơi hơi sửa một cái liền tốt. Tony lão sư, kéo tới cái này có thể chứ? Hắn khoa tay một nửa. Dương Thanh tiếp tục cồn nắn, hắn đưa tay tại nữ tóc của đứa bé bên trên một chỉ, kéo tới cái này đi. Tony lão sư, vậy cái này cũng không có kéo khác nhau ở chỗ nào? Ai? Tony lão sư ai thán một tiếng, nghĩ thầm chính mình lầm chàng phát huy là không xong được, cuối cùng vẫn nhận mệnh cầm chính mình cái kéo lớn bắt đầu sửa sửa cắt cắt. A Bạch có đôi chút muốn mở miệng, đã nàng cũng bắt đầu cắt ngắn, kia nàng cắt thành dụ tỉ tỉ lớn như vậy gợn sóng tạo hình được hay không? Nàng đang muốn hỏi ra miệng thời điểm, lại nghe được cái kéo răng rắc thanh âm. A Bạch không dám động. A phụ nha, nàng bây giờ cũng muốn chịu khuôn hình. Cắt tóc, thổi khô. Tony lão sư cầm máy sấy ở đằng kia ô ô thổi, chờ thổi đến không sai biệt lắm. Tony lão sư buông xuống máy sấy nhìn về phía người trong gương hỏi, muốn giúp đỡ ghim lên tới sao? Ta tới đi. Dương Thanh nói, thuận tiện liếc nhìn trong tiệm khách nhân. Cho đến bây giờ trong tiệm người hay là thật nhiều, liền vừa rồi A Bạch cắt tóc thời gian lại tiến đến mấy vị khách hàng, đều ở đằng kia xếp hàng chờ Tony lão sư. Đã như vậy bọn hắn cũng liền không tại cái này đâm tóc, ngược lại cắt tóc thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, bọn hắn chuyển tới ghế sofa bên kia đâm tóc là được. Miễn cho chiếm người ta cắt tóc vị trí. Lại nhìn một cái A Bạch, cắt tóc trước sau nàng khác biệt không lớn, chỉ là lọn tóc chỗ nhìn xem càng chỉnh tề. Tất cả phân nhánh cùng xúc động ố vàng đều bị Tony lão sư dùng một cái kéo răng rắc cắt. Cảm giác thế nào? Dương Thanh một bên cho nàng đâm bím tóc nhỏ, một bên hỏi, ta cảm giác đẹp như tiên nữ, nhất là tắm rửa xong hoặc là tẩy xong đầu, A Bạch liền có loại cảm giác này. Hiện tại nàng cũng chút nào không ngoại lệ. Dương Thanh cứng đờ, không muốn mặt. Hắn muốn đầu đen rau muống, nhưng là lại sợ A Bạch đánh hắn. Cũng là ngươi nữ hải tử lại nhìn về phía hắn, nhìn một cái cẩn cụ chăm chỉ vì nàng đâm bím tóc nhỏ hứng trường. A Bạch thở dài, ngươi là gan thật to lớn. Vậy thì có cái gì? Dương Thanh nói, ca ca cho muội muội đâm cái tóc mà thôi. A Bạch, bím tóc rất nhanh đâm xong. Nói đến đẹp như tiên nữ, nếu như không phải nàng vừa rồi như thế khoe khoang lời nói, Dương Thanh cũng là cảm thấy nàng nhìn rất đẹp. Vị này Tony lão sư kỹ thuật không tệ, hắn liền cầm lấy cái kéo ở đằng kia răng rắc, trước kia Dương Thanh giúp nàng đâm bím tóc thời điểm còn cảm thấy có nào mảnh vụn phát giữ nguyên không đi lên, đến bây giờ liền hoàn toàn không có loại cảm giác này. Trải qua cả một cái mùa đông ôn dưỡng, nữ hài tử trên gương mặt thịt cũng hơi hơi nhiều một chút, nhìn ôn hòa không ít. Nếu không phải nàng tận lực nhấc lên, nên là không người sẽ biết nàng trước kia nhận qua rất nhiều khổ sở. Dương Thanh cảm thấy cho dù là nàng lại tận lực tạo nên khí thế chừng hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ không lại cảm thấy nàng là lợi kiếm bảo đao. Nhưng A Bạch chính mình đi trả tiền, đi ra cửa tiệm thời điểm, Dương Thanh nghĩ cũng rất nhỏ âm thanh đối A Bạch nói câu, ngươi có thể hay không lại chừng ta một cái. Nữ hải tử đang có chút vui sướng sở lấy chính mình bím tóc đâu, bất thình lình nghe được Dương Thanh câu này liền có chút dừng lại, sau đó ngắm mở mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngươi có bệnh? Nàng hỏi. Dương Thanh. Sao có thể? A Dương Thanh nói, chính là đột nhiên rất hoài niệm ngươi lúc kia cong lưng muốn một đao đâm chết ta thời điểm. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, rõ ràng còn không có trôi qua bao lâu. Hắn vậy mà liền bắt đầu hoài niệm. Chẳng lẽ đây chính là đèn kéo con sao? A Bạch liền thở dài một tiếng, nàng mím mím môi, ta lúc kia nói như thế nào đây? Cái kia chính là theo bản năng một cái hành vi, dù sao cũng là A phụ dặn đi dặn lại quên bảo nàng. Nghĩ đến dù sao trộm hắn bánh thịt, tự biết đối lý. Sáng đao có thể dọa chạy tốt nhất, nếu là dọa không chạy. Đoán chừng tối đa cũng đem hắn đánh ngất xỉu, A sinh mệnh là 10 phần nặng nghề, ai có thể tâm không khúc mắc gánh vác một người sống sờ sờ đâu. Dương Thanh liền nói, ta hiểu, ngươi lúc kia sợ ta thú tính đại phát. A Bạch, im ngay. Mặc dù là lời nói ẩu nhưng cũng có lý, nhưng là hắn lời không thể dạng này ngay thẳng nha. Nghĩ A Bạch lại hỏi, nhưng là ta lúc kia đều sáng đao, ngươi khi đó vì cái gì không sợ đâu? Hắn có gì phải sợ? Dương Thanh khoa tay lấy, ngươi khi đó gầy gò yếu ớt, cứ như vậy một điểm nhỏ, cùng ven đường mèo hoang không sai biệt lắm. Ta suy nghĩ liền xem như ngươi cầm đao, nhưng nếu quả thật đánh lên ta hẳn là cũng có thể một bàn tay đem ngươi đặt tại ven đường bên trên. Dương Thanh lại dừng lại, nếu như ngươi lúc đó là một cái cao lớn thô kệch hán tử vậy hắn khả năng liền phải bắt chước lã bố hành vi, trước bái nàng làm nghĩa phụ. A Bạch mấp máy môi, ta không phải con mèo nhỏ. Dương Thanh, là ngươi là màu đỏ da lông tiểu hồ ly. Ngẫm lại ngày đó hắn nhìn thấy A Phụ, hắn hoài nghi A Phụ là đem A Bạch mặc vào người. Vậy còn ngươi? Nữ hải tử lại hỏi. Ta là tính tình rất tốt cừu non A. Dương Thanh vì thu được nàng cười một tiếng, cố ý học cừu non gọi, bè 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 bè. Nữ hải tử liền thật cười. Là. Dù sao dê nhập hồ miệng đi. Chương 203, gần mực thì đen, 1, chương 203, gần mực thì đen, 1, dẫn A Bạch tại trong tiểu huyện thành đi chung quanh một chút, đóng tốt tóc về sau, Dương Thanh đã giúp nàng một lần nữa nịt lên khăn quàng cổ. Nữ hài tử cúi đầu lúc nói chuyện cũng cảm giác thở ra tới khí toàn rơi vào khăn quàng cổ bên trên. Ngẫu nhiên sờ một chút nàng bím, xác thực cũng không nhịn được cảm thán một chút nàng thật càng đổi càng đẹp mắt. Chờ sau này đợi nàng lớn lên, nàng khẳng định cũng biết càng thêm đẹp mắt. Huyện thành rất nhỏ. Qua lại đi dạo hai vòng, Dương Thanh liền phát hiện hắn đã mang theo nàng đi tới hắn thì ra niệm cao trung thời điểm trường học. Ngửa đầu nhìn một cái, trước mặt là quen thuộc hàng rào sắt. Bây giờ chính vào nghỉ đông, nhưng trường học trên cửa điện tử vượt bình phong bên trên cũng như cũ tại phát hình một chuỗi văn tự. Trong lòng có quang, không sợ hắc ám. Trong lòng có ấm, không sợ giá lạnh. Mặc dù cao trung kinh lịch đối Dương Thanh mà nói hết sức thống khổ, nhưng đột nhiên vẫn còn có chút cảm khái. Nếu là dùng vẻ nho nhã từ ngữ đến hình dung, đại khái là một loại cuối cùng không giống tiểu niên du tâm cảnh. A Dương Thanh chỉ một ngón tay, đối A Bạch nói, cái này trước kia chính là ta đi học địa phương. Cửa trường học vào không được, chỉ có thể mang A Bạch ở phụ cận đây dạo chơi. Nhìn thấy quen thuộc cảnh trí vẫn có thể câu lên Dương Thanh trong lòng không ít hồi ức. Tỷ như cái kia cửa hông, Hứa Tố Uyển liền từng tại nơi đó cho hắn đưa qua cơm. Hắn lớp 12 là học sinh ngoại trú, nhưng cũng chỉ có thể khuya về nhà, thế là hắn giữa chưa ăn cái gì trách nhiệm liền gánh vác tại Hứa Tố Uyển trên thân. Ngẫu nhiên Dương Thanh biết chút thức ăn ngoài, tự nhiên là vụng trộm mang điện thoại, thức ăn ngoài tiểu ca sẽ theo tới gần sân bóng rổ bên kia trên tường cho hắn đưa qua. Buổi sáng tiến cửa trường giờ cơm đợi sẽ còn cho bạn cùng lớp mang một bọc sách tương hư bánh. Đây đều là hồi ức nha. Đây chính là trường học. A Bạch ngoái nhìn thoáng qua. Ân, có chút phá. Cùng những cái kia đại thành thị trường học không thể so sánh. Nguyên bản bọn hắn chỗ cái này huyện thành cũng không phải là cái gì kinh tế phát đạt, nhất là tại Dương Thanh nhìn quen đại học sân trường công trình kiến trúc điều kiện tiên quyết, bởi vậy lại một chợt mắt thấy hắn cao trung trường học cũ, liền khó tránh khỏi cảm thấy nó có chút rách tung tóe. Đã nhiều năm như vậy, nó trang trí lại còn không thay đổi. A, cũng nói không chính xác. Có lẽ những cái kia trường học lãnh đạo đem tiền dùng tại thứ chỗ, không có cải thiện cửa trường, mà là cải thiện trường học nhà ăn cùng ký túc xá học sinh đâu. Nhìn rất dáng vẻ uy nghiêm. A Bạch nói, là rất uy nghiêm. Dương Thanh cũng nói, trường học chiếm diện tích cũng không lớn, hai người không có trò chuyện hai câu liền đi qua kia đoạn khu vực. Hắn thở dài, trường học vừa đóng cửa, một tháng khả năng thả một ngày nghỉ. Đều cùng ngục giam không sai biệt lắm, không phải uy nghiêm sao? A Bạch, nhưng ở loại này dưới áp lực mạnh, trường học cũ học sinh vẫn là vô cùng ra sức. Mấy năm gần đây Dương Thanh không chú ý nó tin tức, nhưng hắn lúc ấy cao khảo ra thành tích thời điểm, liền nghe tin tức ngầm nói trường học của bọn họ ra ba cái thi đậu Thanh Bắc học sinh. Đối trường học cũ mà nói đây cũng là một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Ai? Nếu là hắn có thể thi đậu Thanh Bắc liền tốt. Nếu như là dạng này kia Hứa Tố Uyển đắc đắc ý chết, sau đó xếp đặt một tháng tiệc cơ động. Đến lúc đó huyện lãnh đạo đều phải xách theo lễ vật đến thăm hỏi. Nhưng cuối cùng loại này mỹ hảo tâm nguyện chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng. Hắn không phải thiên chi tiêu tử, hắn chỉ là thời đại hồng lưu bên trong một hạt cát, hay là cuối thu trong đêm một mảnh cô lá. Một ngày nào đó hắn sẽ tàn lụi rơi xuống mặt đất, thưa thất thành bùn, trở thành phụng dưỡng một gốc tân sinh mệnh bồ béo, dốc hết tất cả, dốc hết toàn lực. Sau đó biến mất tại trong lịch sử, không dấu vết. Dương Thanh cũng không biết vì cái gì hắn vậy mà bắt đầu đa sầu đa cảm, có thể là đột nhiên nhớ tới trước kia có chút thương cảm A tự cao trung tốt nghiệp về sau, hắn cũng cảm giác thời gian lặng lẽ nhấn xuống ra tốc khóa. Hắn thậm chí đều có thể hồi ức lên hắn vừa rồi mới vừa lên đại học sách theo một cái dương hành lý cùng bạn cùng phòng gặp mặt co quắp cảm giác, cho tới bây giờ hắn vậy mà liền đã biến thành một cái muốn cân nhắc kiếm tiền nuôi gia đình sa sút. Có thể rõ ràng hắn cảm giác những ký ức kia đều tại hôm qua. Đi hắn đem A Bạch bao quát, tốt hai anh em tựa như cùng với nàng kể vai sát cánh. Hắn buông xuống trùng điệp tâm sự, ra vẻ thoải mái mà mở miệng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta dẫn ngươi đi xem phim. A Bạch, ta không muốn có nhiều như vậy. Ta thậm chí cái gì cũng không muốn. Vậy sao? Dương Thanh nháy mắt mấy cái. Hắn nói, kia không quan trọng. Trọng yếu là hiện tại chúng ta muốn đi ăn cơm, nhìn thời gian cũng tới giờ cơm, lại đi lâu như vậy đường, buổi sáng ăn một lớn bát mì đã sớm tiêu hóa. Là nên ăn cơm. Ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì? Dương Thanh hỏi. Trong tiểu huyện thành không có món gì ăn ngon. Không phải nồi lẩu chính là thịt nướng, đồ ăn thường ngày quán đương nhiên cũng có. Nhưng Dương Thanh cảm thấy đều đi ra ăn, lại ăn cái gì đồ ăn thường ngày giống như có chút thua thiệt. Ta xem một chút nữ hải tử mở ra điện thoại thuần thục ấn mở nào đó chơi trò chơi phần mềm, điểm đến mỹ thực kia một cột. Xác thực cũng không món gì ăn ngon. Ăn lẩu a? Kia nàng vừa gội đầu chẳng phải là muốn bị hôn xấu. Đến lúc đó trên thân khẳng định đều là một cỗ nồi lẩu vị. Thịt nướng. A Bạch nói. Thành. Dương Thanh liền nhìn xem thịt nướng trong tiệm có hay không đoàn mua gói phục vụ. Cái này đã thành cơ thể của hắn ký ức, có lỗi với hắn thật quá nghèo. Trung quy trung cụ thịt nướng cửa hàng. A Bạch đã không phải là cái kia vừa tới thời điểm ăn cái gì đều cảm thấy rất kinh diễm tiểu nữ hài. Ngũ hoa thịt chấm một chút làm đĩa lộ chấm, cân nhắc tới đây là năm mới, nàng thậm chí còn hướng chính mình sinh lá rau bên trong lấp một mảnh tỏi. Két 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 két. Cảm giác hương vị cùng với nàng nướng cũng không chênh lệch. Không thể lại xa xỉ như vậy. Nữ hài tử ở trong lòng muốn, bên ngoài bán lại quý. Có đi thịt nướng cửa hàng tiền, nàng có thể cắt một khối lớn ngũ hoa dưới thịt đến để cho hai người ăn đến dài đằng đẵng. Nhưng cái này dù sao tính một trận cỡ nhỏ hẹn hò, thế là A Bạch cũng nhịn được không nói gì mất hứng lời nói. Lặng lẽ liếc một cái hắn, trông thấy con hàng này ăn đến 10% chú, A Bạch lại hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Nô Dương Thanh chỉ miệng của mình, hắn nhai a nhanh chóng nuốt xuống, mới nói, vội vàng ăn cái gì đâu a. Nữ hải tử ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra trạng, tại Dương Thanh nói chuyện há miệng khẽ hở, lại đem nàng vừa mới gói ký thịt cho hắn nhét đi vào. Dương Thanh nhai. A Bạch, thì ra ăn cái gì so ta trọng yếu. Ách. Dương Thanh thân thể cứng đờ, hắn ngây mẩn cả người. Nhìn ngươi A Bạch nói, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Xấu bụng lọ ly. Dương Thanh ngai 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 đem A Bạch ném cho ăn thịt nướng nuốt xuống, sau đó rất ưu sầu mở miệng, ngươi cũng sắp biến thành hiện đại bạn gái.
Ân.
A Bạch liền sững sờ, nàng lại hỏi, ta không vẫn luôn là sao?
Ý của ta là Dương Thanh nói, ngươi bây giờ rất nóng lòng tại nhàm chán thời điểm bắt ta tìm một chút việc vui. Tỷ như không phải hỏi bạn gái trước, hỏi ra trước nói xong không tức giận nhưng tới cuối cùng vẫn là tức giận. Ưa thích nhàm chán thời điểm cho bạn trai tìm một chút chuyện làm. Vậy cái này là tốt hay là không tốt? A Bạch hỏi. Có cái độ liền sẽ rất tốt. Trêu chọc thích hợp liền lại biến thành giữa người yêu nhỏ tình thú, Dương Thanh nói, trên người ngươi có thể có biến hóa, ta kỳ thật còn thật cao hứng.
Vậy sao?
A Bạch nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới nàng trước đó soát đến cái nào đó video. Nàng xoa cằm như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi lên, kia là ta đẹp mắt vẫn là ngươi bạn gái trước đẹp mắt?
Dương Thanh,
xem đi, đây chính là cái gọi là hiện đại bạn gái. Video ngắn vẫn là rất có thể thay đổi một người. Không biết rõ số liệu lớn cho nàng đề cử đều là một thứ gì kỳ kỳ quái quái video. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái cực thông minh lại rất có chính mình chủ kiến nữ hài, nàng hẳn là sẽ không bị những cái kia truyền lại lộn xộn cái gì tư tưởng video ngắn cho ảnh hưởng. Thế là Dương Thanh cũng suy tư sẽ, quyết định nhét một mảnh thịt ngăn chặn miệng của nàng, cắt ngang nàng kiếm chuyện.
Ta không có bạn gái trước.
Dương Thanh nói.
A Bạch sắc thực không có tìm sự tình dự định, vốn chỉ là nhảm chán nhàn không bận rộn miệng hỏi một chút mà thôi. Nhưng nâng lên bạn gái trước cái này khái niệm, nữ hài tử lại có chút muốn hỏi.
Vì sao lại tồn tại bạn gái trước đâu?
Ân.
Dương Thanh có chút nghe không hiểu.
Ngươi nói cái gì?
Liền bạn gái trước a?
Em đẹp người yêu, vì sao lại chia tay đâu?
Nếu như ngươi lời hỏi ta người khác hắn không biết rõ, nhưng Dương Thanh nếu như không có gặp phải A Bạch, hắn lựa chọn đường đường chính chính nói yêu thương lời nói, khẳng định cũng là lấy chạy theo kết hôn đi. Cái này một giai đoạn quá trình tại Dương Thanh xem ra đều là kết hôn rèn luyện giai đoạn. Theo quá trình này đó có thể thấy được đối phương các loại sinh hoạt tập tính cùng song phương ở chung tình huống. Loại trừ rơi những cái kia vượt quá giới hạn thay lòng đổi dạng, thế gian này chính là có tình lữ sẽ tính cách không hợp. Tỷ như một cái ưa thích trạch trong nhà, một cái khác ưa thích đi ra ngoài, một cái ưa thích quả táo, một cái ưa thích lê. Những này ai cũng không tính được sai, nhưng không có cách nào, song phương chính là ở chung không đến. Nếu là ở chung không tốt còn buộc chính mình kết hôn, kia đối hai người nửa đời sau mà nói đều là một loại tra tấn. Đời người dài dằng dặc tịch mịch, ngươi dù sao cũng phải chọn một chính mình ưa thích. Vậy ta lại biến thành bạn gái trước sao?
A Bạch lại lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn một cái.
Ngươi nghĩ gì thế?
Ta ngóng trời đều đưa.
Tại Dương Thanh xem ra, quan hệ của hai người thậm chí cũng không thể lấy đơn giản nam nữ bằng hữu đến bàn luận. Nếu không phải tuổi tác không đến,
đúng không?
Thế là Dương Thanh cũng nhìn nàng.
Đối truy.
A Bạch vốn định gân cổ lên hướng hắn la hét, nhưng nhìn một chút người xung quanh, thế là nữ hải tử lại lặng lẽ chừng hắn, nàng hạ giọng nhỏ giọng nói, có thể coi là thành thân còn có bỏ vợ a.
Vậy ta có một ngày sẽ không biến thành người vợ trước a.
Đây không tính là nổi lên, cũng không tính chất vấn. Bởi vì Dương Thanh theo nửa đoạn sau trong giọng nói của nàng nghe được một chút cười trên nỗi đau của người khác. Dường như nàng liền là đơn thuần muốn nhìn hắn là trả lời như thế nào cái này chí mạng vấn đề. Đến từ hiện đại bạn gái kiếm chuyện để vui.
A,
nàng đều tại mạng đi học một thứ gì a?
Dương Thanh mặt không biểu tình, trong đầu hắn không giải thích được đụng tới một câu kia, Thường Uy,
ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công.
Chương 203, gần mực thì đen 2, chương 203, gần mực thì đen 2, hôm nay nhường nàng mở mang kiến thức một chút cái gì là hiện đại bạn trai.
Dương Thanh lại ăn một miếng thịt, chờ nuốt xuống về sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, ngươi như thế hướng dẫn ta,
sẽ không phải là ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi muốn ly hôn với ta a?
Phát động kỹ năng, trả đũa.
A
Bạch sững sờ, lại đội bằng nói, ta không phải.
Ta không có.
Dương Thanh bắt đầu khuyết đại sự thật, ngươi nhìn ngươi vừa rồi ngươi do dự.
Cho nên thật sự có người kia.
Ngươi thật muốn cùng ta chia tay.
Ta thật không có.
Nơi đó liền có người.
Nữ hải tử ánh mắt đều trừng lớn.
Nàng đội vàng giải thích, chợt lại kịp phản ứng, nhìn Dương Thanh kia khí định thần nhàn ăn bụng thịt nướng bộ dáng lập tức tức giận đến nghiến răng.
Hắn đùa đồ đần chơi đâu.
Nàng nhìn thấy hắn, chợt liền không nhịn được dưới bàn rỗi ra chân tại mu bàn chân của hắn bên trên dùng sức giẫm mạnh.
Ngao.
Dương Thanh muốn gọi lại không dám phát ra âm thanh.
Không giảng đạo lý.
Hắn ở trong lòng oán thầm.
Trung thực không có.
Trung thực.
Ngươi về sau còn nói hay không loại lời này?
Không nói.
Dương Thanh bộ dạng phục tùng đạp mắt cũng rất phối hợp.
Hắn nhận xong sai, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhanh chóng đôi nữ hải tử bổ sung bằng dao, cái này chính là ta nói mọi thứ đều muốn có cái độ.
Một khi thái quá, liền sẽ tổn thương cảm tình.
A Bạch nhìn hắn một cái, lập tức Dương Thanh lại nhanh chóng đem túi đầu.
A Bạch, trên đường qua loa xong dừng lại cơm trưa sau, Dương Thanh liền mang theo A Bạch đi xem phim, kế hoạch mua một thùng bắp rang, hai người cùng một chỗ ăn.
Nữ hải tử đối Dương Thanh an bài cũng không dị nghị.
Mảnh đất này nàng không quen, tóm lại hắn nói cái gì chính là cái đó. A trên đường còn có bán băng đường hồ lô, Dương Thanh cho tiểu nữ hải mua một chuỗi.
Mức quả chính là muốn cái này thời tiết ăn, lạnh buốt đông lạnh hoa quả chùm lên một vòng lại mỏng lại giòn được ra.
Cắn một cái hế ẩm điểm điểm.
Dương Thanh mua hai chuỗi.
Một chuỗi chính là kinh điển quả mật bắc, một cái khác xuyên chính là lộn xộn hoa quả.
Hai người cứ như vậy mang theo hai chuỗi đường hồ lô xuất phát tiến rạp chiếu phim, địa phương nhỏ chuyện ít, cũng không có gì kèm theo đồ ăn không thể vào rạp chiếu phim lời giải thích.
Phim còn không có chọn tốt đâu, hai người trước hết ôm một thùng bắp rang ăn được.
Đương nhiên chủ yếu là A Bạch đang ăn.
Bẹp bẹp,
trước cắn một cái quả mật bắp, lại vớt một cái dương thông vòng.
Dương thông vòng hương vị lại mặn, vừa vặn hiểu dính.
Cả
cái này ô mai ăn ngon, ngươi có muốn hay không nếm một chút? A Bạch hỏi. Quả mận bắc không tốt lắm, tử nhiều. Ăn ăn liền phải nôn tử, ảnh hưởng nhấm nháp thể nghiệm. Ta xem một chút, Dương Thanh nói liền ngẩng đầu lên. Cái kia ô mai bị nàng nhẹ cắn nhẹ, bọc lấy vỏ bọc đường còn lại hơn phân nửa. Hắn mở to miệng. A Bạch liền thuận thế đút qua. Dương Thanh há miệng khẽ cắn. Miệng hắn lớn, vốn là muốn cho nàng lại lưu lại một điểm, kết quả vẫn là mở miệng một tiếng bị hắn toàn ăn hết. Ăn ngon không? Ăn ngon. Dương Thanh nói. Chủ yếu là nhập khẩu ăn ngon. Lần trước mua ô mai nàng không quá ưa thích, tiểu nữ hải cảm thấy hương vị chua. Nhưng cái này đều một cuối tháng, ô mai hẳn là chín mọng đi. Dương Thanh nghĩ thầm, trong nhà hàng Tết giống như không có mua ô mai, đợi lát nữa bọn hắn khi về nhà có thể mua một chút mang về. Ta cũng cảm thấy ăn ngon. Nữ hải tử nói. Sau đó đưa tay hướng bắp rang trong thùng lần nữa chụp tới. Dương Thanh liền lại ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái. Lại nó ngó bắp rang thùng, phát hiện đã bị nàng tiêu diệt gần một nửa. Thế nào? A Bạch hỏi. Không có gì. Dương Thanh lắc đầu, hắn nói, chính là cảm giác ngươi mới vừa rồi không có ăn no. Ách. A Bạch cúi đầu ngó ngó bụng của mình. Cũng may mặc áo đông cũng nhìn không thấy nàng bụng trống lên rồi. Kỳ thật ăn no rồi. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là cũng còn có thể ăn thêm một chút. Dù sao hoa quả cùng nhỏ đồ ăn vặt cùng bữa ăn chính đều là khác biệt dạ dày a. Không có hẳn là. Dương Thanh ổn nắn. Nàng là thật đã ăn một chút. A Bạch, ghê tởm. Hắn không phải muốn điểm ra tới sao? Không nhìn nữ hải tử phẫn nộ nhỏ cảm xúc, Dương Thanh tiếp tục chọn phim. Nhưng cái này thời tiết Tết xuân ngăn mấy bộ tốt phim cũng không thượng tuyến, còn lại hắn ấn mở phần mềm nhỏ nhìn một vòng, luôn cảm thấy nhìn những này phim danh tự lấy ra xem xét đều là một cô ảnh co lại lực. Có một cái hắn cảm thấy hẳn là cũng không tệ lắm, hỏi một chút A Bạch, nàng nói nàng lần trước cùng dụ tử lễ tại lễ giáng sinh thời điểm cùng một chỗ nhìn qua. Đúng vậy. Phim chiếu phim kỳ đồng dạng rất dài. Kia bộ phim này ngươi cảm thấy được không? Dương Thanh vùng vẫy một hồi. Nếu như nàng cảm thấy còn có thể, vậy thì còn có hai suất tất yếu. Không biết rõ. A Bạch sững sờ, nàng nói, bởi vì phần sau trận ta nhìn ngủ thiết đi. Nó giảng cái gì ta cũng không có chú ý. Dương Thanh. Cái kia chính là không dễ nhìn. Dương Thanh cầm điện thoại di động cũng có chút sững sờ, mặc dù còn dư lại mấy bộ phim Dương Thanh cảm thấy đều không đáng giá vé, nhưng dạp chiếu phim đi. Kia nguyên vốn cũng không là một cái đứng đắn xem phim địa điểm. Nhất là tại dạp chiếu phim như thế trống trải dưới tình huống. Ngẫu nhiên hắn đi chiếm tiện nghi, kia chẳng lẽ không phải so bình thường kích thích hơn sao? Nhưng nghĩ lại, giống như cũng không cần thiết. Hắn chính là không tốn cái này vẽ xem phim tiền cũng có thể thân tới A Bạch. Đương nhiên xem phim cũng không phải Dương Thanh mục đích chủ yếu, hắn chủ yếu là muốn giết thời gian. Dù sao cái này trong tiểu huyện thành cũng không có cái gì địa phương khác có thể đi tiêu khiển, cũng không thể dẫn A Bạch tán một ngày bước ra. Chẳng lẽ lại kéo cái tóc liền về nhà? Dương Thanh có chút xoắn xuýt, nhìn chằm chằm A Bạch một hồi, Dương Thanh liền hỏi, người muốn xem phim sao? Đều có thể a. A Bạch giơ lên chính mình mức quả. Lúc đầu cũng không quá ưa thích đi rạp chiếu phim. Nàng có bắp rang, còn ăn vào mức quả, cảm giác có đi hay không rạp chiếu phim cũng không quan trọng. Huyện thành nhỏ thực sự không có gì tốt chơi. Đơn giản chính là mật thất đào thoát kịch bản giết những cái kia. Nơi này mật thất đào thoát Dương Thanh niệm cao trung thời điểm cùng mấy người bằng hữu đi qua một lần. Theo đầu người tính, một cái đầu người 80 đồng tiền. Còn chỉ có thể chơi một giờ. Sau đó liền đem ngươi nhốt tại một cái căn phòng bên trong, ngươi muốn tìm manh mối mở cửa mới có thể tiến nhập hạ một cái phòng. Có thể là mấy người bọn hắn đều rất đần. Một đoàn người hướng phía giám sát mạnh mẽ nhìn qua nửa giờ, sau đó đem không đành lòng lão bản giao đến giúp bọn hắn qua quan. 6-7 năm trôi qua, cũng không biết bên kia mật thất đào thoát là đóng cửa còn là sinh ý tốt hơn. Không biết rõ đạo cụ có hay không cải tiến. Lại nói, thứ này thực sự không có gì tốt chơi. Tỷ như đem A Bạch khóa trong nhà mình, nhìn nàng có thể hay không đào thoát. Dương Thanh, kịch bản giết ngươi có muốn hay không chơi? A Bạch, cái gì là kịch bản giết? Dương Thanh, cùng loại với họ phơ lìn chân nhân phim. Tỷ như ngươi lấy được một cái kịch bản, kịch vốn là phim cùng phim truyền hình nội dung văn bản. Ngươi muốn đóng vai kịch bản bên trong một vai, hoàn thành nhân vật cố sự còn có một số kịch bản suy luận gì gì đó. Nghe giống như rất thú vị dáng vẻ. A Bạch liền hỏi, vậy ta có thể đóng vai đại hiệp vượt nóc băng tường sao? Nàng là kiếm khách. Hô hô a hắc. Nho lấy văn phạm pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Mặc dù nàng không biết bay, nhưng là những cái kia kịch bản giết nhân viên công tác khẳng định sẽ có biện pháp đúng không? Tựa như Tây Du Ký, hầu ca cũng không thể là thật sẽ tươi mây đạp gió a. Không thể. Dương Thanh nói, ngươi chỉ có thể đóng vai đại hiệp, nhưng là không thể vượt nóc băng tường. Tựa như Tam Quốc sát thẻ bài, ngươi chỉ có thể định ở nơi đó cùng người ta đánh võ mồm. Vậy quên đi. A Bạch không thích không nhúc đích, nàng nghe xong muốn múa mép khua môi đã cảm thấy không có gì niềm vui thú. Dương Thanh, thật là ta giống như không biết rõ muốn chơi cái gì. Thời gian còn rất sớm đâu. A Bạch liền nói, vậy chúng ta liền về nhà a, ngươi không phải nói muốn dạy ta cưới xe sao? Còn có cái kia quýt cây. Nàng cảm thấy quýt cây lực hấp dẫn đều so kịch bản giết đối nàng lực hấp dẫn phải lớn. Vậy về nhà. Dương Thanh tử tham dò hỏi, kia liền về nhà a? A Bạch cũng nói, nhưng là xin chờ một chút. Tại về trước khi đi Dương Thanh cũng còn có hai cái địa phương muốn đi. Ngoại trừ đi tiệm trái cây mua chút ô mai bên ngoài, hắn còn muốn đi tiệm bánh gà tổ bên trong ngó ngó. Lại sau này mấy ngày bọn hắn cũng không nhất định có thể đi ra chơi, trong huyện thành rất vô vị. Vừa vặn hôm nay đi ra ngoài hắn liền đi thêm tiệm bánh gà tổ lao bản hơi tin tức, bọn hắn nông thôn bên trong điểm không được thức ăn ngoài, đến lúc đó online bên trên đã đặt xong có thể nhường lao Dương giúp đỡ mang về. Sau đó người một nhà vô cùng náo nhiệt cho nàng qua một cái sinh nhật. Xách theo một cái túi ô mai về nhà, A Bạch ngồi điện con lửa châu ngồi phía sau phụ trách mang đồ. Mức quả bị nàng đã ăn xong, hiện tại nàng ở ghế sau bên trên ôm bắp rang thùng ăn bắp rang. Nàng đã phát hiện, ngồi ở ghế sau bên trên không ôm eo của hắn cũng sẽ không rơi xuống. Dương Thanh tiếp tục ba lạp, sinh nhật đi, sinh nhật quá trình chính là bánh gà tổ bên trên chấm đến, qua mấy tuổi sinh nhật liền điểm mấy tuổi ngọn đến. Sau đó tắt đèn, chúng ta cho cùng một chỗ ngươi hát sinh nhật ca. Hạ tỷ ba tư đến môi dầu. Là tiếng Anh, nhưng là cũng không cần hiểu quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng sâu này tiếng Anh là tại chúc ngươi sinh nhật vui vẻ liền tốt. Sau đó ngươi liền có thể nhắm mắt lại cầu nguyện, không thể nói ra được, nguyện vọng nói ra liền mất linh. Sau đó thổi tắt ngọn đến. Tương lai từ nơi sâu xa nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ tâm tưởng sự thành. Cái này vẫn là phải sớm thông báo một chút, liền không làm cái gì vui mừng. Miễn cho sinh nhật thời điểm nàng vẻ mặt mơ hồ sau đó để lộ. Ô lạp ô lạp. Ừ. Phong thanh rất lớn, hắn nói đến cái gì A Bạch một chữ đều không nghe rõ. Nhưng là nữ hải tử ăn bắp rang, cũng không đếm xỉa tới hắn. Tóm lại hắn nói nàng đều đồng ý Dương Thanh, lái xe về nhà cần nửa giờ, cưới xe về nhà cần thời gian liền dài hơn. A Bạch đang ăn, một thùng bắp rang liền bị đã ăn xong. Cái này ném cái nào? A Bạch hỏi. Trời lạnh, cảm giác ôm cái này rất không tiện dáng vẻ. Nàng hiện tại càng muốn vòng quanh eo của hắn nắm tay bỏ vào trong túi tiền của hắn đi lấy ấm. Cái gì? Dương Thanh không nghe rõ. Thế là nữ hải tử càng lớn hơn thanh âm lặp lại một lần. A, một đoạn đường này đều là hoang tàn vắng vẻ đường xi măng, cũng không ở người. Dương Thanh nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi ném ven đường a. A. A Bạch sững sờ, nàng nói, đây có phải hay không là không tốt lắm a? Rất tốt, bởi vì ta không có tố chất. Ngươi nếu là không dám ném lời nói liền đưa cho ta, ta đi ném. A Bạch, ném rác rưởi con ngươi tới ta đi, cảm giác không cần thiết ta. Ai ném không phải ném loạn rác rưởi đâu. A Bạch đang dầu dĩ, mắt nhỏ nhìn một cái bốn phía hoàn toàn chính xác không có người nào. Nàng liền đột nhiên giương một tay lên đem cái kia bắp rang thùng ném xuống. Sau đó dán Dương Thanh phía sau lưng, nắm tay đặt vào trong túi tiền của hắn đi. Thời tiết lạnh, tay bị gió thổi qua đều nhanh đông thành băng. Dương Thanh lời bình, thật không có tố chất. Lan. A Bạch nói, bởi vì gần mực thì đen. Chương 204, thiện sạng, 1, chương 204, thiện sạng, 1, tới sau phòng liền mau đem ô mai tẩy một bàn đi ra, mua về đồ vật chính là để cho người ta ăn. Lại đưa cho nữ hải tử cái thứ nhất nước ấm túi, nếu như không thích loại này sưởi ấm phương thức lời nói, Dương Thanh mãi mãi cái kia còn mở sưởi ấm lô. Hứa Tố Huyền không ở trong nhà, xem chừng hẳn là đi cái nào đánh bài. Xe đạp đâu? A Bạch xoa xoa tay có chút kích động hỏi. Nàng không kịp chờ đợi muốn học được. Dương Thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, xe đạp hẳn là ở nhà gian tạm vật bên trong lấy, nếu như nó còn có thể dùng lời nói. Xe đạp loại vật này nói đến cũng rất có tuổi cảm giác. Cái đồ chơi này là Dương Thanh trước kia đọc sơ trung thời điểm mua. Hắn khi còn bé phụ mẫu cũng không cho hắn mua điện thoại di động, hàng ngày đều ở nhà lại không có gì giải trí tiêu khiển. Thế là Hứa Tố Huyền cho hắn tiền tiêu vặt đều bị hắn từng khối tích lũy xuống dưới. Tới cuối tuần liền ước mấy cái đồng học cưới hắn xe đạp cùng một chỗ hẹn nhau có nét. Đối, trước kia còn gọi có nét. Giá cả Dương Thanh cũng nhớ kỹ còn rất rõ ràng. Đại khái là 3 khối tiền một giờ. Hiện tại quán net đều thăng cấp thành mạng cả, giá cả tự nhiên cũng đi lên hơi hơi để một chút. Lao giả còn có thể dùng. Nếu như là sơ chung lời nói, kia chiếc xe đạp này tuổi tác ít nhất phải có 10 năm. Một xe chuyển đời thứ 3, người đi xe còn tại. Đồng thời phía trên này cũng không rơi quá nhiều xám, chỉ có thật mỏng một tầng, hẳn là Hứa Tố Huyền sẽ định kỳ đem chiếc xe đạp này lật ra đến dọn dẹp một chút. Dương Thanh lại cầm mảnh vải đem nó hơi hơi thanh sửa lại một chút, sau đó mới đem nó đem đến bên đường bên trên cho A Bạch biểu thị một lần. Lên xe, cưới xe. Nữ hải tử liền cất nước gấm túi đứng ở một bên, cảm giác hắn cưới đến còn thật dễ dàng bộ dáng. Dường như không khó. A Bạch quan sát hồi lâu, sau đó nói. Ân Dương Thanh cũng không cưới quá lâu, hơi hơi biểu diễn một chút liền xuống đến đẩy xe đạp đi hướng A Bạch. Hắn nói, là không khó, ngươi đi thử một chút. Thế là nước gấm túi bị đưa cho Dương Thanh. Dương Thanh nghĩ nghĩ, hắn nói, kia ngươi đợi ta một chút, ta đem thứ này đặt vào trong phòng đi. Ngươi đợi ta đi ra ngươi lại bắt đầu. Mặc dù là A Bạch học, nhưng không cần nghĩ liền biết hắn chờ một lát là khẳng định phải giúp nàng điện xe. Hắn đã không có tay đi quản cái này nước cấm túi, chỉ có thể đem nó thả lại trong phòng. A thế là nữ hải tử liền bịn xe đạp ở trước cửa trên đường cái chờ khoảng một hồi, ngẫu nhiên bắt đầu sinh ra muốn chính mình nếm thử ý nghĩ, vừa rồi Dương Thanh là thế nào cưỡi đi lên tới. Người chen chân bảo. Liền cùng cưỡi ngựa như thế, người đem như thế đệm tưởng tượng thành lưng ngựa liền thành. Nữ hải tử ở chỗ này hơi hơi xoắn xuýt một hồi, rất nhanh Dương Thanh liền đã một lần nữa chạy ra. Hắn vừa đi vừa nói, thậm chí còn mang đến hai cái ô mai. A Bạch một cái hắn một cái. Cái này lên xe phương thức vẫn là thật đơn giản. Không giống người đời trước cưới đôi tám lớn cống, kia đều phải đạp đạp cưới mấy bước, sau đó mới vậy lên chân cưới đi lên. Nhưng bây giờ xe đạp độ cao là vừa phải, bởi vậy hắn cũng không cần đến phí cái này kình. Thanh thanh thật thật cất bước là được. A Bạch chân là duỗi, nhưng là nữ hải tử có chút thật không dám đem chân đặt ở trên bàn đạp, luôn cảm thấy nàng không khống chế được cân bằng, có vẻ như sẽ quẳng dáng vẻ. Thật xin lỗi là nàng vừa rồi thanh âm lớn. Nàng cũng không tiếp tục nói học xe đạp rất đơn giản. Không có chuyện gì mắt nhìn lấy nữ hải tử bộ dáng này, Dương Thanh liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Dương Thanh nói, ta vị ngươi đây, yên tâm đi. Ngươi sẽ không té nhưng nói đi thì nói lại, giống như học cưỡi xe đạp chính là đến bằng. Té té liền biết. Lên xe nắm trong tay trước tốt cân bằng. Sau đó liền có thể nếm thử đạp chân đạp. A Bạch lần thứ nhất cảm thấy chân của nàng không phải chân của nàng có chút không biết rõ ứng làm như thế nào đạp. không nghĩ tới một ngày kia luôn cuống tay chân cái từ này vậy mà cũng xuất hiện trên thân nàng. Lúc đầu hắn chiều nhân dân thuần phục xe đạp chân quý hình ảnh, nữ hải tử học mười phần gian nan. Mặc dù từ Dương Thanh bị, nhưng nàng kỵ hành đến vẫn là mười phần chậm chạp. Cảm giác nàng ở chỗ này đi dạo một vòng, ở tại nông thôn bên trong lão thái thái đi chợ bán thức ăn mua đều vừa đi một lần đã trở về. Bước đi liên tục khó khăn. Có thể, Dương Thanh nói, đã học được 2 giờ, cũng không nghĩ đến nhường nàng một lần là xong. Phản đang từ từ tới đi, dù sao còn muốn ở chỗ này ở hồi lâu đâu. Bác Minh Văn Hóa năm sau làm trở lại muộn. Hai người bọn họ trong nhà ít ra có thể đợi cho Tết Nguyên Tiêu. Một bên theo A Bạch trong tay đón lấy xe đạp đem nó đẩy về tại chỗ, Dương Thanh lại vừa nói, ngươi mấy ngày nay có thể tại trong đầu ngẫm lại cái kia chân là thế nào động. Ta thì ra học xe đạp vậy sẽ, đi học đều còn tại luyện tập đạp chân. Thoạt nhìn như là có chút tẩu hỏa nhập ma. Hô. A Bạch liền thở dốc một hơi, chỉ cảm thấy trận này nhằm vào nàng dày đặc mà kéo dài tra tấn cuối cùng kết thúc. Giữa mùa đông, nàng luyện một thân mồ hôi, cũng không công phu quản cái gì cung tiễn không cung tiễn, quýt không quýt. Tranh thủ thời gian về lầu hai ghế sofa nằm a nàng muốn xem tivi. Phim truyền hình tiếp lấy hôm qua nhìn thấy tập số tiếp tục thả, trước mặt trên bàn trà bày đầy nhỏ đồ ăn vặt cùng hoa quả. Không thể không nói bên trong nhân vật nữ chính thật quá đẹp, cũng không biết đây là nàng thứ mấy bộ sườn xám. Luôn cảm giác y phục của nàng liền không có lặp lại qua. Dương Thanh cũng tựa ở gối dựa bên trên, hắn một bên bóc lấy quýt, thỉnh thoảng liền cho A Bạch ném uy như thế nhỏ đồ ăn vặt. A Bạch chăm chú nhìn mấy lần, ở trong lòng lặng lẽ ghi lại kia mấy khoản quần áo kiểu dáng, sau đó lại nhìn về phía Dương Thanh hỏi, vậy ngươi trước kia học xe đạp cũng là cha mẹ giống như vậy bị ngươi ách dạy hắn học xe đạp tựa như là cha của hắn a? Hẳn là, Dương Thanh nói. Nghe vậy nữ hải tử liền rất kỳ quái nhìn hắn một cái, là chính là từ đâu tới hẳn là. Dương Thanh liền thở dài, hắn nói, bởi vì ký ức có chút hỗn loạn, ta đã nhớ không rõ lao mụ tại mưa to mưa lớn đêm khuya cong sốt cao ta đi bệnh viện, cùng ta học xe đạp đất bằng ngã sấp xuống sau lao ba kiên chỉ muốn ta tự mình đứng lên đến đồng thời tại thành công sau khi đứng dậy cổ vũ ta kiên cường dũng cảm, cuối cùng có phải hay không chân thực tồn tại? Cuối cùng là trí nhớ của hắn, hay là hắn viết văn tài liệu? A Bạch nghe không hiểu, đồng thời rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Dương Thanh thấy thế liền buông tay bất đắc dĩ cười, nghe không hiểu không sao cả, quay đầu ta cho ngươi làm một thiên văn tưởng thuật viết văn, ngươi viết nhiều mấy thiên, sau đó liền sẽ có loại này tâm đắc thể hội. Ta không biết. Ngươi không phải thể văn ngôn rất lợi hại phải không? Viết một thiên 800 chữ viết văn đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó a. Thật là giữa hai cái này cũng không có liên hệ gì a. Thế là A Bạch cũng nhìn hằm hằm xem xét hắn một hồi, gặp hắn cũng không có cái gì muốn ý tứ hối cải, A Bạch liền đối với hắn lớn tiếng reo lên, ngươi không phải kiếm tiền rất lợi hại phải không? Vậy ngươi vì cái gì không muốn lên ban? Ách, tựa như là đạo lý này. Dương Thanh sờ cái mũi, mặc dù bị rất lớn tiếng chất vấn, nhưng làm một tương đối truyền thống nam nhân, hắn kiên trì nuôi sống gia đình chính là trách nhiệm của hắn. Mặc dù hắn hiện tại còn chưa không có kiếm cái gì đồng tiền lớn, nhưng có thể được tới A Bạch câu này tán dương, nội tâm của hắn vẫn có chút mừng thầm. Dương Thanh không nhìn nàng, hắn nghiêng đầu đi xem TV. Làm gì? A Bạch một nhìn mặt hắn sắc đã cảm thấy không được bình thường, nàng lại giận tím mặt, cơ hồ là nhảy dựng lên nhảy tại trên ghế salon, ngươi thế nào bộ dáng này? Ta vừa mới sẽ không đem ngươi tên biến thái này cho mắng sướng rồi a. Dương Thanh, nói cái gì đó? Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải tại khen ta sao? Không muốn mặt. Nhưng Dương Thanh lướt qua cái đề tài này. Hắn ôm một chút tiểu cô nương chân, muốn cho nàng an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, khắc chế điểm A Bạch, ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi bây giờ người thiết lập là một cái câu nệ hướng nội tiểu nữ hay sao? Nếu là nàng bộ dạng này bị cha mẹ hắn nhìn thấy, đương nhiên Dương Thanh không cảm thấy có cái gì, chủ yếu vẫn là sợ nàng xấu hổ. Cái này có cái gì? A Bạch nói, bọn hắn đều không ở nhà, sẽ không biết ta trong nhà xương đại vương. Cũng chỉ có Dương Thanh mãi mãi tại lầu một bên trong đợi. Nhưng thời tiết lạnh lão nhân ra giống như đều không ra khỏi cửa. Nàng sáng nay đi tìm mãi mãi thời điểm, nàng đang ở trong phòng sưởi ấm. Tủ đầu giường trước bày một cái vương vứt vật, có thể nói cố sự, có thể hát hí khúc. Thật thần kỳ. Cảm giác so TV muốn thuận tiện rất nhiều. Dù sao TV là không thể tùy thân mang đi. Nhưng này dạng biết nói chuyện cái hộp đen nhìn liền rất loại sách tay. Đây là bọn hắn không ở nhà tình huống. Liền coi như bọn họ ở nhà A Bạch cũng cảm thấy không có gì. Không phải có thể nghe tiếng bước chân sao? Chỉ cần nàng cơ cảnh điểm liền tốt. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền không ai có thể biết nàng trong nhà làm gì. Dương Thanh. Hùng hai tử. Đúng rồi. Hiện đang nghỉ ngơi đủ A Bạch lại nhớ lại gậy trúc của nàng đến, nàng hướng Dương Thanh huyền chuyển nhức lên, ta buổi sáng thời điểm. Trông thấy nhà ngươi vườn rau xanh bên kia lớn một đám cây trúc. Ân Dương Thanh cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đến tiểu cô nương này vậy mà nghĩ đến muốn đối cây trúc muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ gật đầu nói, hẳn là hoang dại. Ngược lại nhà bọn hắn là không có cố ý trồng trúc, cho nên là vật vô chủ. Nữ hải tử nhíu mày hỏi, vô chủ? Dương Thanh nói xong, lập tức có đôi chút kinh hoàng khiếp sợ lên. Không rõ lắm cô bé này trong lòng đến tột cùng đang có ý đồ gì, cũng không về quan gia quản. Không về. Dương Thanh trong lòng lại càng không tốt. Hai tử y mắng, nhất định tại làm yêu. Kia A Bạch liền hưng phấn hơn, vậy ta có thể hay không chặt một cây xuống tới? Đương nhiên làm loại chuyện này nàng vẫn rất có kinh nghiệm. Đầu tiên là không thể làm Hứa Tố Huyền cùng Lao Dương mặt chặt, tỉ như hôm nay loại này thời cơ liền rất tốt. Làm sao nàng hôm nay có chút mệt mỏi. Dạng này nhiều như vậy cây trúc đống nhiên thiếu một căn nên cũng sẽ không bị người phát hiện, nàng người thiết lập cũng sẽ không sụp đổ. Rất tốt. Dương Thanh có chút ngộng, ngươi chặt đồ chơi kia làm gì? Ta muốn làm một bộ cung tên A. Cũng coi là hồi ức quá khứ. đi săn đánh không được, kia đánh hai con gà vịt chu toàn a. Nhưng làm sự tình không thể đầu góc phát suốt. Nàng trước tiên cần phải trong nhà vơ vét một chút xem trong nhà có hay không làm dây cùng vật liệu. Bằng không cây trúc chặt còn cái gì đều không làm được, vậy thì xong đời. Dương Thanh nhìn nữ hải tử lời thề son sắt lại đắc chí vừa lòng bộ dáng, liền đã biết hắn hiện tại khẳng định nói cái gì đều vô dụng. 26 tháng chạp, đánh bài. 27 tháng chạp, đánh bài. 28 tháng chạp, Hứa Tố Huyền a Hứa Tố Huyền, ngươi sao có thể như thế sa đoạn? Chẳng lẽ ngươi quên trong nhà gào khóc đòi ăn trở lấy cho An Dương Thanh cô bạn gái nhỏ sao? Chương 204, thiện sạ, 2, chương 204, thiện sạ, 2, 28 tháng chạp buổi chiều, tiếp tục đánh bài. Thật không phải nàng thích đánh, chủ yếu là mấy ngày nay vận may tới cản cũng đỡ không nổi a. Đánh một thanh hồ một thanh, nàng năm nay ăn Tết bất ức phí vậy mà tất cả đều là tại bàn đánh bài bên trên thắng được tới. Hứa Tố Huyền không có cố ý đi quán mặt trược, chính là trong thôn hẹn mấy người góp một bàn mặt trược. Người trong thôn đều là quen biết hiểu nhau người, thế là tụ cùng một chỗ khó tránh khỏi nhiều bắt quái vài câu. Liên cái này lớn chừng bàn tay thôn sống nhỏ, một nhà bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được những người khác. Lam Huyền muội từ bàn đánh bài bên trên một cái trung niên đại di một bên đánh đi ra một chữ bài, một bên hỏi thăm, ở nhà ngươi cái kia, là ngươi bên nào thân thích a? Thế nào không có đã nghe ngươi nói, không phải cái gì thân thích. Hứa Tố Huyền cũng đụng một cái, nàng thuận miệng nói, là Lão Dương bên kia, là một cái bằng hữu gì nữ nhi, ta cũng không biết, nhà chúng ta Lão Dương nói là thì ra làm công thời điểm nhận biết. A, nàng tựa như là cái gì gia đình độc thân. Hứa Tố Huyền thuận miệng nói dối, năm nay không phải kinh tế không tốt sao? Người nam kia nói muốn giữ lại nơi khác làm công cho thêm hải tử kiếm chút học phí, an kết liền không trở lại. Sau đó cũng không yên lòng hắn nhi nhi ở nhà một mình bên trong, cuối cùng liền đã hỏi tới chúng ta bên này, nàng là Dương Thanh bạn gái chuyện kia. Hiện tại khẳng định là không thể chọc ra, không duyên cớ gây người trong thôn nghị luận. Dương Thanh mãi mãi trong đầu biết thiên đại bí mật này, thậm chí đều không dám ra ngoài tìm cái khác lao thái bà nói chuyện hiếm, liền sợ không cẩn thận nói lỡ miệng. Đáng thương cái này yêu đi lại lão nhân già chỉ có thể đều ở nhà, nghe một chút nhàm chán bình thư. Là bàn đánh bài bên trên có người gật gật đầu đáp lời lấy, đại gia tâm tư chủ yếu vẫn là tại tê dại đem phía trên, bởi vậy cũng không tiếp tục đem chủ đề trung tâm đặt ở A Bạch trên thân. Người kia nói, hiện tại hoàn cảnh này là không tốt, đại gia hỏa đều không có gì tiền. Ta Nhi Nhi vài ngày trước còn gọi điện thoại nói bọn hắn nhà máy năm nay hiệu quả và lợi ích không tốt, chờ sang năm đoán chừng còn muốn giảm biên chế. Ai? Có tiền hay không, về nhà ăn Tết đi. Những người khác liền ứng. Quản nó nhà máy hiệu quả và lợi ích có được hay không, quản nó kiếm không có kiếm được tiền. Có cái lộ phí là đủ rồi. Có tiền hay không, về nhà ăn Tết. Bàn đánh bài lên đề đông giật nhẹ tây giật nhẹ, rất nhanh chủ đề tiêu điểm liền chuyển biến thành những người khác. Đại gia một hồi tâm sự đầu đông quả phụ, một hồi tâm sự hiện tại vào nghề hoàn cảnh. Cuối cùng lại hàn huyên tới Dương Thanh. Đại gia hỏa nói thẳng Hứa Tố Huyền tốt số, bồi dưỡng được tới một cái đại học sinh, nửa đời sau có thể chờ lấy hưởng phúc, mặc dù bây giờ đại học sinh đã mất giá, liền xem như đại học sinh cũng không nhất định có thể tìm được công việc. Nhưng cái này một đám nông thôn phụ nữ trong lòng là không có cái ý thức này. Phần tử trí thức vẫn tại trong lòng các nàng nắm giữ cao thượng địa vị, liên cung cổ đại cái kia tú tài như thế. Nhất trực quan trên lệch chính là đại học sinh Dương Thanh liền nghỉ đều thả so khác nhà máy phải sớm. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, nhà nàng Ni Nhi hôm qua mới tới phòng. Mắt nhìn lấy ngày mai sẽ là giao thừa, sau đó chờ không được mấy ngày muốn đi. Nhìn xem, còn phải là đại học sinh a. Đối với đại gia hỏa những này khen tặng Hứa Tố Huyền không có để ở trong lòng, nàng chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu đến sông các nàng cười cười, sau đó chăm chú đánh bài. Nhưng đã nhắc lên A Bạch, Hứa Tố Huyền trong lòng cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều một chút, tiểu cô nương kia khẳng định là nhận qua khổ gì sợ, cho nên mới sẽ dạng này câu nệ, không có chút nào hào phóng. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho nàng tự tin một chút? Hoặc là nói, nàng phải nên làm như thế nào khả năng cứu vãn tiểu nữ hài kia chịu tuổi thơ thương tích? Đụng. Thật lớn một thanh âm vang lên. Cây trúc cầm vang ngã xuống đất thanh âm so Dương Thanh tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Hắn nghe cũng nhịn không được nhắm mắt. Thanh âm này đang đánh bài Hứa Tố Huyền không nghe thấy, nhưng là trốn ở trong phòng nghe bình thư lão bà tử liền đột nhiên giật mình một cái. Nàng tưởng rằng nàng lò nướng nổ rớt, nhưng Dương Thanh nội tâm liền mơ hồ có chút bất an. Có trời mới biết sáng hôm nay chờ Hứa Tố Huyền sau khi ra cửa cô nương này xách theo đao bổ củi tới tìm hắn thời điểm hắn cảm thấy có nhiều kinh dị. Hắn cầm tới kịch bản chẳng lẽ là đao bổ củi lưu sao? Thậm chí hắn chính mình cũng không biết trong nhà hắn lại còn có đao bổ củi. Hắn còn tưởng rằng A Bạch rốt cục nghĩ kỹ muốn đem hắn một đao mang vào hắn triều đi. Kết quả hỏi rõ ràng về sau mới biết được nàng là muốn chặt cây trúc. Đều nhiều ngày trôi qua rồi, hắn cho là nàng sớm liền từ bỏ. Nữ hải tử tuyển thật lớn một cây cây trúc, sau đó từ giữa đó bổ ra, gọt ra một cây dài trúc phiến. Bầu trời còn tại tung bay tiểu tuyết. Rất bình tĩnh đất tuyết, trong nhà thả rông gà đất không có trốn vào ổ gà bên trong, mà là rất nhàn nhã tại vườn rau bên ngoài tản ra bước, để lại đầy mặt đất dấu chân. Dương Thanh liền nhìn xem nàng giẫm tại tuyết trong hố bận tiểu tiết, loại vật này hắn sẽ không làm, thế là cũng không giúp đỡ được cái gì. Thế là Dương Thanh liền không nhịn được nói, ngươi nếu là thật muốn cùng tiễn lời nói, chúng ta có thể tại trên mạng mua một thanh. Loại đồ chơi này hẳn là có bán. Thậm chí giống đao kiếm những này, mặc dù là quản chế đao cụ, nhưng chỉ cần không khai nhận lời nói, cũng hẳn là có thể mua bán. Không cần. Nữ hải tử không chút suy nghĩ liền từ chối. Cung tiễn loại vật này lại không thể xuất ra đi khoe khoang, chỉ có thể bày trong nhà hít bụi. Ta mới sẽ không dùng tiền mua loại này đồ vô dụng. Nàng chỉ là đơn thuần nữa thích độc thủ, cộng thêm cung tiễn đối nàng có một chút điểm kỷ niệm ý nghĩa. nếu quả thật phải bỏ tiền mua lời nói, nàng còn không bằng mua 2 cân xương sườn.
Vậy sao? Dương Thanh nháy mắt mấy cái, hắn hỏi, kia ngọn nến đâu?
Cái gì?
Nữ hải tử sững sờ, không có kịp phản ứng.
Ngọn nến nha.
Dương Thanh nói, ngọn nến không phải cũng là đồ vô dụng sao?
A Bạch,
ghê tởm người hiện đại.
Nữ hải tử dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên giận đùng đùng đối với hắn nói, cung tiễn làm xong ta cái thứ nhất bắn ngươi.
Vậy ngươi bắn chết ta đi.
Dương Thanh không có ý định phản kháng.
Nữ hải tử ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục bận rộn, cũng không dám lên tiếng.
Nàng luôn cảm thấy nàng nói đến cùng Dương Thanh nói không là một chuyện.
Nàng nghe thấy Dương Thanh cười nhạo âm thanh.
A Bạch tiếp tục bận rộn.
Đại khái đi qua có 2 phút, nữ hải tử cảm thấy bầu không khí không được bình thường.
Đang chuẩn bị mở miệng hỏi Dương Thanh thế nào đống nhiên không nói, nhưng một giây sau con hàng này liền lấy tuổi trò đánh nàng.
Thế nào?
Nữ hải tử ngẩng đầu.
Tốt à, nàng biết nói sao, tại vườn rau ngay phía trước, Dương Thanh mãi mãi không biết rõ đi lúc nào tới.
Thần đang một mực nhìn chăm chú lên hai người này.
Làm sao bây giờ?
Dương Thanh có chút sợ hãi.
Đây coi như là sai sao?
Lý luận mà nói Dương Thanh hẳn là cảm thấy không tính, lại không xét nhà lại không tạo phản, thậm chí liền đĩa cũng không đánh nát mấy cái, đây coi là cái gì tạo phản. Nhưng thường tức lại nói cho Dương Thanh, đây chính là hùng hài tử mới có thể làm sự tình.
Chờ nhà mọc trở lại là khẳng định sẽ bị đánh.
Dương Thanh đang tự hỏi chuyện này muốn giải quyết như thế nào.
Liền nói là hắn khăng khăng muốn để A Bạch làm cung tiễn.
Hắn đang tự hỏi thời điểm, nữ hài tử liền đã phủi mông một cái đứng dậy hướng bên kia chạy tới.
Ai nha?
Lớn như thế tuyết ngài sao không đánh đem dù liền hiện ra?
A Bạch vừa nói, một bên ấm giọng thì thầm đem mãi mãi hống trở về gian phòng của mình đi.
Yên tâm đi.
Nàng còn nói, ta vừa rồi nói bừa, ta làm sao có thể đem Thanh ca bắn chết đâu.
Ba lạc ba lạc.
Nữ hải tử nói xong, thậm chí còn trở về đầu cho Dương Thanh một cái học tập lấy một chút ánh mắt.
Dương Thanh.
Dương Thanh hiện tại có chút ngộng.
Mụ nội nó lúc nào thời điểm cùng A Bạch quan hệ tốt như vậy.
Khó nói chúng ta người một nhà cuối cùng muốn biến thành các ngươi người một nhà sao.
Dương Thanh mãi mãi cũng cảm thấy thế giới quan nhận lấy va chạm.
Nàng thuận theo sát A Bạch trở về phòng, lại lặng lẽ nhìn một chút nàng thì ra cảm thấy cái này cái hướng nội tự ti tiểu nữ hài.
Nhà nàng đến cùng là làm cái gì a?
Sẽ còn làm cung tiễn?
Cũng không thể trong nhà nàng có người khô thợ săn a.
Nữ hài tử đem mãi mãi đưa tiễn sau, không bao lâu liền tiếp tục chạy về tới.
Tay bị đông cứng phải có điểm băng,
nhưng là có thể bỏ vào Dương Thanh gáy bên trong sưởi ấm.
Nơi đó ấm áp,
lạnh quá a.
Dương Thanh muốn hét to, nhưng nữ hài tử cười hắc hắc, lại đem tay lấy ra tiếp tục làm việc mình sự tình.
Ngươi cùng mãi mãi giải thích thế nào?
Dương Thanh hỏi.
Liên làm một bộ cung tên a.
A Bạch nói, ta chính là như vậy nói.
Cung tiễn làm được lại giấu không được, nàng cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm Dương Thanh phụ mẫu.
Chỉ cần không cho Hứa Tố Huyền ở trước mặt nhìn thấy liền tốt.
Dạng này nàng vẫn là một cái yếu đuối mà đáng yêu tiểu nữ hài.
Lại nói làm đem cung tiễn hẳn là cũng không phạm pháp a.
Dương Thanh,
tôi đã bận rộn cho tới trưa, một thanh mini cỡ nhỏ chúc cung liền làm được không sai biệt lắm.
Tiễn chỉ là một chi, nàng dù sao chỉ là làm được chơi, cũng không phải thật muốn làm được đi săn.
Thử trước một chút đi lực.
A Bạch mang theo cung tiễn đứng dậy.
Dương Thanh lặng lẽ trốn đến nữ hải tử sau lưng, miễn cho nàng thật cầm lên tiễn đến bắn hắn.
Bắn cái gì tốt đâu?
Dương Thanh nghĩ nghĩ, hắn chỉ vào cái kia cọc gỗ nói, chúng ta có thể tại phía trên kia thả quả táo cổ trang kịch vì biểu hiện ra cung thủ kiếm thuật phi phạm, đều là nhường dưới tay binh sĩ đỉnh lấy quả táo.
Còn có càng chăng thôi, muốn tại trước mắt của mình bị kín một mảnh vải đen.
Thành.
A Bạch đứng.
Dương Thanh liền đi vào nhà cho nàng cầm quả táo, hắn là rất tin tưởng A Bạch tiên thuật.
Hiện tại hắn duy nhất đang xoắn xuýt vấn đề chính là, bị tiện bắn trúng quả táo còn có thể ăn sao?
Đây là trúc tiễn, cũng không phải cái gì dị sắt,
hẳn là không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh đúng không?
Nhìn ta thiện sạn.
A Bạch cũng là một cái cải tiểu nữ hải,
nàng đại khái nhớ một chút quả táo phương vị, cũng là cùng phim truyền hình bên trong học, không có miếng vải đen, nhưng là nàng nhắm hai mắt lại,
bắn không ngắm.
Đợi chút nữa,
ngươi xuyên quả táo, đừng xuyên Dương.
Dương Thanh hiện tại đối Dương cái chữ này hơi có chút ứng kích, hắn nghe được cái kia thành ngữ liền tâm giật mình, nhanh chóng trốn đến A Bạch phía sau.
Mặc nàng lại như thế nào bắn không ngắm, cũng không có khả năng bắn tới phía sau đi đúng không?
Có cung tiễn đâm vào vật thể thanh âm,
còn có gà mài gáy,
bán chúng sao?
A Bạch nghe thấy bỗng nhiên biến thảm thiết gáy cũng có chút bối rối,
thế là nàng đội vội vàng vàng mở mắt ra.
Bán chúng.
Dương Thanh nói,
nhưng là không có mặc giường, mà là mặc vào gà.
A Bạch, chương 205, các ngươi người một nhà, 1, chương 205, các ngươi người một nhà, 1, làm sao bây giờ?
A Bạch cũng có chút hoảng,
gà chết không có thể sống lại, mặc dù nó bây giờ còn chưa hoàn toàn đều chết hết, nhưng nó cách cái chết kỳ cũng không xa.
Lúc này con gà mái kia tại kêu thảm, trừng mắt mắt nhỏ chết không nhắm mắt nhìn về phía kẻ đầu tê.
Dương Thanh yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Quân tử tránh xa nhà bếp câu nói này vẫn là có đạo lý, so như bây giờ nhìn cái này gà mái tại kêu thảm hắn vẫn là hơi hơi có chút không đành lòng.
Nhưng là cũng không cần gấp,
chuyện cũng còn có biện pháp giải quyết.
Chỉ là chết một con gà mái mà thôi, cùng lắm thì liền trực tiếp nói là bọn hắn muốn ăn gà.
Đây cũng không phải là sai.
Dương Thanh đang chuẩn bị mở miệng an ủi nàng, Á Bạch cũng đã nghĩ đến đối sách.
Nàng tiến lên một bước, đem cái kia xuyên qua gà mái mũi tên cho rút ra.
Trúc tiễn bị nàng ba ném xuống đất, chỉ có gà mái còn bị nàng mang theo.
Ngươi làm gì?
Dương Thanh sững sờ, sau đó liền mở miệng hỏi.
Hủy thi diệt tích a.
A Bạch nói.
Bằng không chờ Hứa Tố Huyền trở về,
kia nàng liền xong đời.
Dương Thanh cảm thấy ánh mắt của mình có chút không rõ, hắn hỏi.
Vậy là ngươi muốn cho nó chôn sao? Một con gà còn có thể đến vinh hạnh đặc biệt này sao? Sẽ có hay không có điểm lãng phí a?
À không, kia thật lãng phí a, ta muốn cho nó đấu.
Liên cái này gà mái hiện tại tình huống này, xuyên qua tổn thương, muốn cứu là cứu không được, bằng không thả điểm gừng thả hơi lớn tỏi cùng theo hầm được. Chết một con gà tại A Bạch xem ra không có gì ghê gớm. Ngược lại cái này ra cầm vận mệnh cuối cùng đều là phải bị người ta làm thịt rồi ăn. Nàng cuối cùng muốn che giấu là cái này gà chân chính nguyên nhân cái chết. Huống hồ nó chết cũng đã chết rồi, cùng nó nhường Hứa Tố Huyền về tới thu thập cục diện rối rắm không bằng nàng trước tiên đem sạp hàng tất kỹ. Có lẽ chờ mẹ ăn vào ăn ngon như vậy thì gà, nàng cũng sẽ không nói nàng đây này. Dương Thanh, ngươi bây giờ đi đốt một bình nước sôi.
A Bạch nói.
A. Dương Thanh ứng. Hắn lại nói, vậy ngươi nói thẳng ngươi muốn ăn thịt gà không liền thành sao? Còn cuốn như thế lớn một cái ngoặc tử ta không muốn ăn. A Bạch mặt đỏ lên biện giải cho mình. Chuyện ngày hôm nay là một cái ngoại ý muốn a. Sớm biết nàng liền không nhắm mắt. Đó tiễn thuật không tinh. Dương Thanh nói. A Bạch đột nhiên quay đầu trở lại căm tức nhìn hắn. Tốt a. Dương Thanh không lên tiếng. Hắn cầm theo trên mặt cọc gỗ lấy xuống quả táo. Tại nữ hải tử căm tức nhìn hắn thời điểm, Dương Thanh liền đem cái này quả táo thả trên người mình lau lau hai lần, sau đó thói quen đưa cho nàng. Hắn thuận miệng hỏi một chút, ngươi có ăn hay không? Không cần nữ hải tử từ chối, đây là không có tẩy qua. Dương Thanh, thử. Không có tẩy qua quả táo mới sẽ không có người đoạn. Ý gì theo A Bạch phân phó, một bình nước sôi đã lộc cộc hầm lên. Giết gà muốn thế nào giết đâu? Dương Thanh từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng giết gà a. Hắn đang chuẩn bị cầm điện thoại đi bãi đủ một chút giết gà chỉnh tự thời điểm, dư quang thói quen hướng sau lưng nhìn lên, phát hiện A Bạch đã một tay theo chén trong tủ cầm một cái chén đi ra, cái kia chén liền bị thả trên mặt đất. Nàng lại quay đầu đi lấy dao phay. Thế là nữ hải tử cũng ngồi xổm xuống, đem mẫu cổ gà bên trên lông gà nhổ đi một chút, sau đó nhắm ngay cái bắt răng rắc chính là một đao. Máu gà chảy ra. Nhìn cái gì? Nữ hải tử phát hiện Dương Thanh tại cúi đầu nhìn chăm chú lên nàng. Không có việc gì. Dương Thanh yên lặng lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên gây ai cũng không thể gây nữ nhân. Thật tàn nhẫn. Máu gà thả có một hồi, lúc này gà mái cơ bản cũng liền không có khí lực gì. Vừa đốt tốt nước sôi cái này phát huy được tác dụng, dùng nước sôi đem gà mái thấm ngâm một hồi, lúc này lại nổ trên người nó cọng lông liền sẽ hơi hơi dễ dàng một chút. Nội tạng lấy sau khi đi ra ngay tại đất bằng bên trong dâng lên một đống lửa, đem gà mái thả ở phía trên hơi hơi nướng một hồi, mục đích là khử trừ ra gà mặt ngoài một chút nhỏ bé lông tơ. Ngươi thật thuần thục a. Nhìn chằm chằm kia đám ngọn lửa, Dương Thanh liền nói, mặc dù đây không tính là sai, nhưng hắn đều 23 tuổi, không hiểu thấu có một loại hắn là đang đổi lấy hùng hài tử hồ nháo cảm giác. Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen A Bạch không chút gì khiêm tốn mà tỏ vẻ. Ngược lại xử lý cái này ra cầm trình tự đều là không sai biệt lắm. Giết gà giết vịt, giết bồ câu, giết chim ói. Ngươi cung tiễn ta cho ngươi để chỗ nào? Hắn lại hỏi. A Bạch nói, thả phòng ta dưới giường a. Dương Thanh. A Hứa Tố Huyền không đánh bại. Nàng hồ cuối cùng một thành, vội vàng nói, không đánh, muốn trở về nấu cơm. Ai ai ai. Sau đó bị một cái nông thôn đại di giữ chặt cánh tay, nàng có chút không vui nói, thắng liền chạy nhà. Ngươi đừng đi, ta vẫn chờ gỡ vốn đâu. Thật không thể đánh. Hứa Tố Huyền dở khóc dở cười, cái này trời đã tối rồi, ta phải nhanh đi về nấu cơm. Chờ a, ngày mai không được, ngày mai là giao thừa. Sau mấy ngày cũng không được, có thể muốn thăm người thân, nhìn tình huống a. Chờ lần sau. Hứa Tố Huyền nói. Thành A Nguyên muốn còn muốn nói lại đánh một hồi, nhưng nhìn sắc trời này cũng xác thực không đánh được. Đều là nông thôn phụ nữ, đại gia cơ bản đều bảo trì một cái nam chủ ngoại nữ chủ nội gia đình hoàn cảnh, là nên trở về nấu cơm. Thế là bất đắc dĩ tán bản. Nhưng tình huống của hôm nay dường như có chút không giống. Tỷ như Hứa Tố Huyền vừa tới cửa thời điểm, nàng liền ngửi thấy một hồi cơm mùi tức ăn thơm. A, là Úc Biển cô nương, vẫn là mẹ giúp nàng nấu cơm. Hứa Tố Huyền vào cửa tới nhà chính thời điểm, liền phát hiện nhà chính bàn ăn bên trên đã nấu không biết rõ một nồi thứ gì, kia mùi thơm chính là theo kia cái nồi bên trong bay ra. Bên cạnh còn có một rổ món rau, muốn ăn thời điểm liền có thể hướng cái nồi bên trong hạ. Ngũ hoa thịt cũng xào một bàn, dùng nồi sắt xào đến tiêu tiêu, ép ra dư thừa dầu trơn, lại dùng đậu cà vỏ tương xào ra tương ớt, sau đó phối một chút vườn rau xanh bên trong thanh quả ớt, có vườn rau chỗ tốt ngay ở chỗ này, muốn ăn có thể tự mình tiến trong vườn hái. Hứa Tố Huyền vừa về đến, chờ ở trên bàn cơm chơi điện thoại di động hai người liền lập tức đưa di động thu lại, trông mong ngẩng lên mắt thấy hướng nàng. Không biết do vì cái gì, Hứa Tố Huyền trong lòng không hiểu hơi hồi hộp một chút, luôn cảm giác có chuyện gì xấu lặng lẽ đã xảy ra. A Bạch trông thấy Hứa Tố Huyền trở về cũng rất vui vẻ. Mẹ ngươi trở về. Nàng nói, đồ ăn đều làm quen, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể ăn cơm? Hứa Tố Huyền, sau đó bị Dương Thanh đá một ước. A Bạch liền nhìn về phía hắn, có chút không hiểu, người đá ta làm gì? Xong đời. Dương Thanh sờ một cái chính mình sọ não, không cứu nổi. Sớm biết tại trong âm thầm A Bạch xưng hô Hứa Tố Huyền là A Di thời điểm không muốn nắn nàng. Lần này nhường nàng hô thuận miệng, nàng không cẩn thận ngay trước Hứa Tố Huyền mặt liền đem kia âm thanh mẹ cho hô lên. Hứa Tố Huyền còn sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng đầu tiên là tại hai người này làm nàng run rẩy trong ánh mắt không có lấy lại tinh thần, sau đó lại bị A Bạch xưng hô tạo thành một cái bạo kích. Không phải. Nữ hài tử hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nàng lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Tố Huyền. A Di, A Di. Nàng vừa rồi không phải cố ý nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng này âm thanh mẹ đã vô cùng tự nhiên bị nàng hô lên, hiện tại lại đổi giọng có phải hay không có vẻ hơi tận lực. A Bạch không biết rõ hẳn là giải thích thế nào, nàng chầm chầm Hứa Tố Huyền, lại quay đầu ngó Dương Thanh. mà thôi cuối cùng vẫn là Hứa Tố Uyển nhìn A Bạch cái này một bộ bức dứt dạng mở miệng giải vây, nàng nói, trước hết kêu như vậy à? Chỉ mong Dương Thanh tiểu tử kia là chăm chú, bằng không tương lai nàng muốn xấu hổ chết. A Bạch, ăn cơm a. Hứa Tố Uyển nói. Tốt. Dương Thanh cái này mới đứng dậy đi xới cơm. Nữ Hải Tử thì đứng dậy đi hô nãi nãi. Không có Dương Lăng Vân, Dương Thanh ba bà còn phải đợi một hồi. Dù sao năm mới sắp tới, mấy ngày nay trên đường cho thuê phí so thường ngày thời gian muốn tăng gấp đôi. Lão Dương muốn trên đường nhiều chạy điểm kiếm nhiều tiền một chút. Bởi vậy cơm tối bọn hắn là đợi không được hắn. Hắn muốn về nhà đều là 9 giờ tối sắp tiếp cận 10 giờ rồi. Hoặc là người trong nhà chưa cho hắn cơm, hắn đối phó liền ăn một miếng, hoặc là chính là Hứa Tố Uyển cho hắn làm điểm ăn khuya ăn một chút. Cho nên xin yên tâm a. A Bạch tới đây ở mấy ngày đều đã ở ra kinh nghiệm tâm đắc rồi, Dương Thanh ba ba đồ ăn nàng đã giữ lại hiện ra. Một nhà bốn miệng tại vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Lần này là thật vui vẻ hòa thuận. Hứa Tố Uyển nhìn Dương Thanh mãi mãi, nàng lời bình nói, mẹ ngươi cái này tay nghề không tệ a. A, không phải ta làm. Thế là trong nhà hai một trưởng bối lại yên lặng nhìn về phía Dương Thanh cùng A Bạch. Dương Thanh coi như xong, Hứa Tố Uyển biết rõ hắn đức hạnh. Trọng điểm là nhìn về phía A Bạch. Chỉ có thể là nàng, bằng không cũng không người khác a. Dương Thanh yên lặng hướng bên cạnh một chỉ, là A Bạch làm. Tốt a, Hứa Tố Uyển có chút buồn mực, nàng nói, ta lần sau sẽ về sớm một chút nấu cơm. Dặn đi dặn lại không cho nàng động thủ, kết quả cuối cùng vẫn là nhường nàng động thủ. Sau đó nàng lại yên lặng nhìn về phía Dương Thanh, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng là ở bên ngoài đánh bài lúc này mới không có quả tới, ngươi ngay tại tiểu nữ hài bên người lắc, ngươi thế nào cũng không ngăn một chút đâu. Dương Thanh thì rất vô tội quay đầu sang chỗ khác. Hắn không có cách nào cản a. Nếu như ngài biết hôm nay hai người bọn họ tao ngộ, ngài cũng sẽ cảm thấy thuốc thủ vô sách. A Bạch liền ngay cả bận bịu nói tiếp, chỉ cần ngài cảm thấy ăn ngon là được rồi. Ngó ngó cái này gà, nhiều hương a. Nàng một bên nói vội vàng cấp Hứa Tố Uyển kẹp một cái lớn đùi gà. Ăn nhiều một chút. Tương lai nếu là thu được về tính sổ lời nói, ngài cũng có phần. Đúng rồi. Hứa Tố Uyển lúc này mới lên tiếng hỏi, cái này gà là ở đâu ra nha? Hôm nay cũng không gặp bọn họ đi ra ngoài, hoặc là Lao Dương đem qua cho bọn họ mang về. Nhưng là Lao Dương cũng không nói với nàng a. Hoặc là ngày đó bọn hắn dạo phố thời điểm mua về vẫn đặt ở trong tủ lạnh, cho tới hôm nay lấy ra làm tan. Nàng là một người bình thường, nàng là thật không nghĩ tới cái này hai hùng hài tử vậy mà lại trong nhà lập mưu giết gà. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Dương Thanh không có như vậy gấu, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không tham dự qua sát sinh. Mà A Bạch tiểu nữ hài này lại tương đối câu nệ, cái này gà cũng không thể là nàng giết ta. Đối với vấn đề này, Dương Thanh cùng A Bạch liền liếc mắt nhìn nhau, hai người sáng suốt không có lựa chọn nói tiếp. Hứa Tố Uyển, sao rồi? Chẳng lẽ vấn đề này còn rất khó khăn sao? Chương 205, các ngươi người một nhà, 2, chương 205, các ngươi người một nhà, 2, Lâm đến cơm chiều ăn xong, Dương Thanh dọn dẹp một chút đi rửa chén. Dương Thanh mãi mãi trở về phòng tiếp tục đi nghe nàng bình thư. A Bạch về lầu 2 đi tắm rửa chuẩn bị khoác tấm thảm ổ ở trên ghế salon xem TV. Hứa Tố Uyển thì đi đem tặng cả ngày bước đi gà bắt về lồng gà. Kỳ quái, Hứa Tố Uyển cảm thấy có chút buồn bực. Nàng theo ổ gà phương hướng đi về tới, đúng lúc cùng rửa xong bát đĩa Dương Thanh đụng một mặt. Thế là thuận miệng liền đem chính mình nghi vấn trong lòng cho hỏi lên, nhà ta gà giống như thiếu một chỉ, không biết rõ chạy đi đâu rồi. Dù sao cũng là nông thôn, lại là thả rông, khả năng nó lập tức tản bộ cũng không biết tán đi đâu rồi. Trước kia cũng không phải là không có loại tình huống này, nhưng cũng may bọn chúng đằng sau còn có thể tự mình chạy về đến. Nếu là không có về lời nói, Hứa Tố Uyển còn không biết đi nơi nào tìm. Nội tâm hơi có chút dầu dị. A, đối với vấn đề này Dương Thanh liền hơi có chút chột dạ. Hắn ánh mắt phiêu hốt, không ý ta. Hứa Tố Uyển lại nói không ít. Dương Thanh, không phải tiếng ngài trong bụng sao? Hứa Tố Uyển, không phải. Hứa Tố Uyển muốn đánh người. Hắn trong nhà đợi đến an an ổn ổn bỗng nhiên giết nàng gà làm gì? Nếu như là đơn thuần muốn ăn, vậy trong nhà có triển vọng ăn Tết mà chuẩn bị tịch hàng a. Con gà kia thật là đẻ trứng nhiều nhất nàng thích nhất ta. Nói đúng ra năm mới sắp tới, còn dư lại gà đều là đẻ trứng nhất cần cụ. Bằng không cho sớm nàng giết ăn. Hứa Tố Uyển tức giận nhìn về phía hắn, ngươi giết ta gà làm gì? Dương Thanh, lời nói này, giết gà nhất định là vì ăn a. Nhưng là Hứa Tố Uyển nhìn thật rất sinh khí, Dương Thanh lại không quá tiện đem một cái tiểu nữ hài đẩy ra gánh tội thay. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói, không làm gì, chính là bỗng nhiên muốn ăn gà. Hứa Tố Uyển, ghê tởm Dương Thanh. Hắn hai họa tiểu nữ hài thì cũng thôi đi, lại còn thai họa nàng gà mái. Ba lạc ba lạc. Hứa Tố Uyển dạy dỗ Dương Thanh một đống. Nếu như ngươi thật muốn ăn lời nói, ngươi cho ngươi cha gọi điện thoại. Làm gì muốn thai họa đồ trong nhà? Con gà kia rất có thể đẻ trứng. Đây chính là trong nhà công thần a. Hiện tại nó chết rồi. Vậy bây giờ ai đến đẻ trứng? Ngươi tới sao? Đối với những lời này Dương Thanh chỉ ánh mắt sững sờ. Hắn ánh mắt đi lên nghiêng mắt nhìn, một bộ lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra bộ dáng. Nhưng thấy Hứa Tố Uyển sinh khí thành dạng này, Dương Thanh tâm huyết dâng trào, bất thình lình hỏi nàng một câu, vậy nếu như là A Bạch muốn ăn ạ bà ạ bà? A. Là A Bạch muốn ăn a. Hứa Tố Uyển há hốc mồm, đem còn lại chưa nói xong một đống lớn lời nói yên lặng thu về. Sau đó cái này giản dị chất phác nữ nhân liền mím mím môi, xoay người rời đi. Đợi chút nữa. Dương Thanh nhịn không được gọi lại nàng. Làm gì? Hứa Tố Uyển hơi không kiên nhẫn xoay người. Dương Thanh trừng to mắt, mẹ ngài không nói cái gì sao? Nói cái gì? Ngài vừa mới là nói như thế nào hiện tại liền tiếp lấy nói như vậy a? Thế nào kẻ đầu têu biến đổi A Bạch ngài liền tịt ngòi nữa nha? Dương Thanh Trương há miệng, không chút do dự đem A Bạch bán đi, nàng giết người gà a. Đã giết thì đã giết thôi, chỉ là một con gà mà thôi, giết liền đến năm lại mua gà mà bi. Nhưng Hứa Tố Uyển nói dừng lại, lại dương mắt nhìn về phía Dương Thanh, ngươi nói gà là nàng giết. Ai muốn ăn là một cái khái niệm, là ai giết đây cũng là một cái khái niệm. Hứa Tố Uyển hoàn toàn nghĩ không ra gầy yếu như vậy một cái nữ hài tử xách đao giết gà bộ dáng. Dương Thanh, tại cảm nhận được lão mụ đối với hắn và A Bạch hoàn toàn khác biệt thái độ về sau, Dương Thanh đã cảm thấy có lẽ hắn ban đầu gánh tội thay chính là một trận sai lầm. Nếu như theo lúc mới bắt đầu nhất hắn liền ăn ngay nói thật là A Bạch muốn ăn lời nói, có lẽ hắn căn bản cũng sẽ không chịu một trận này cửa trách. Hắn suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, thế là lại đối mặt Hứa Tố Uyển nói lên vấn đề này liền không chút do dự tiếp tục đem A Bạch bán đi. Hắn gật đầu, đối, không sai, chính là nàng giết. Mẹ ngài hung nàng a, mời nói cho ta ngài vẫn là đối xử như nhau. Hứa Tố Uyển trầm mặc sẽ, sau đó thở dài, quả nhiên nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà lại nhìn Dương Thanh. Mặc dù trước kia nhà bọn hắn rất nghèo, liền xem như hiện tại cũng không giàu có đi nơi nào. Nhưng tốt xấu là không có nhường hắn chịu nhiều ít khổ. Cho nên mới từ nhỏ đến lớn liên sát gà giết cá cũng sẽ không. Ai? Phế đi. Hứa Tố Uyển thở dài xong, tiếp lấy liền xoay người đi. Dương Thanh. Dương Thanh mặt không biểu tình, dánh nhiều không miệng. Mẹ ngài thay đổi, ngài trước kia thật là yêu ta nhất. Chẳng lẽ các ngươi người một nhà lại muốn thêm một vị thành viên mới sao? Trở lại lầu 2 thời điểm đã nhìn thấy nữ hải tử mặc một cái mao nhung nhung áo ngủ bọc lấy nhỏ tấm thẳng tại điều TV điều khiển từ xa. Nàng kỳ thật cũng không biết nhìn cái gì, chỉ là tại nhàm chán lật qua, trước mấy ngày truyền bá cái kia kịch đã xem hết. Dự định một hồi sẽ qua nàng liền cút về đi ngủ. Mấy ngày nay nàng trôi qua 10 phần phong phú, đều là buổi sáng luyện xe đạp, buổi chiều xem TV. Ngẫu nhiên rút ra không đến vơ vét một chút trong nhà nhìn có hay không làm cùng tiễn có thể dùng tới vật liệu. Có thể nói, hiện trong nhà này nàng rõ như lòng bàn tay. Vừa tắm rửa xong khuôn mặt quả thật có chút nước nhuận. Dương Thanh liếc mắt nhìn, liền nhịn không được tiến tới hôn nàng. A Bạch không có quan tâm đến nó làm gì, vẫn là tại phối hợp cho mình điều phim truyền hình nhìn, nhìn Hồng Lâu Mộng A không có gì để mắt. Cái này dù sao cũng là tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Thạch Đầu Ký phiến đầu một đụng tới, nữ hài tử liền ngửa đầu đi trả lời. Xét thấy Dương Thanh vừa đem A Bạch bán, hắn nhớ tới tới này cái cọc sự tình, lập tức lại trở nên trột dạ lên. Hắn sờ mũi một cái, sau đó tại nữ hài tử bên cạnh ngồi xuống. Dương Thanh nói, ta vừa bán đi ngươi. Bán cái gì? A Bạch còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Dương Thanh, ta đem ngươi giết gà chuyện đối mẹ ta toàn bộ ném ra. Vậy cái này không xong đời sao? Nữ hải tử thân thể cứng đờ, lại đột nhiên quay đầu đi nhìn hắn. Vậy ngươi mẹ nói thế nào? Ngươi thế nào mắng chửi người? Tốt ta. Gặp nàng không hiểu cái này, ngạnh Dương Thanh cũng liền không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Hắn sửa lời nói, ý của ta là, ngươi vừa rồi cũng còn hô mẹ đâu, thế nào này sẽ lại biến thành mẹ ngươi? Kia là mẹ ta. Thật sao? Mẹ ta? Đối A Bạch mà nói, ngược lại khó xử nhất sự kiện đã qua. Bởi vậy nàng hiện tại lại quát lên cũng không thấy đến câu thúc. Nữ hải tử mím mím môi, lại trừng Dương Thanh một cái, đều tại ngươi. Đều là bởi vì hắn, cho nên nàng mới có thể vô ý thức hô ra miệng. Là, đều tại ta. A Bạch, ngươi còn chưa nói mẹ ta lúc ấy phản ứng gì đâu. Nàng có hay không nói ta cái gì? Nói, Dương Thanh xịu mặt nói. Nữ hải tử không hiểu tâm siết chặt. Dương Thanh tiếp tục nói, nàng nói muốn đem ta đá ra ngoài người một nhà gờ giúp chat. Vậy ta đâu? A Bạch liền bội hỏi. Dương Thanh, ngươi cùng bọn hắn vẫn là người một nhà a? A Bạch, Dương Thanh ngồi một hồi nữa đi tắm. TV cũng không nhìn quá lâu. Hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, dạng này ngày mai hai người mới có thể lấy dư thừa tinh lực đi nghênh đón tân xuân. Vẫn như cũng là nằm tại trên một cái giường, Dương Thanh thuận tiện cùng với nàng lại nhại một chút năm mới tập tục, ta biết. A Bạch đoạt trả lời trước, ngày mai muốn ăn cơm tất nhiên. Hán triều cũng có cái tập tục này. Còn muốn uống tiêu bách rượu, uống đào canh. Nhưng tóm lại hương vị đều không tươi đẹp lắm chính là. Nhưng cái đồ chơi này cũng không phải uống hương vị, mà là muốn thành phẩm cái kia ngụ ý. Đào canh nàng kỳ thật cũng rất muốn lại tân xuân thời điểm làm một chung đi ra, thay vào đó bên trong địa đồ nàng không có quá nhiều thăm dò, bởi vậy cũng không rõ lắm nơi này có cái nào gia đình là trồng cây đào. Đúng vậy, còn muốn mặc quần áo mới phục. Dương Thanh nói, cho nên ngươi trong tủ treo quần áo một mực không có để ngươi mặc món kia màu hồng phấn áo ngày mai có thể lấy ra mặc vào. Kỳ thật lúc ấy mang A Bạch đi ra ngoài mua qua năm mặc quần áo thời điểm, Dương Thanh ngứa tay kém một chút lại mua lục. Dù sao nàng xuyên lục nhan sắc đẹp mắt, nhưng cân nhắc tới đây là vì nên đón năm mới, dường như lục sắc có chút không đúng lúc. Mua đỏ đi, giống như có chút tục khí. Thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mua phấn hồng, ngược lại cái này tuổi trẻ tiểu nữ hài thích nhất màu hồng phấn không phải sao? Còn muốn dáng câu đối xuân khởi nguyên sớm nhất hẳn là ngược dòng tìm hiểu tới lời chu. Nhưng lúc kia còn không gọi câu đối xuân, mà gọi là bồ đào. Chỉ treo ở hai bên đại môn hình chữ nhật gỗ đào tấm. Đúng nghĩa câu đối xuân hẳn là khởi nguyên từ ngũ đại thập quốc. Còn muốn tế thiên? Dương Thanh nói. Trong nhà một mực giữ lại cái kia đầu heo chính là vì ngày mai tế thiên một phút này. Cho lão tiên gia bày đồ cúng, đưa chút trái cây gì gì đó. Dương Thanh đem trong trí nhớ của mình đồ vật toàn nói ra, mặc dù là Hán triều, nhưng Trung Hoa văn hóa từ trước đến nay là một mạch tương thừa, luôn có ít thứ là từ tiền nhân nơi đó kế thừa xuống tới, sau đó từng bước diễn biến thành hôm nay như thế. Cũng tỉ như câu đối xuân, khi đó trang giấy thưa thớt, lại phí tổn đắt đỏ. Bởi vậy gánh chịu tân xuân chuyển lời đồ vật cũng không phải là giấy đỏ, mà là một chương trường một tấm. Hắn cho nàng đại khái kể một ít, dạng này chờ tới ngày thứ hai A Bạch trong lòng cũng có cái đo đếm. Còn muốn cho thân nhân đốt bằng mã, ai nha nha, lại có thể cho a phụ thu tiền. Sau đó đốt pháo. Về sau ăn cơm tất nhiên, nhìn tiết mục cuối năm, đón giao thừa. Ở giữa khả năng còn phải lại thêm một cái thả pháo hoa. Nhưng Dương Thanh cũng lớn như vậy, lại là Nam Hải, hắn cũng nhớ không rõ là theo chừng nào thì bắt đầu, trong nhà thả pháo hoa tập tục liền bị dần dần hủy bỏ. Có thể năm nay khác biệt a. Nhìn một cái A Bạch dạng này, ngài nhận tâm không cho nàng thả pháo hoa sao? Mua thuốc hoa trách nhiệm lúc ấy liền cho bị hắn bàn giao cho lão Dương, sớm liền ở nhà phòng tạp hóa bên trong lấy. Nữ hải tử nghe được chăm chú, Dương Thanh cũng giảng một đồng lớn. Bởi vậy hai tiếng người nói chuyện liền che đậy kín cục 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 lên lầu mà đến Hứa Tố Uyển. Cửa gian phòng này kỳ thật không quá cách âm. Hứa Tố Uyển sắc mặt do dự đứng tại Dương Thanh trước cửa, nàng vốn chỉ muốn đến hỏi một chút A Bạch có còn muốn hay không ăn gà. Nếu là muốn ăn nàng hôm nay liền lại giết hai cái dự sẵn. Ngày mai sẽ là giao thừa, lập tức tới ngay chính thức ăn Tết, lúc này gặp lại máu liền không quá cắt tưởng. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, cái cửa này nàng là gõ vẫn là không gõ đâu. Hướng chỗ tốt muốn, có lẽ bọn hắn chỉ là tại trong một cái phòng giảng một số chuyện. Một lát nữa tiểu nữ hải kia liền sẽ rời đi đâu. Lê Tầm A. Hứa Tố Uyển lại muốn mắng Dương Thanh, con hàng này miệng bên trong không có một câu nói thật. Hắn hốt trướng. Chương 206, giao thừa, 1, chương 206, giao thừa, 1. Hứa Tố Uyển không biết rõ tại lầu 2 trên ghế salon đợi bao lâu. Nàng đến thời điểm trong phòng khách đèn tất cả đều là đang đóng, nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị nghỉ ngơi thái độ. Nàng trong phòng khách chờ đợi một hồi, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tiểu cô nương kia một lần nữa trở lại trong phòng mình cảnh tượng. 1 giờ, 2 giờ. Nhưng trong phòng người vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng đây coi như là tin tức tốt duy nhất không phải sao. Muốn là hai bọn hắn người hiện tại trong phòng phát ra cái gì thanh âm kỳ quái, Hứa Tố Uyển mới hẳn là muốn lập tức đi bậy cửa sổ trước mặt cổ trời nắng con ít. Nhìn thời gian Hứa Tố Uyển là đợi 9 giờ. Không thể đợi thêm nữa, lại chờ một lát Lao Dương lại phải về tới. Nàng đi thẳng tới Dương Thanh trước cửa phòng. Đưa tay gõ cửa. Thùng thùng. Dây lát gian phòng bên trong vui sướng trò chuyện thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ để lại người trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. A Bạch tại dùng ánh mắt hỏi thăm hắn. Làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói ngươi có nghe âm thanh phân biệt vị kỹ năng sao? Thế là Dương Thanh cũng trừng tròng mắt nhìn về phía nàng, hắn không biết rõ A. Có lẽ cũng là bởi vì loại kỹ năng này quá lâu vô dụng, cho nên nó mất hiệu lực đâu. Nhưng Hứa Tố Uyển cũng không cho hai người này quá lâu ánh mắt giao lưu thời gian, bởi vì một giây sau nữ nhân này liền mở miệng nói, hai người các ngươi trước mặc quần áo tử tế đi ra. Lời nói này, Dương Thanh nhìn nhìn A Bạch trên người áo ngủ, lại nhìn nhìn chính mình. Ai không có mặc quần áo tử tế? Đi thôi. Dương Thanh ở trong lòng lặng lẽ thở dài, nói. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vài ngày trước mới nói hẳn là sẽ không bị mẹ hắn phát hiện, kết quả cái này lại bị Hứa Tố Uyển đụng thẳng. Sau đó lại nhìn về phía A Bạch, hắn nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân nữ hải tử kỳ thật không có quá sợ hãi. Nàng chỉ là đang tự hỏi chờ một lát muốn thế nào tại mẹ của nàng trong tay trốn qua một kiếp, xin hỏi một chút vì ôm đùi một chiêu này còn hữu dụng sao? A Bạch cũng không nghĩ ra, nàng một thế anh danh không có bị con gà mái giả kia hủy đi, lại là phá hủy ở loại chuyện này bên trên. Cái này không xong đời sao? Hai người quần áo đều là tề chỉnh, bởi vậy bọn hắn đi ra tốc độ liền coi như nhanh. Hứa Tố Uyển đang nói xong câu nói kia về sau liền đi qua ngồi xuống trên ghế salon, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng là hơi hơi hòa hoãn một chút. Còn tốt, ít ra không có cởi quần áo. Hứa Tố Uyển sắc mặt lúc này mới hơi hơi tốt hơn chút nào. Nhìn xem đi theo Dương Thanh phía sau A Bạch, nàng miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hứa Tố Uyển nói, "A Bạch, ngươi trước về phòng của mình chờ một hồi, kéo cửa lên." "A." Nữ hải tử lập tức sững sờ, đang chuẩn bị mở miệng dự định đối Hứa Tố Uyển nói thêm gì nữa thời điểm, Dương mắt liền phát hiện Dương Thanh quay đầu xông nàng nhẹ gật đầu. "A Bạch." Tốt, ta gật đầu đáp ứng, lại lưu luyến không rời có chút lo lắng nhìn thoáng qua Dương Thanh, nữ hải tử liền đem chính mình quan trở lại gian phòng của mình. "Quỳ xuống." Hứa Tố Uyển nói. "A." Dương Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó tiểu toái bộ hướng Hứa Tố Uyển bên này tới đây. Hắn có chút thẹn thùng. "Cái này không được đâu. Chúng ta đều xã hội mới. Lúc nào thời điểm nhà bọn hắn ra pháp nhiều cái này một hạng, có cái gì không tốt?" Hứa Tố Uyển nhìn chằm chằm hắn nói, "Lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, lại nói ngươi lần trước chẳng lẽ không có quỳ xuống sao?" Tốt, A Dương Thanh đi tới, cúi thấp đầu tâm không cam tình không nguyện địa quỳ xuống. Hứa Tố Uyển chất vấn hắn, "Ngươi khi đó nói với ta cái gì?" Ta Dương Thanh đang chuẩn bị lại nói một đống lớn đem chuyện này qua loa đi qua, nhưng hắn vừa mở miệng Hứa Tố Uyển liền cắt ngang hắn, biết giá hỏa này xảo luôn tiện biện, cho nên căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. "Hứa Tố Uyển, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi bây giờ đi xuống lầu nhặt một cây gậy cho ta." "Không phải?" Dương Thanh lập tức ánh mắt trừng thật to lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, "Mẹ ngài muốn đánh ta?" "Hứa Tố Uyển, ngươi làm ra loại sự tình này, bị đánh chẳng lẽ còn ủy khuất sao?" Xảy ra chuyện như vậy, không cần nghĩ liền biết là Dương Thanh sai lầm. Cho dù tiểu cô nương kia khả năng có chỗ nào không đúng địa phương, nhưng nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ Dương Thanh cũng không hiểu sự tình sao? Nguyên bản hai người này tụ cùng một chỗ liền đã rất đục chương mục, hắn lại còn làm ra loại sự tình này. Hôm nay không đem Dương Thanh thật tốt đánh một trận, nàng liền không họ Hứa. Suy nghĩ kỹ một chút, lầu một có mụ nội nó tại. Có lẽ tại nàng áp dụng gia pháp thời điểm lão nhân gia sẽ nghe được động tĩnh chạy đến ngăn cản đâu. Càng nghĩ vẫn là ngay tại lầu 2 chấp hành gia pháp tốt nhất rồi. Nàng đánh gãy chân hắn. Nhưng Dương Thanh cảm thấy chính hắn còn có thể lại cứu giúp một chút, hắn quỳ trên mặt đất dãy rủa dãy rủa, còn chuẩn bị mở miệng, nhưng là chúng ta Hứa Tố Uyển không nghe. "Ngươi đi trước đem cây gậy tìm đến, chờ ta hút xong ngươi dừng lại sau, ngươi đến lúc đó nếu là còn có lời muốn nói có thể một mạch đồng thời nói ra." Hứa Tố Uyển lại đối hắn mỉm cười, hơn nữa ngươi động tác tốt nhất nhanh một chút. Nếu là lại chờ một lát cha ngươi trở về, đây cũng không phải là tát ngươi một cái liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện. Tốt bá. Nhắc lên lão Dương, Dương Thanh trong lòng vẫn là hơi có chút sợ hãi. Thế là hắn lại tâm không cam tình không nguyện đứng dậy, cũng là hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết. Quả nhiên vạn sự vạn vật đều cần một cái so sánh. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy quỳ xuống không tốt đâu, nay sẽ lại cảm thấy kỳ thật quỳ cũng thật thoải mái. Ai, a phụ giáo đạo lý thả đến bây giờ có chút vô dụng a. Nhỏ trượng chạy lớn trượng cũng chạy. Nhưng nhìn hắn hiện ở loại tình huống này, dường như cũng không phải có thể chạy mất dáng vẻ. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Dương Thanh đi đến lầu 2 cửa phòng khách. Mở ra cánh cửa này hắn liền phải xuống thang lầu đi tìm cây gậy. Nói lên cây gậy, kia côn còn cần tìm sao? A Bạch dưới giường thật là có một thanh trúc cung. Cho nó dây cung mở ra nó liền có thể hóa thân thành một cây hoàn mỹ trúc roi. Dương Thanh lại quay đầu quan sát, ý đồ gọi về tình thương của mẹ. Hắn nửa làm lúc nói, thật tìm a, nhanh đi. Hứa Tố Uyển không hề lay động. Cây gậy đương nhiên cũng thật là tốt tìm. Hôm nay A Bạch tại vườn rau xanh bên trong bận rộn qua, bởi vậy bên kia trên mặt đất rất dễ dàng liền có thể nhặt được 2-3 cành trúc tử. Hắn chọn lấy một cái nếm thử lên đánh người không thế nào đau. Dù sao hắn vẫn là rất yêu chính mình. Ước chừng 4-5 phút về sau, Dương Thanh mới mang theo một cây tế trúc nhánh dao cho Hứa Tố Uyển, thiết bị đệ trình đi lên, Dương Thanh lại yên lặng bị xuống. Kỳ thật đánh một trận cũng thành. Gần nhất hắn cái này trong lòng thực sự có chút bất an, tốt xấu đem đánh hắn một trận, vậy sau này chuyện này liền ai cũng đừng nhắc lại nữa. Hừ. Hứa Tố Uyển khiến cho chính mình hạ quyết tâm, đều là lỗi của nàng, cho nên mới nhường hắn đi lên một đầu lối rẽ. Tại thước muốn hạ xuống xong, Dương Thanh nguyên bản đều cũng định nhắm mắt tiếp nhận, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là A Bạch bỏ ra. Hắn không cách nào tưởng tượng tiểu cô nương tiên là như thế nào lấy tại quân cửa doanh bán băng côn lão thái thái tốc độ bay nhanh trượt quỷ tới. Tóm lại nàng một thanh đè xuống Hứa Tố Uyển cổ tay. Sau đó tại Hứa Tố Uyển ánh mắt kinh ngạc phía dưới, A Bạch đem cây kia cảnh trúc tử lặng lẽ nhét vào ghế sofa dưới đáy. Tiếp lấy lại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thuận thế ôm lấy Hứa Tố Uyển đùi, âm thanh nước mắt chảy xuống dòng dòng cầu tình, đều là lỗi của ta. Là ta dẫn dụ hắn. Mẹ ngươi muốn đánh liền đánh chết ta tốt. Dạ. Đánh không chết. Gia pháp đã bị A Bạch tay mắt lanh lẹ nhét vào ghế sofa dưới đáy, đừng nói là tay không rút, liền xem như dùng cái chổi lay đều không chừng có thể móc ra ngoài. Tốt xấu động thủ cửa này nên tính là đi qua. Còn lại liền phải nhìn Dương Thanh cậu tài. Nơi này phòng hoàn toàn chính xác không thế nào cách âm. A Bạch trong phòng đem bên ngoài hai người nói chuyện nghe được thanh thanh sở sở. Nàng đương nhiên nghe thấy được Hứa Tố Uyển nhường Dương Thanh đi tìm cây gậy. Nàng cho là nàng chỉ là hù dọa hắn, không nghĩ tới lại là đến thật. A Bạch một bên âm thanh nước mắt chảy xuống dòng dòng cầu tình, đương nhiên cũng là giả giọng nước mắt chảy xuống dòng dòng. Bởi vì đều tới lúc này, nàng thậm chí còn có thể cho ngu ngơ ở Dương Thanh đáy mắt. Giải thích nha, ngươi không phải khẩu tài nhất tuyệt sao? Mặc kệ là nói thật cũng tốt, hay là lời nói dối cũng được, chỉ cần ngươi có thể giải thích đi ra thuyết phục Hứa Tố Uyển, kia cửa này chẳng phải hoàn toàn đi qua sao? A đối. Dương Thanh cái này mới phản ứng được, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác bị tựa như tia chớp lao ra A Bạch cho sợ ngây người. Lại nhìn Hứa Tố Uyển, Hứa Tố Uyển lúc này cũng là hai mắt tối sầm. Nàng cảm giác nhân sinh của mình đều phải xong đời. Chắc hẳn nàng lúc này là sẽ không còn có cơ hội đi cầm cây gậy. Dương Thanh lập tức nắm chặt thời cơ vội vàng giải thích. Mẹ ngươi tin tưởng ta, chúng ta thật cái gì cũng không có làm. Nàng chính là đến phòng ta nói với ta mấy câu, ngày đó khí lạnh lại phân cho nàng một chút chăn mền cái này không bình thường sao. Lại nói Hứa Tố Uyển đã có thể tiếp nhận hai người riêng phần mình một đầu che kín tấm thảm ổ ở trên ghế salon xem TV, lại vì cái gì không thể tiếp nhận bọn hắn cùng một chỗ nằm ở trên giường đâu. Người ta giả bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc còn cùng ăn cùng ở tại trên một cái giường ngủ chưa đâu. Hắn cùng A Bạch rất thuần khiết. Thật chính là che kín chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Xin tin tưởng hắn nha. Chờ Dương Thanh nói xong, A Bạch lại kẻ sướng người họa hô một tiếng, mẹ. Lần nữa ý đồ tỉnh lại tình thương của mẹ. Hứa Tố Uyển hoàn toàn chính xác hai mắt tối sầm, thậm chí nàng liền Dương Thanh vừa rồi viên tuyên nói cái gì đều không có nghe rõ. Nàng chỉ là lăng lăng nhìn xem cùng nhau quỳ gối hai người dưới đất, nhất là cô bé kia nửa người trên cơ hồ đều ngã xuống trên đùi của nàng. Nàng nhớ nàng đại khái là biết Dương Thanh kia cơ hồ toàn năng một chiêu là từ đâu học được. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện đã tới cái này địa vị, hai người này đồng loạt quỳ trên mặt đất, nàng càng phát ra cảm thấy mình giống một cái ra sức đánh nguyên ương ác bà. Chuyện biến thành hôm nay dạng này, không kết hôn rất khó kết thúc a. Xong đời xong đời. Về sau không muốn bảo nàng Hứa Tố Uyển, bảo nàng Dương Tố Uyển a. Hứa Tố Uyển ở trong lòng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, sau đó liền tiếp tục mặt không thay đổi đối A Bạch nói, "Ni, ngươi về phòng trước, ta lại nhiều bàn giao hắn mấy câu." Ách thế là nữ hải tử lại yếu ớt quay đầu nhìn Dương Thanh một cái, muốn nhìn một chút Dương Thanh ý kiến. "Yên tâm đi," Hứa Tố Uyển nói, "ta không đánh hắn, ta chỉ là cùng hắn nói mấy câu mà thôi." A Bạch lúc này mới hậm hực đi trở về phòng.